Chương 441, con khỉ ngộ đạo. Ba vị nhân tuyển chương 441, con khỉ ngộ đạo. Ba vị nhân tuyển Lục Nhĩ Mi hầu hai mắt nhắm chặt, hai tay không ngừng kết ấn, hắn giờ phút này nằm ngang ở ngọn núi, chỉ lộ ra nửa cái thân thể, lộ ra dị thường buồn cười. Bố ma thủ kinh ngạc nhìn xem, không rõ con khỉ này muốn làm cái gì. Nhưng thời khắc này Lục Nhĩ Mi hầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, rời xa hết thể ồn ào náo động, thần niệm phảng phất đưa thân vào một mảnh khu vực chân không, trừ hỗn độn, không còn có cái gì nữa, hắn không ngừng kết ấn diễn hóa, đó là suy nghĩ trong lòng của hắn chi thể hiện. Phản phất bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, hắn ý đồ dung hợp 8 cựu thiên công cùng cựu cựu thiên công, sáng tạo ra trong lòng đầm chiêu 6 cựu thiên công. Thân ảnh của hắn hóa thành vạn đạo, mỗi một cái phân thân đều giống như độc lập bản thân, có được tự chủ tính, đang không ngừng kết tấn thôi diễn, bốn chỗ tìm đòi. Ở trong cơ thể hắn, cựu khiếu thần thai đạo văn cũng càng phát sáng chói, chủ tính trung tại não hải, phản phất là hết thảy đồ mượn. Trong khoảng thời gian này, Lục Nhĩ Mi hầu lúc không có chuyện gì làm ngay tại khắc lục, đã có hiệu quả rõ ràng, tiến thêm một bước. Trong lòng của hắn vang lên tiếng tụ kinh, các loại pháp tắc ở trong lòng hiện hiện. Chín là cực, sinh mà biến, biến số tận, trung cực nảy lên, vô tận khả năng. Cựu cựu số lượng, cực đạo chi đỉnh. Lục Nhĩ Mi hầu đưa thân vào hỗn độn bên trong, vươn người đứng dậy, lay động hai tay, muốn chống ra hỗn độn, khai thiên tích địa, tái tạo vũ trụ bình thường. Hắn tựa hồ dung hợp hai loại công pháp, lấy hai loại công pháp làm cơ sở, sáng tạo bất thế thần công, trước mắt còn ở vào nếm thử giai đoạn, hắn đang không ngừng nếm thử. Lục Nhĩ Mi hầu gầm nhẹ, gợn sóng chợt chợt, pháp tắc vô tận nhưng là không rời quanh thân phạm vi ba thước, bị hữu hiệu khống chế lại, thần quang quét sạch, bao phủ thân thể, như là vạn pháp bất xâm. Lúc này, tu vi của hắn tại tinh tiến, đã bước vào đại la kim tiên hậu kỳ, tại hướng viên mãn tiến lên. Bố ma thụ đã thấy choáng, nếu là có đầu gối, trực tiếp liền quỳ, đều không cần suy tính. Con khỉ này quá kinh khủng, cho dù là hắn trưởng thành, trở thành vô thượng tự đầu, đều xa xa không phải là đối thủ. Hắn cứ như vậy run như cầy sấy nhìn xem, thời gian đang bay múa, đang trôi qua, bất chi bất giác, đã thật lâu đi qua. Trước trước sau sau trăm năm sau khi, một ngày này, Lục Nhĩ Mi hầu khí tức trên thân đột nhiên bạo động, mênh mông vô ngần, ngũ hành núi đều kém chút bị chấn phá thoái, tiếp lấy dần dần bình tĩnh, phản phát quy chân, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, tinh mang chợt lóe lên. Chúc mừng chủ nhân thần công đại thành. Bố ma thụ rất không có tiết tháo biến ra đầu gối, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hô to hát đạo, một mặt thành kính, tựa như triều thánh. Bố mông ngựa sớm, thần công của ta cũng không có đại thành. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn bố ma thụ một chút, cười lạnh nói, hắn chỉ hoàn thành cựu cựu thiên công hình thức ban đầu, cũng không có toàn bộ hoàn thiện, khoảng cách đại thành còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Ách, lấy chủ nhân thiên tư, đây không phải sớm muộn sao? Bố ma thụ lời nói xoay chuyển, mặc dù lần thứ nhất vuốt mông ngựa, nhưng là hắn vô sự tự thông, ở phương diện này rất có thiên phú. Coi như ngươi thất thời. Lục Nhĩ Mi hầu tâm tình thật tốt, cây giả cung duy để hắn có chút hưởng thụ. Chủ nhân, mời ăn đảo. Bố ma thụ tay mắt lanh lẹ, dùng một cây chạc cây đâm một cái đào tử, đưa đến Lục Nhĩ Mi hầu trước mặt, định mà nói. Lục Nhĩ Mi hầu không có cự tuyệt, cầm lấy đào tử gặm một cái đào tử mặc dù hay là nửa sống nửa chín, nhưng là hắn cảm thấy thời khắc này đào tử dị thường thơm ngọt. Chủ nhân, cái kia, có thể hay không cũng cho ta một bản nhìn xem. Bố ma thụ gượng cười nói ra, ánh mắt thèm nhỏ dãi nhìn xem Lục Nhĩ Mi hầu trước mặt sách. Hắn biết cái đồ chơi này là đồ tốt, tự nhiên muốn nhìn một chút. Ngươi một cái cây nhìn cái gì sách? Có thể xem hiểu sao ngươi? Lục Nhĩ Mi hầu nghiêm mặt quát lớn. Bố ma thụ ngượng ngùng, không dám phản bác. Phật đa cổ giới, Phật quang phổ chiếu, kinh văn bay múa, vang vọng ở trong thiên địa. Đây là cực lạc Phật thổ, duy nhất chân Phật chỉ giới. Tương tòa giống như thái cổ thần sơn cự phong, hoa lệ bảo sát dựng đứng, ở giữa nhất một tòa càng to lớn. Đây là Tây Phương Nhị Thánh dùng đại pháp lực, một lần nữa ngưng tụ Phật môn thánh địa, Linh Sơn cùng đại lôi âm tự. Lúc này, ngồi cao liên đài Như Lai Phật tổ, bị một nguồn lực lượng sở kinh tỉnh, Phật mục bên trong toát ra hổ nghi sát thái. Ngũ hành núi có dị động niệm này, Như Lai Phật mục bên trong bắn ra hai đạo kim quang, xuyên qua Phật đà cổ giới, vượt qua rất nhiều không gian, chiếu xạ tại ngũ hành trên núi. Dưới núi tình cảnh nhìn một cái không sót gì, Lục Nhĩ Mi hầu lộ ra gần nửa người, trên thân cỏ dại rậm rạp, vô thanh vô tức, tựa hồ đang đi ngủ. Như Lai khẽ bước cằm, yên lòng, đang muốn thu hồi ánh mắt, lại bị cửa động một cái cây hấp dẫn, chùi lùi phi thường đáng chú ý cây tốt, ngũ hành dưới núi vậy mà sinh ra như vậy thần thụ, cái này chẳng phải là ngụ ý, ta Phật môn chi hương thịnh. Thiện hai thiện hai. Như Lai chắp tay trước ngực, niệm tụng Phật pháp, sau đó thu hồi ánh mắt. Quan Thế Âm ở đâu? Theo hắn kêu gọi, Quan Thế Âm thân ảnh xuất hiện ở phía dưới. Thế Tôn, tại Phật môn đã mất đi đông đảo cổ Phật đằng sau, bây giờ Quan Thế Âm có thể nói là Phật tổ phía dưới người thứ nhất. Thỉnh kinh nhân tuyển, có thể có tin tức manh mối. Như Lai biết rõ còn cố hỏi bình thường nói, vàng óng ánh pháp thân làm cho người hoa mắt thần mê. Không có. Quan Thế Âm thành thật trả lời, phi thường dứt khoát, có nằm thẳng hiểm nghi, đến bây giờ trừ con khỉ, một cái người thỉnh kinh không có, nàng đã tê. Như Lai Phật tổ nhẹ nhàng gật đầu, nói ta cho ngươi cái nhắc nhở, có thể thay thế kim thiền tử. Phật tổ mời nói. Quan Thế Âm nhãn tỉnh sáng lên, niệm tụng một câu A Di Đà Phật. Lúc này Phật pháp giống như hiển linh. Có ba vị nhân tuyển, ngươi lại nhớ kỹ. Như Lai Phật Âm hùng vĩ nói, một là Ca Diếp Tôn giả, hai là tiến đến lịch kiếp tu Di Vương Phật, ba là Khẩn Na La, ba người hắn có thể chọn một vị đảm đương thỉnh kinh chức trách lớn. Như Lai thản nhiên nói, ba người này tuyển là Tây Phương Nhị Thánh tiết lộ cho hắn, mỗi một cái đều trải qua nghị sâu tính kỹ, có đặc biệt hàm nghĩa. Dùng Tây Phương Nhị Thánh lời nói chính là, trên người bọn hắn thấy được Phật môn khí vận, ba người này cực kỳ đặc thù, có lẽ có thể cải biến Phật môn tương lai cách cục. Quan Thế Âm nghe chút, lúc đó liền sửng sốt một chút, sau đó biểu lộ bắt đầu táo bón, biến khó xử. Quan Thế Âm, có lời gì cứ việc nói tới. Như Lai Phật Quang đầy mặt mà hỏi, nhìn ra Quan Thế Âm lời khó nói. Ở trong lòng lại là đối Quan Thế Âm có chút bất mãn, hắn đều đem đáp án nói ra, Quan Thế Âm hay là một mặt bất tranh khí. Chẳng lẽ xét đáp án cũng sẽ không sao? Phật tổ, nếu như đệ tử không có đoán sai, Ca Diếp Tôn giả từ khi bị Nhiên Đăng bắt đi yêu tộc đến nay chưa về, Tu Di Vương Phật lịch tiếp mà đi, đến nay tung tích không rõ. Về phần Khẩn Na La, một mực tại thế gian du lịch, tâm tính tàn mạn, chỉ sợ không chịu nổi thỉnh kinh chức trách lớn. Quan Thế Âm đem trong lòng khó xử nói ra, ba vị này nghe không có gì ma bệnh, nhưng là thao tác, sợ là không có tốt như vậy làm. Quan Thế Âm, ba người này đều là hai thánh khâm điểm nhân tuyển, tất có đạo lý riêng, ngươi hết sức hành động, sau khi chuyện thành công, ngươi coi công đầu. Như Lai cười ha hả nói. Chương 442, thỉnh kinh. Người hữu duyên chương 442, thỉnh kinh. Người hữu duyên Quan Thế Âm gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trong nội tâm nàng rõ ràng, hoặc là nói đã sớm nghi thoáng, từ Tây Du bắt đầu, liền không có chuyện gì là xử lý. Khắp nơi đều là kiếp nạn, khắp nơi đều là vấn đề. Như vậy so sánh, hiện tại gặp phải đều không gọi chuyện gì. Ba cái người thỉnh kinh tuyển, chẳng lẽ một cái đều không giải quyết được. Nàng con không tin. Trước đem người thỉnh kinh sắp xếp xong xuôi, cùng đi nhân viên, có thể nối lòng điều kiện. Như Lai Phật Tổ nói lần nữa. Là, Phật Tổ. Quan Thế Âm gật đầu, rời đi bảo điện. Nàng không có trì hoãn, ra Phật Đà cổ giới, đi hướng xuống giới. Cùng lúc đó, hỗn độn bên trong Bồ Đề lão tổ cũng từ trong tu luyện thức tỉnh, hắn tựa hồ có chỗ phát giác, nghĩ tới điều gì, gần nhất nhấc lên mỉm cười. Thời cơ chưa tới, nhưng cũng thành thủ. Hắn luốt luốt sợi râu hoa râm, không hiểu thấu nói, thoại âm rơi xuống, một đạo phân thân xuất hiện ở bên cạnh. Đi thôi, ta bí tàng Phật môn vị thứ nhất người hữu duyên đã xuất hiện. Nói đến đây, hắn cười nhẹ một tiếng, nói tiếp. Lần này a, thế nhưng là thật là có duyên. Một bên phân thân nhẹ gật đầu, sau đó ôm quyền nói ra, lão hữu, ta đi cũng. Bồ Đề tổ sư khẽ bước cảm, đưa mắt nhìn phân thân hướng hỗn độn bên ngoài đi ra, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Đông Thắng Thần Châu, một chỗ hoang vu lão sơn, có một thiếu niên cóng giỏ trúc, tay cầm dao săn, đang tìm kiếm nghề kiếm sống, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì. Nhân sinh a, ngươi tịch mịch như tuyết. A, thỏ béo, chạy đi đâu? Thiếu niên trước một giây còn tại cảm thán nhân sinh không thú vị, một giây sau liền con mắt tỏa ánh sáng, bởi vì hắn nhìn thấy một cái lớn như vậy con thỏ, từ trước mắt chợt lóe lên. Hắn đã rất lâu chưa từng ăn qua thịt, có thể nào trơ mắt nhìn xem thịt mỡ từ trước mắt chạy đi. Lúc này, thiếu niên hất ra hai chân đuổi theo, nhanh nhẹn như là báo săn, có thể thấy được loại sự tình này làm không ít. Thịt thịt thịt, ngươi chạy chậm một chút à, hỗn đản, vì cái gì như vậy mập, còn có thể chạy nhanh như vậy. Thiếu niên một bên đuổi theo, một bên nói liên miên lại nhảy lấy. Mắt thấy con thỏ càng chạy càng nhanh, đều nhanh muốn không còn hình bóng, hắn có chút gấp. Cái kia lớn như vậy thỏ béo, tựa như đạp phong hỏa luân, như một làn khói liền biến mất tại nguyên chỗ, xông vào thâm sơn, biến mất không thấy gì nữa. Thiếu niên trợn tròn mắt, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, một trận tìm kiếm, lại sớm đã không có thỏ thân ảnh. Đáng giận a, đến miệng con thỏ bay. Hai tay của hắn ôm đầu, không gì sánh được ảo não. Lúc này, một đạo cởi mở thanh âm vang lên. Ha 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 ha, tốt, tốt màu mỡ con thỏ, đêm nay liền lấy ngươi coi đồ nhắm. Tục ngữ nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, con thỏ, ta hiện tại nhanh chết đói, cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Nương theo lấy không chút kiêng kỵ ngôn ngữ, thiếu niên rốt cục thấy rõ người tới. Đây là cả người rộng thể mập hòa thượng, trong tay còn mang theo một con thỏ, đúng là mình lạc đường cái kia. Hắn sẽ không nhận lầm, bởi vì giống như thế mập con thỏ, thật sự là quá là hiếm thấy. Hòa thượng, con thỏ này là ta phát hiện trước. Thiếu niên mở miệng kêu lên, trước mắt lấy hòa thượng muốn đi, lại không cứ gọi lại liền đến đã không kịp. Bàn hòa thượng xem xét hắn một chút, cười ha hả nói, tiểu tử, ngươi phát hiện trước thì như thế nào, có thể cuối cùng còn không phải rơi xuống bần tăng trong tay. Điều này nói rõ a, này con thỏ cùng bần tăng hữu duyên. Ha 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 ha, ngươi thiếu niên chán nản, thử hự không phản bắt được, mà nói sau chuyển hướng, vội vã nói ra, ngươi một tên hòa thượng, sao có thể ăn thịt đâu? Bàn hòa thượng phốc thử cười một tiếng, nói nhảm, bần tăng đều muốn chết đói, còn quản những cái kia. Lại nói, con thỏ này tiến ta trong bụng, cứu ta một mạng, đây là công đức vô lượng. Cưỡng từ đoạt lý, ngươi không phải tốt hòa thượng. Thiếu niên tức giận bất bình nói, trong ánh mắt toát ra thật sâu khinh bỉ. Hòa thượng này mập đều nhanh chảy mỡ, thấy thế nào đều không giống như là nhanh chết đói dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi còn trẻ rất. Bàn hòa thượng chế nhạo lấy nói ra. Thiếu niên ký liền muốn chửi ầm lên, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trên mặt hiện lên đau khổ chi sắc. Đại sư, trong nhà của ta còn có lão phụ lão mẫu, đã mấy ngày không có ăn cơm đi, lại thêm ta một cái, ba người đều dựa vào con thỏ này kéo dài tính mạng. Ngươi nếu là đem nó nhường cho ta, tương đương cứu được ba đầu nhân mạng. Ngươi không phải mới vừa nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp sao? Đại sư, ngươi đã cứu chúng ta, tương đương với thắng tạo. Nói đến đây, hắn nắm chặt lấy ngón tay tính toán một cái, nói tiếp, tương đương với thắng tạo 21 cấp phù đồ. Thiếu niên một mặt thành khẩn, nói cho hết lời liền mong đợi nhìn xem bản hòa thượng, trong lòng lại là có chút bồ chồn. Bởi vì hòa thượng này không giống loại kia đứng đắn hòa thượng, cảm giác loại lời này đối với hắn không dùng. Bất quá, để thiếu niên không có nghĩ tới là, bản hòa thượng nghe hắn, thế mà toát ra vẻ suy tư, một chút đằng sau, mở miệng nói ra, cho ngươi cũng có thể. Bất quá, ngươi cần phải muốn, cầm bần tăng đồ vật, ngươi ta liền xem như kết xuống nhân quả, về sau là muốn hoàn lại. Bàn hòa thượng vừa cười vừa nói, một đôi mắt ý vị thâm trường nhìn xem thiếu niên. Trong chốc ngắn này, thiếu niên cảm giác bàn hòa thượng biến không giống với lúc trước, nhưng là hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, đoạt lấy con thỏ. Hắn thực sự quá đói, không cố được nhiều như vậy. Chẳng phải một con thỏ sao? Cùng lắm thì về sau trả chính là. Thiếu niên túm lấy con thỏ đằng sau, thật cao hứng mang theo đi về nhà. Bàn hòa thượng nhìn xem thiếu niên bóng lưng rời đi, trên mặt toát ra mỉm cười, mặc dù đầy mỡ, nhưng lại có loại thanh khiết. Thiếu niên mang theo con thỏ về đến trong nhà, lão mẫu thân cân nhắc đến hài tử chính phát triển thân thể, lúc này liền quyết định đem con thỏ làm thịt. Ban đêm, người một nhà thật cao hứng ăn được thịt, thiếu niên ăn miệng đầy chảy mỡ, cảm giác trong tay thịt thỏ là trước nay chưa có ăn ngon. Vào đêm, người một nhà tắt đèn ngủ rồi, toàn bộ thiên địa phảng phất trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngay tại đây là, mấy đạo bóng đen lén lén lút lút sờ soạng đi lên, dưới ánh trăng cái kia lấp lóe đao quang, lộ ra dị thường băng lãnh. Quy củ cũ, lão lục, ngươi ở bên ngoài canh chừng, những người khác cùng ta đi vào, tay chân đều đặc nương nhanh nhẹn điểm. Biết lão đại. Sau đó, một đám cường đạo rón rén cậy mở cửa phòng, tuôn đi vào. Đang ngủ chủ phòng, cảm giác được cái gì, nhưng là đã muộn, băng lãnh lưỡi đao đã gác ở trên cổ của bọn hắn. Không được lúc đích, dám động một chút, lão tử làm thịt các ngươi. Ánh lửa sáng lên, trong phòng lửa đèn bị nhen lửa. Mấy cái hung thần ác sát cường đạo, cưỡng ép lấy một nhà ba người, thiếu niên một mặt kinh hoàng, tựa hồ cũng chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, hắn chỉ vào bên trong một cái cường đạo, thốt ra: "Ngươi là Lưu Lão Tam." Lời vừa nói ra, trong phòng tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, nhất là thiếu niên phụ mẫu. Cường đạo một khi bị nhận ra, bình thường đều sẽ: "Đại ca." Tiểu tử này nhận ra ta tới, bên trong một cái cường đạo hung lệ quát: "Giết người diệt khẩu." Dẫn đầu cường đạo lạnh lùng nói. Chương 443, chân ngã trở về. Bồ đề mục đích chương 443, chân ngã trở về. Bồ đề mục đích đao quang lạnh thấu xương, sát khí nhất thời. Mặt thiếu niên biến sắc trắng bệnh, biết mình nói sai, bình thường cường đạo chỉ cướp tiền không sợ mệnh, nhưng là bị nhận ra thân phận vậy liền không giống với lúc trước. Cháy mau. Lúc này, thiếu niên cha mẹ kịp phản ứng, một thanh nhào vào cường đạo trên thân, đối với mình hải tử hét lớn. Xoẹt. Máu tươi vẩy ra, lưới đao xuyên thấu thân thể của bọn hắn, cường đạo không hề nghĩ ngợi liền động thủ. Đơn giản muốn chết. Dẫn đầu cường đạo phẫn nộ quát, cái này lạ thường phẫn nộ giống như đang nói, tại sao muốn nhận ra chúng ta? Đi nhanh đi. Bọn hắn không có trả lời, mà là dây dưa đến cùng lấy cường đạo, đối với mình hài tử quát. Tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, đây là bọn hắn duy nhất mong đợi. Thiếu niên đã sợ choáng váng, kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, cả người lâm vào một mảnh hỗn độn, trong đầu có rất nhiều không thuộc về mình ký ức đang điên cuồng hiện lên. Những này phá thành mảnh nhỏ ký ức rất mơ hồ, rối loạn, trong đã lót hải nhi, già nua mà nụ cười từ ái, rời nhà lúc tiễn biệt. Cuối cùng, hắn nhìn thấy một hình ảnh, đó là một tòa rộng rãi núi cổ, một cái mặt mũi hiền lành lão tăng, ngay tại đối với một cái sát khí ngút trời người trẻ tuổi nói chuyện. Kim Thiền Tử, bỏ xuống trong lòng mối hận, chuyển thế đầu thai đi thôi. Hết thảy đều là cảnh tượng hư ảo, chỉ có Phật pháp mới là chân lý. Giờ khắc này, thiếu niên hoảng phất bị xúc động, hắn nhìn trước mắt hình ảnh, trong miệng lẩm bẩm một câu: "Hết thảy đều là cảnh tượng hư ảo, chỉ có Phật pháp mới là chân lý." Trong nháy mắt này, hắn tựa hồ nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, vạn cổ luân hồi chuyển thế, hắn đã trải qua quá nhiều. Hắn từng nhiều lần chuyển thế đầu thai, nhưng là đối với thác sinh chính mình mẹ đẻ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm, bất cứ ba động gì. Ta chính là Phật môn cao cao tại thượng Phật Đà. Trải qua cái này vô số tuế nguyệt đến nay đã sớm không có loại kia buồn cười phàm tục chi tình, mỗi một sinh đều tận mắt nhìn thấy sinh dưỡng cha mẹ của ta già đi chết đi, càng có tại thiên địa đại loạn thời điểm, mẹ đẻ đem ta bảo hộ ở dưới thân, bảo toàn tính mạng của ta, ta là ai? Ha ha. Nguyên lai ta chính là Tu Di Vương Phật. Thiếu niên đột nhiên cười to, tự giễu không gì sánh được, khóe mắt đã treo đầy nước mắt. Kim Thiền Tử, ngươi thắng. Hắn nói một mình, trong hai mắt hiện lên phức tạp và mang, thổn thức không thôi. Ngày xưa Linh Sơn chi chiến, Kim Thiền Tử trong lòng hắn lưu lại một đạo thương, để đạo tâm của hắn có thiếu. Đầu thai đằng sau hắn, vậy mà bản thân phong ấn dị vang ký ức, bây giờ một khi thức tỉnh, cũng đã lệ rơi đầy mặt, hắn tham luyến lên đã từng phỉ nổ qua tình cảm. Hắn giờ phút này nhìn xem cha mẹ chết thảm, lại cảm giác được không gì sánh được đau lòng. "Tiểu tử, ngươi nổi điên làm gì?" Cương đạo quát lớn, sắc mặt có chút cố giả bộ chấn định giống như hoảng sợ. "Các ngươi chỗ tạo sát nghiệt, cần từng cái hoàn lại, đồ đao có thể buông xuống, nhưng hết thể nghiệp chướng không thể buông xuống." Tu Di Vương Phật lạnh lùng nói, sau đó ánh mắt một lăng, quát lớn: "Lúc này không đi, chờ đến khi nào?" "Vâng." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, thiên địa tựa hồ cũng đang chấn động, luôn xuất pháp tùy bình thường, mấy cái cường đạo đột nhiên ngã xuống đất, đã hồn quy thiên. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Không có chuyện. Coi như muốn thành Phật, cũng nhất định phải hoàn lại hết thể tội nghiệp. Đại mộng mấy ngàn thu, hôm nay mới biết ta là ta. Một đạo cởi mở thanh âm vang lên, ẩn chứa vô thượng đạo vận, theo một vệt kim quang xuất hiện, một cái đầy mỡ bản hòa thượng đạp ánh sáng mà ra. Ngươi là vị đạo hữu nào? Đối với bản hòa thượng xuất hiện, Tu Di Vương Phật không có ngoài ý muốn, chỉ là có chút hồ nghi. Hắn biết người này là đến độ hóa hắn, nhưng nhìn không mặc người đến thân phận. Bàn hòa thượng cười nhạt một tiếng, hiện ra chân thân, chính là Bồ Đề lão tổ. "Lão sư." Tu Di Vương Phật ngơ ngác một chút, lập tức hành đệ tử chi lễ. "Đồ nhi hám sâu vũ bùn, còn già hơn sư đến đây chỉ điểm, sai lầm sai lầm. Không cần khách khí, ngươi có một viên Phật tâm, vi sư rất là vui mừng." Bồ Đề lão tổ vừa cười vừa nói, có chút hài lòng nhìn xem trước mặt Tu Di Vương Phật. Hắn chính là chuẩn đề đệ tử, tự nhiên cũng coi là đệ tử của mình. Tu Di Vương Phật nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, cảm giác hôm nay lão sư có chút không đúng. "Tu Di, còn nhớ đến vi sư đã nói, cầm ta con thỏ này khắc nhưng là muốn hoàn lại." Bồ Đề lão tổ vẻ mặt tươi cười nói ra: "Đệ tử nhớ kỹ, xin mời lão sư phân phó." Tu Di Vương Phật chắp tay trước ngực, rất cung kính nói ra: Bồ Đề lão tổ tươi sáng cười một tiếng, cũng không thừa nước đục thả câu. Vị sư thành lập bí tàng Phật môn, ngươi có thể theo ta tiến đến, khi một cái Phật tổ vị trí. Hắn đây coi như là ngả bài, nói thẳng ra mục đích. Tu Di Vương Phật trực tiếp ngây ngẩn cả người, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Bồ Đề lão tổ. Giờ phút này, hắn rốt cục ý thức được, lão sư này chỗ nào không giống với lúc trước. Sáng lập mới Phật môn, còn muốn hắn đi làm Phật tổ. Đây là muốn lật đổ hiện tại Phật môn, một lần nữa thành lập trật tự sao? Hắn làm sao dám đó a? Tu Di, không cần lo lắng, vi sư nếu dám đến, tự nhiên đã sớm chuẩn bị, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bồ Đề lão tổ nhìn ra Tu Di Vương Phật tâm tư, sau đó mở miệng giải thích, toát ra sự tự tin mạnh mẽ. Ta tin tưởng, trong lòng ngươi đã biết làm như thế nào tuyển, có đúng không? Từ Tu Di Vương Phật vừa rồi biểu hiện đến xem, hắn đã cùng Phật môn giáo nghĩa đi ngược lại, điểm này là không thể nghi ngờ. Tu Di Vương Phật trầm mặc, hắn nhìn xem ngã xuống đất trên mặt đất, đã mất đi tức giận cha mẹ, thấp giọng ngôn ngữ nói lão sư, đây đều là ngươi tính toán sao? Ha ha, Bồ Đề lão tổ yên lặng cười một tiếng, nói tự nhiên không phải, từ nơi sâu xa, tự có định số, vi sư sẽ không dùng bị ổi như thế thủ đoạn. Đệ tử biết. Tu Di Vương Phật nhẹ gật đầu, nói tiếp, ta muốn trước cùng bọn họ đi đến cả đời. Hắn lúc này vẫn như cũng là một bộ dáng thiếu niên, nhưng ánh mắt lại không gì sánh được tăng thương. Bồ Đề lão tổ hài lòng nhẹ gật đầu, tự nhiên minh bạch Tu Di Vương Phật đây là đáp ứng. Lúc này, đưa tay vung lên, hai đạo khí cơ chui vào nằm dưới đất trong thi thể. Vi sư cùng ngươi cùng một chỗ. Làm xong đây hết thảy, Bồ Đề lão tổ vừa cười vừa nói. Cũng không lâu lắm, hai vị lão nhân ung dung tỉnh lại, ngọn núi này ở giữa tiểu gia, lần nữa khôi phục sinh khí. Thiếu niên vẫn như cũ mỗi ngày lên núi lớn tuổi, khác biệt chính là, hắn mỗi ngày đều có thể mang về một cái to mọng con thỏ. Trừ cái đó ra, còn có một cái bàn hòa thượng, thường thường tới cửa hóa duyên. Hòa thượng béo này mặn chay không kỵ, cái gì đều ăn, thường xuyên đem hai vợ chồng già nhìn liễu lơi không thôi, dần già nhưng cũng quen thuộc. Xuân đi thu đến, thiếu niên từ từ lớn lên, hai vợ chồng cũng càng ngày càng già, lúc tuổi còn trẻ mệt nhọc, để bọn hắn già đặc biệt nhanh. Rốt cục, có một ngày, hai người sinh mệnh đi đến cuối cùng, thời khắc hấp hối, phụ thân nắm tay của con trai, cật lực hỏi: "Con a, cha có một chuyện không rõ, là vì cái gì ngươi mỗi lần ra ngoài đều có thể bắt được con thỏ?" Chương 444, ca diếp tôn giả. Đánh vào nội bộ. Chương 444, ca diếp tôn giả. Đánh vào nội bộ. Không đợi Tu Di Vương Phật đáp lại, hai vị lão nhân lần lượt đi, bọn hắn không có tiếng lối, sau khi chết đều mang nụ cười thản nhiên. Nhưng còn có tiếng lối. Bồ Đề lão tổ biến thành hòa thượng béo, trên mặt ý cười hỏi: "Lại không tiếng lối?" Tu Di Vương Phật đứng người lên, trầm giọng nói ra, cả người trên thân bao phủ hào quang nhàn nhạt. Ánh sáng hiện lên, hắn trở về chân ngã, biến thành tăng nhân bộ dáng, cổ đạo tăng thương, trách trời thương dân. Bắc Cầu Lư Châu. Quan Thế Âm từ khi hạ giới đằng sau, liền một mực tại nơi này quanh quẩn một chỗ. Nàng tùy thời đánh vào yêu tộc nội bộ, đem Ca Diếp Tôn giả cứu ra, an bài đi lấy kinh. Ca Diếp Tôn giả chính là Phật tổ thập đại đệ tử một trong, thích hợp nhất thỉnh kinh, Như Lai đã từng ám chỉ qua nàng điểm này. Kết quả là, Quan Thế Âm bắt hết óc, muốn đem Ca Diếp Tôn giả lấy ra. Trải qua nàng không ngừng cố gắng, rốt cục lẫn vào yêu tộc, bởi vậy cũng bỏ ra cái giá cực lớn. Nàng thậm chí không tiếc dùng hóa thân chuyển tu thành yêu tộc, lúc này mới có thể thành công. Lẫn vào yêu tộc đằng sau, trải qua nàng một phen tìm hiểu, rốt cục biết được Ca Diếp Tôn giả tin tức. Bây giờ Ca Diếp Tôn giả đã là thập đại yêu thần một trong, đương nhiên, một cái Phật môn bên trong người trở thành yêu tộc địa vị cao thượng yêu thần, ở trong đó không thể rời bỏ nhiên đang cố gắng. Hắn biết rõ thân phận của mình là thủ, muốn tại yêu tộc dừng chân cùng, nhất định phải có thành viên tổ chức của mình. Kết quả là, hắn đem Ca Diếp Tôn giả lôi kéo được tới, cũng đề cử là yêu thần. Mà nhiên đăng chính mình thì trở thành yêu sư, tại hắn phía dưới còn có văn thủ cùng phổ hiền, một chút thực lực cường đại Phật môn đệ tử. Một ngày này, nhiên đăng cùng Ca Diếp, văn thủ phổ hiền bọn người tại yêu sư cung chuyển tiếm. Trong khoảng thời gian gần nhất này không có chiến loạn, cho nên bọn hắn cũng không có việc gì, lúc không có chuyện gì làm, liền ở cùng nhau tán phiếm luận đạo, cực kỳ khoái hoạt. Ca Diếp Tôn giả vốn là một cái nghiêm chỉnh Phật đồ, nhưng là không chịu nổi gần mực tí đen, tại nhiên đăng, phổ hiền, văn thủ ba người ảnh hưởng dưới, dần dần thông đồng làm bậy. Ba người này đều là nổi danh kẻ phản bội, bị ép từ Phật môn gia nhập yêu tộc, đối bọn hắn tới nói, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đơn giản chính là chuyển sang nơi khác lăn lộn. Ca Diếp yêu thần, ta mời ngươi một chén. Yêu sư cung bên trong, bốn người ngồi đối diện, cho tới hương chỗ, văn thủ giơ ly rượu lên, vừa cười vừa nói. Một tay chén rượu, một tay đùi dê, vô cùng hào phóng, liền ngay cả bọn hắn ăn mặc, cũng cải thành yêu tộc phong cách, không bám vào một khuôn mẫu. Ha ha, khách khí, khách khí. Ca Diếp bưng chén rượu lên, bột một tiếng đụng phải cái chén. Hai người uống một hơi cạn sạch, nhai răng trợn mắt, động tĩnh lớn vô cùng. Lại nói, bây giờ ta yêu tộc thật sự là phát triển không ngừng, đợi một thời gian, phách tuyệt thiên địa, chúng ta cũng có thể đi theo hưởng thụ vô thượng bình quang a. Phổ Hiền tinh thần phân chân nói, mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, cảm giác bộ động. Hắn ban đầu là xiển giáo thập nhị kim tiên một trong, về sau nhìn Phật môn tình thế cường thịnh, liền vào Phật môn, trở thành Bồ Tát. Bây giờ bị ép gia nhập yêu tộc, lại không nghĩ rằng đến đúng chỗ. Yêu tộc hiện tại tình thế, trừ nhân tộc có thể ép một đầu bên ngoài, ai cùng đối chọi. Phật môn đã trở thành quá khứ, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nói chính là hắn dạng này, tình huống không đúng, kịp thời điều chỉnh, tìm tới đường ra, tìm đúng vị trí của mình. Lời ấy có lý. Từ khi gia nhập yêu tộc, tu vi của ta đột nhiên tăng mạnh, trước đó chưa từng có, không bao lâu liền có thể thành tựu chuẩn thánh. Ca Diếp đặt chén rượu xuống, phụ họa nói ra, không đến yêu tộc trước đó, hắn chỉ có thái ớt kim tiên viên mãn tu vi. gia nhập yêu tộc đằng sau, đạt được yêu hoàng thưởng thức, mở tiểu táo, bây giờ đã là đại la kim tiên viên mãn. Bực này tiến bộ, trước đó chưa từng có, vô tiền khoáng hậu. Có thể nào không để cho hắn cao hứng? Ha ha, chúc mừng, ca diếp yêu thần, về sau cần phải nhiều hơn chiếu cố a. Văn thủ vừa cười vừa nói, biểu thị cực kỳ hâm mộ. Hắn không phải thập đại yêu thần, không có ca diếp đãi ngộ đó, trong khoảng thời gian ngắn, liền bị cái sau vượt cái trước. Ai? Chúng ta hẳn là cùng một chỗ kính yêu sư một chén. Ca diếp không dám giành công, biết rõ có thể có chính mình hôm nay, không thể rời bỏ Nhiên Đăng trợ giúp. Đúng đúng đúng. Văn thủ cùng Phổ Hiển cùng một chỗ nâng chén. Nhiên Đăng cười nhạt một tiếng, nắm một chút, mới chậm rãi nâng chén, nói đều là người trong đồng đạo, không cần khách khí. Đặt chén rượu xuống, Nhiên Đăng toát ra một tia cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Sớm cho các ngươi lộ ra một tin tức. Thoại âm rơi xuống, ba người lập tức hứng thú, khí khí nhìn xem Nhiên Đăng, nói chúng ta rửa hai lắng nghe, xin mời yêu sư chỉ rõ. Nhiên Đăng nhẹ nhàng gật đầu, rất ưa thích loại cảm giác này, hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, mở miệng nói ra. Yêu hoàng gần nhất cố ý lập tứ đại yêu thánh, địa vị càng tại thập đại yêu thần phía trên, trước mắt còn không có xác định nhân tuyển. Lời vừa nói ra, ba người lập tức kích động lên. Yêu sư, không biết chúng ta có cơ hội hay không? Yêu thần đều đã châu không được, yêu thánh chẳng phải là trực tiếp tất cánh? Nhiên Đăng yên lặng cười một tiếng, nói yêu thánh hàng đầu điều kiện chính là tu vi nhất định phải đạt tới chuẩn thánh, chỉ cần các ngươi ai có thể đột phá chuẩn thánh, liền đã là 10 phần chắc chín. Hắn rất tự tin, đề cử một cái yêu thánh, tin tưởng Lục Áp sẽ cho hắn mặt mũi này. Vậy bọn ta phải cố gắng lên. Ca Diếp, Văn Thủ, Phổ Hiền ba người trọng trọng gật đầu, cơ hội đang ở trước mắt, có thể hay không nắm chặt liền nhìn chính mình. Bọn hắn hôm nay đều là đại la kim tiên viên mãn, khoảng cách chuẩn thánh chỉ kém lâm môn một cước. Nhiên Đăng có chút hài lòng nhẹ gật đầu, nói yêu hoàng bệ hạ hùng thao vũ lực, nếu ta có thể gia nhập yêu tộc, vậy sẽ phải kiến công lập nghiệp, không thể có hài lòng. Hắn khích lệ nói, tận trung cương vị công tác, biểu thị trung tâm. Nhiên Đăng không có quên, trong cơ thể của mình còn có một viên ma đan, nếu là có hài lòng, cái thứ nhất chết chính là mình. Cho nên, nếu không thể phản bội, vậy liền hảo hảo làm việc, nói không chừng ngày nào biểu hiện tốt, Lục Áp một cao hứng, liền đem ma đan cho thu hồi. Yêu sư nói cực phải, ba người lập tức giơ ly rượu lên lấy làm rõ ý chí. Lúc này, cửa ra vào vang lên một đạo yêu ớt thanh âm, mấy vị đại vương, nhỏ tới thêm rượu. Vào đi. Nhiên Đăng thản nhiên nói, thoại âm rơi xuống, cửa ra vào đi vào một cái tiểu yêu, trong ngực ôm thật to bầu rượu, đi trên đường chân thấp chân cao. Người tiểu yêu này, thế nhưng là mới tới. Vì sao bảo chúng ta đại vương? Văn thủ có chút bất mãn khiển trách. Làm bọn hắn cùng những cái kia không có phong cách, làm sằng làm bậy nhỏ yêu vương bình thường, làm mất thân phận. Ách tiểu yêu ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn trước mặt mấy vị người không giống người, quỷ không giống quỷ ra hỏa. Những gương mặt này nàng quá quen thuộc, cố nhân trong quá khứ, đồng môn, bây giờ đã trở nên để nàng lạ lẫm. Nhất là cái kia danh xưng Phật tổ thập đại đệ tử Ca Diếp Tôn giả, một thân yêu loại cách ăn mặc, ngoạm miếng thì lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Đâu còn có một chút Phật tử dáng vẻ. Người tiểu yêu này, thất thần làm cái gì, mau tới rót rượu. Ca Diếp sụ mặt quát lớn, ở đâu ra tiểu yêu đây là, lăng đầu lăng não, làm hắn tức giận. Lúc này, Nhiên Đăng lại xem thấu tiểu yêu thân phận, cười lạnh mở miệng quát. Quan Thế Âm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chương 445, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Lôi kéo chương 445, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Lôi kéo Nhiên Đăng nói như vậy, rung động một mảng lớn. Ca Diếp, Văn Thủ, Phổ Hiền ba người lập tức kinh ngạc nhìn xem ôm rượu tiểu yêu. Chính như Nhiên Đăng lời nói, tiểu yêu này chính là trà trộn vào tới Quan Thế Âm, bây giờ bị nhìn xuyên thân phận, nàng dứt khoát cũng không giả. Đưa tay vung lên, ánh sáng lưu chuyển, hiện ra bản tướng, đầu đội lụa trắng, mi tâm điểm nốt ruồi, trạng thái khí tường hòa, chính là cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát. A Di Đà Phật, hay là không thể gạt được cổ Phật chi tuyệt nhãn. Nàng vừa cười vừa nói, cũng là lộ ra tự tại, dù sao đây đều là người trong nhà, căn bản không hoảng hốt. Quan Thế Âm, đây là ta yêu tộc địa bàn, ngươi trà trộn vào đến có cái gì ý đồ? Nói không nên lời cái như thế về sau, đừng trách ta đưa ngươi cầm xuống, giao cho yêu hoàng bệ hạ xử trí. Nhiên Đăng sắc mặt khó coi quát, không có bận tâm một tia thể diện. Quan Thế Âm nụ cười trên mặt cứng đờ, ta thật xa tới, hao hết thiên tân bạc khổ, mới trà trộn vào đến. Ngươi không mời ta uống một chén coi như xong, đi lên lại muốn bắt người. Cổ Phật bất giận, bần tăng im ngay. Lao tử hiện tại là yêu sư. Nhiên Đăng lệ quát. Ách. Đạo hữu bất giận, bần tăng lỡ lời. Quan Thế Âm một cái giật mình, lập tức đổi giọng. Quan Thế Âm, ngươi lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Lúc này, Ca Diếp mở miệng hỏi, một mặt ý cười hiền lành, đối mặt người quen biết cũ, hắn vẫn rất có nhân tình vị. Quan Thế Âm sắc mặt vui mừng, chắp tay trước ngực niệm tụng Phật hiệu, mới chậm rãi mở miệng, một bộ trách trời thương dân bộ dáng. Tôn giả, bần tăng thụ Phật tổ nhờ vả, muốn mời tôn giả trở lại Phật môn, đảm nhiệm người thỉnh kinh, nhìn chung lớn như vậy Phật môn, cũng liền tôn giả tương đối thích hợp. Đối với cái này, Phật tổ cũng là cực kỳ đệ bụng, biểu thị chú ý, chỉ cần tôn giả hoàn thành thỉnh kinh đại nghiệp, Phật đà quả vị tất nhiên có người a. Nàng một phen thao thao bất tuyệt, có không có cho hết nói ra, thêm mắm thêm muối, ý đồ hấp dẫn Ca Diếp cùng với nàng trở về. Mấy người nghe sửng sốt một chút, hơi trầm mặc, Văn Thủ mở miệng hỏi, yêu sư, cái này Phật đà quả vị so với yêu thánh như thế nào? Nhìn như tại hỏi thăm, nhưng trong lời nói niệm mai lại không còn che giấu. Nhiên Đăng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Phật đà có rất nhiều, nhưng lại yêu thánh chỉ có 4 cái. Ý tứ rất rõ ràng, thiếu chính là chân quý. Quan Thế Âm, có nghe hay không? Ca Diếp giang tay ra, vừa cười vừa nói, hắn chỉ cần hơi như vậy một cố gắng, yêu thánh vị trí dễ như trở bàn tay. Trở về thỉnh kinh, tới tới lui lui, các loại kiếp nạn, cuối cùng còn chưa nhất định cho người phong phận. Hắn ăn no rừng mỡ mới có thể trở về. Ca Diếp tôn giả, ngươi có ý tứ gì? Quan Thế Âm ngây ngẩn cả người, một mặt kinh ngạc. Không thích hợp, quá không đúng. Cái này còn nghe không rõ sao? Ca Diếp hiện tại là thập đại yêu thần một trong, địa vị cao thượng, thu ước vạn sinh linh kính ngưỡng, tại sao phải trở về làm loại kia tốn công mà không có kết quả sự tình? Phổ Hiên giải thích nói, lập tức gây nên một trận cười to, lại là một phen nâng ly cả chén, nhộn nhẹ. Ngươi, các ngươi Quan Thế Âm chấn kinh, phản phất không biết trước mặt mấy người bình thường. Tại sao phải phát sinh loại sự tình này? Các ngươi hướng Phật chi tâm đâu? Văn Thủ cùng Phổ Hiền nàng có thể hiểu được, dù sao ngay từ đầu chính là kẻ phản bội. Nhưng là Ca Diếp thân là Phật tổ thập đại đệ tử một trong, căn hồng miêu chính, mày rậm mắt to, thế mà cũng sẽ thông đồng làm vậy. Cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được. Các ngươi như vậy hành động, chẳng lẽ không cảm giác xấu hổ sao? Quan Thế Âm quát, giận không kèm được, cảm giác mình bị phản bội bình thường. Nàng hao tổn tâm cơ trà trộn vào tới cứu người, kết quả người ta ở chỗ này ăn uống bảo, đã sớm phản bội Phật môn, sao mà trông trọng? Chim khôn biết chọn cây mà đầu, Quan Thế Âm, chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm đạo lý này đều không rõ sao? Văn Thủ không cam lòng yếu thế, đối chọi gay gắt. Ngày xưa, ngươi từ xiển giáo phán ra, vào Phật môn, không phải cũng là nhìn chúng Phật môn tiền đồ. Bây giờ, làm sao trách cứ lên chúng ta tới? Hắn cùng Quan Thế Âm tại xiển giáo thời điểm, chính là hảo hữu chí giao, hiểu rõ vô cùng cách làm người của nàng. Lúc này cùng hắn giả thành trung tâm tới, thật sự là có đủ buồn cười. Quan Thế Âm sắc mặt tái xanh, khí tam thi thần bạo kiêu, chỉ vào Văn Thủ nói không ra lời. Nhân đang yên lặng cười một tiếng, nói Quan Thế Âm, ngươi là người thông minh, hẳn là có thể phân rõ thế cục, chúng tu đạo người, muốn thuận thế mà làm. Thân là ngày xưa đồng môn, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi gia nhập yêu tộc, tứ đại yêu thánh vị trí, tất có ngươi một chỗ cắm rủi. Hắn chậm rãi mà nói như thế. Quan Thế Âm chính là chuẩn thánh, có tư cách trở thành yêu thánh, chỉ cần nàng đồng ý gia nhập yêu tộc, Nhiên Đăng tin tưởng, Lục Áp sẽ cho nàng cơ hội này. Kể từ đó, hắn thành viên tổ chức liền càng thêm cường đại. Lời vừa nói ra, Ca Diếp bọn người hơi biến sắc mặt, không nghĩ tới Nhiên Đăng biết lái ra điều kiện phong phú như vậy. Yêu thánh vị trí, vốn là cho bọn hắn lưu đó a, nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là, Quan Thế Âm nghe Nhiên Đăng lời nói sau, không do dự, lúc này liền cự tuyệt. Nhiên Đăng, Bần Tăng là sẽ không gia nhập yêu tộc, ngươi chết cái ý niệm này đi. Các ngươi có thể thuận thế mà làm, nhưng ta làm không được. Nàng cười lạnh nói, trong ánh mắt toát ra thật sâu niềm ai. Lời vừa nói ra, mấy người sắc mặt đều khó nhìn đứng lên, cảm giác giống như là bị vũ đụng. Quan Thế Âm, đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy thì đừng trách chúng ta không niệm tình xưa. Nhiên Đăng lạnh lùng quát, bên ngông pháp lực lập tức bành trướng đứng lên, sát khí bốn phía mà ra. Hắn nâng lên một trường, hướng lên trấn áp, muốn đem Quan Thế Âm bắt. Bên ngông, vô uy vô lượng. Quan Thế Âm hét dài một tiếng, căn bản không có động thủ dự định, trong chốc lát, chỉ xích thiên ngai, hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Nàng căn bản không phải Nhiên Đăng đối thủ, chỉ có chạy trốn mới là đường ra. Đại địa rung động, chuẩn thánh khí tức lập tức kinh động đến toàn bộ lục địa, tất cả yêu tất cả đều ngửa đầu, nóng nhìn yêu sư cùng phương hướng, không rõ xảy ra chuyện gì. Quan Thế Âm đạp nát hư không, vượt qua dòng sông thời gian, tránh né Nhiên Đăng một trường này, bây giờ nàng đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi, càng hơn lúc trước. Dù cho nàng xa xa không phải Nhiên Đăng đối thủ, nhưng là muốn toàn lực đảo tẩu, vẫn còn có cơ hội. Liên Quan Thế Âm coi là chạy ra thăng thiên thời điểm, một cỗ mênh mông khí tức đống nhiên dâng lên, tràn ngập thiên địa, mênh mông tinh thần ý chí tràn ngập toàn bộ không gian, áp bách sơn hà đại địa này. Tam giới sinh linh ai cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng, bình thường tiên nhân cơ hồ mất đi hô hấp năng lực, thân thể cơ năng bao quát huyết dịch, tại trong chớp mắt ấy, suýt nữa bị đọc lại. Lục Áp ngồi ngay ngắn ở yêu hoàng cung, khí tức kinh khủng chấn thiên động địa, đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo huyền hoàng kim quang bạo bắn mà ra, vỡ nát ước vạn dặm hư không. Trong nháy mắt, Quan Thế Âm phảng phất bị đông cứng, bị áp lực trước đó chưa từng có, thân thể bay ngược mà đi, máu tươi bắt phương. Chư thần hai mắt trừng trừng, khó có thể tin, yêu hoàng một ánh mắt, liền có uy năng như thế sao? Quan Thế Âm, dám đến ta yêu tộc khoe oai, có thể từng đem bản hoàng để vào mắt. Lục Áp một tiếng quát lạnh, chấn động ước vạn dặm sơn hà, sau đó nhấc chỉ điểm ra, muốn đem Quan Thế Âm vỡ nát. Chương 446, ngươi xem ta ánh mắt, cỡ nào thành khẩn. Chương 446, ngươi xem ta ánh mắt, cỡ nào thành khẩn. Nhiên Đăng trong lòng rung động, một mặt hãi nhiên. Lục Áp lại mạnh, so trước kia cường đại nhiều lắm. Hắn hiện tại đã hoàn toàn không phải là đối thủ. Lục Áp chỉ dựa vào ánh mắt liền có thể làm bị thương Quan Thế Âm, loại thủ đoạn này đã không thể tưởng tượng. Thông minh một thế Quan Thế Âm, không nghĩ tới tại hôm nay phạm vào hồ đồ. Nhiên Đăng cảm thán nói. Nghe hắn lời nói gia nhập yêu tộc không tốt sao? Gia nhập yêu tộc, tất cả đều vui vẻ, cũng không cần bị Lục Áp truy sát. Ca Diếp, Văn Thủ, Phổ Hiền ba người cũng biểu thị tán đồng, cảm thấy có chút tiếc hận. Quan Thế Âm gia nhập yêu tộc, trở thành yêu thánh, không thể so với tại Phật môn mạnh sao? Tốn công mà không có kết quả, vì thỉnh kinh bận trước bận sau, còn chưa nhất định có thể được đến tán thành, nói không chừng người ta còn chê ngươi hành sự bất lực đâu. Bọn hắn nghĩ như vậy đạo, người một nhà hiểu rất rõ người một nhà, từ Phật môn đi ra, có thể nào không rõ điều ấy? Phật quang phổ chiếu, vô tận trên hư không, từ Phật đà cổ giới bên trong, nô ra một cái to lớn Phật thủ, che khuất bầu trời, ngạnh sinh sinh kháng trụ Lục Áp một chỉ, đem Quan Thế Âm cứu. Phật giới bên trong, Như Lai hơi biến sắc mặt, Phật thủ phía trên đã che kín vết rách, Lục Áp một chỉ này đã thương tổn tới bản thể của hắn. Niệm này, Như Lai đối với Quan Thế Âm có chút bất mãn đứng lên. Cho nàng ba cái thỉnh kinh nhân tuyển, làm nửa ngày lấy tới bây giờ một bước này, bị yêu hoàng bắt bao, nếu không phải hắn xuất thủ, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Như Lai, người của ngươi tại ta yêu tộc khoe oai, hoàn toàn không có đem bản hoàng để vào mắt, hiện tại ngươi muốn vì nàng ra mặt, là cảm thấy bản hoàng không dám ra tay với ngươi sao? Lục Áp ngồi ngay ngắn ở yêu hoàng cung, pháp tướng chiếu rọi, so với Bắc Câu Lư Châu còn muốn to lớn, kéo dài đến vực ngoại, tựa như ngồi ngay ngắn ở một thế giới phía trên, cực kỳ khủng bố. Như Lai Phật Tổ đại Phật pháp thân, xuyên thấu qua cổ giới mà ra, xếp bằng ở hư không, to lớn vô lượng. Lục Áp, hết thảy đều là hiểu lầm, Quan Thế Âm cũng là vì an bài đi về phía Tây công việc, đây là thiên ý. Chắc hẳn yêu hoàng có chút quên, ngày xưa đạo tổ lời nói, bất luận kẻ nào đều không được trở ngại đi về phía Tây. Như Lai Phật Tổ Phật Âm hùng vĩ nói, trực tiếp cùng Lục Áp đối thoại, mặc dù đánh không lại, nhưng hắn không hoảng hốt, thân ở Phật Đà cổ giới bên trong, không gì sánh được an toàn, có thánh nhân phù hộ. Ha ha, bản hoàng quản ngươi được hay không, dám ở ta yêu tộc Dương Oai, liền muốn có bị giết giáng ngộ. Lần này, bản hoàng có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu có lần sau nữa, tuyệt không nhân nhượng. Lục Áp cười lạnh nói, ánh mắt kiệt ngạo không gì sánh được. Đi về phía Tây quan hắn sâu sự tình. Như Lai Phật Tổ ánh mắt khẽ biến, chậm rãi mở miệng, "Lục Áp, có thể hay không đem bẩn tăng đệ tử Ca Diếp thả lại ta Phật môn? Ngươi thân là bộ tộc chi hoàng giả, hẳn là sẽ không vô cớ giam người khác đệ tử, bẩn tăng nói rất đúng sao?" Nói đến đây, Như Lai Phật diện nổi lên ý cười, đã có khích tướng chi ý vạn chúng nhìn chừng chừng một chút, chỉ cần Lục Áp muốn mặt, liền sẽ ngoan ngoãn đem Ca Diếp thả ra, hắn muốn không nhiều, cũng liền một tên đệ tử mà thôi, mặt khác Phật môn đệ tử, sau này hãy nói. Như Lai hay là có tư tâm, hắn muốn cho đệ tử của mình đi lấy kinh, người khác hắn không yên lòng. Để Như Lai ngoại ý muốn chính là, vừa mới dứt lời, Lục Áp liền không chút do dự nhẹ gật đầu. Như Lai, bản hoàng tự nhiên sẽ không làm như vậy không thể diện sự tình, giam người khác đệ tử, đó là tiểu nhân cách làm. Đệ tử của ngươi Ca Diếp ngay tại ta yêu tộc, bất quá bản hoàng chưa từng có cầm tù qua hắn, hết thảy toàn bằng tự nguyện, chỉ là chính hắn không muốn rời đi mà thôi. Như Lai giang tươi cười cứng đờ, có chút tức giận, vốn cho rằng Lục Áp muốn ra mặt, không nghĩ tới hay là không biết xấu hổ, ngay cả loại này vô sỉ đều có thể nói ra. Khi yêu hoàng thật sự là ủy khuất ngươi, ngươi nếu tới Phật môn, cao thấp cũng là một cái cổ Phật, thậm chí ta cái này Phật tổ vị trí đều được tặng cho ngươi. Lục Áp, ngươi nếu là không muốn thả cứ việc nói thẳng, làm gì dùng như vậy hư giả ngôn ngữ qua loa tắc trách, nói cái gì bẩn tăng đệ tử không muốn rời đi, như vậy hoang đường lời nói, sợ là ngay cả chính ngươi đều không tin đi. Như Lai vừa cười vừa nói, cũng không có thất thố, dự định tiếp tục dùng phép khích tướng, kích lập tức. Động thủ hắn là không muốn động thủ, bởi vì căn bản đánh không lại. Lục Áp sắc mặt như thường, giang tay ra, nói ra, Như Lai, bản hoàng cũng không giống như ngươi như vậy dối trá, có sao nói vậy? Không tin, chính ngươi hỏi hắn. Thoại âm rơi xuống, hắn gọi ra Ca Diếp. Kết quả là, một thân khác loại ăn mặc Ca Diếp, liền bại lộ ở trong thiên địa, trước mắt bao người. Như Lai, chỉ cần hắn tự nguyện đi theo ngươi, bản hoàng tuyệt không ngăn trở. Lục Áp vừa cười vừa nói, ra hiệu Như Lai bắt đầu biểu diễn. Đây là Như Lai sửng sốt một chút, có chút không biết Ca Diếp, đây là hắn cái kia đệ tử sao? Một thân dở dở ương ương cách ăn mặc, bóng loáng đầy mặt, hai to mặt lớn. Tu vi ngược lại là mạnh không ít, nhưng trên thân nào có nửa điểm Phật pháp bóng dáng. Nếu không phải bản nguyên không thay đổi, Như Lai đều muốn hoài nghi, có phải hay không Lục Áp tùy tiện tìm một người đến lừa gạt hắn. Mặc kệ, chỉ cần vẫn là hắn đệ tử là được. Như Lai không có suy nghĩ nhiều, trên mặt toát ra ấm áp mỉm cười, đối với Ca Diếp nói ra, "Đồ nhi, vi sư là tới đón ngươi về nhà, có thể nguyện theo vi sư rời đi." Hắn thái độ ôn hòa, giống như là tại dỗ tiểu hài bình thường. Nhưng Ca Diếp bất vi sở động, trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, "Lão tử, không đối, ta sẽ không cùng ngươi trở về, người có chí riêng, Đồ nhi hiện tại tìm tới chính mình đường, nơi này mới là nhà của ta, xin lỗi a." Hắn cười ha hả nói, phi thường chân thực, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Ca Diếp rõ ràng Như Lai đón hắn trở về làm gì. Từ vừa rồi Quan Thế Âm trong lời nói liền có thể hiểu rõ đến. Đơn giản chính là không ai muốn cho hắn đi lấy kinh. Loại khổ này việc phải làm, đồ đần mới có thể làm. Kết quả là tối đa cũng liền bị một cái rác rưởi chính quả, thậm chí còn không chống đỡ được hắn hiện tại yêu thần vị trí. Ăn no rừng mỡ mới có thể trở về. Như Lai choáng tại chỗ, cứ thế ngay tại chỗ, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, hắn không dám xác định, mở miệng lần nữa hỏi thăm. Ca Diếp, biết ngươi đang nói cái gì sao? Hắn thu hồi dáng tươi cười, ngôn ngữ đã không giống vừa rồi như vậy ôn hòa. Ca Diếp tới một cái gấu nhỏ buông tay, không coi ai ra gì nói, ta đã nói rất rõ ràng, đệ tử tìm tới đạo của chính mình, ngươi cũng thấy đấy, tu vi của ta bây giờ tiến rất xa, so trước kia tại Phật môn mạnh hơn nhiều. Cho nên nha, ta sẽ không trở về với ngươi. Lúc này là biểu hiện cơ hội tốt, Ca Diếp tự nhiên sẽ không bỏ qua, như là đã làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải quán triệt đến cùng. Như Lai như bị sét đánh, sắc mặt tái xanh không gì sánh được, cố nén trong lòng phảng phất tức giận, chưa từ bỏ ý định hỏi. Ca Diếp, có phải hay không Lục Áp buộc ngươi nói như vậy? Nếu như là, ngươi cứ việc cùng vi sư không không không, tâm ta cam tình nguyện, không có bất kỳ người nào bức ta, không tin ngươi xem ta ánh mắt, cỡ nào thành khẩn. Ca Diếp chỉ mình nói ra, thực lực chứng minh hắn không có nói lung tung. Phúc! Như Lai tê cả da đầu, kém chút một ngụm lao huyết phun ra, nếu không phải tại trước mắt bao người, hắn hôm nay chắc chắn chính tay đâm địch đổ. Như Lai, nhưng còn có muốn giảm biện. Lục Áp vẻ mặt tươi cười hỏi. Chương 447, Như Lai đề nghị. Phương Hổ Vương ý đổ đến chương 447, Như Lai đề nghị. Phương Hổ Vương ý đổ đến Như Lai Phật tổ nổ tung tại chỗ, Phật diện đều cứng ngắc, phản phất biến thành tượng đá, hơi trầm mặc, lấy lại tinh thần, một tiếng quát lạnh. Sau này còn gặp lại. Chật. Hắn đánh không nổi người này, giờ phút này, ở chỗ này ở lâu một giây đều là lớn lao vũ đục. Đệ tử của mình, thế mà trước mắt bao người, nói ra nghịch thiên như vậy lời nói, đem hắn mặt đều bị mất hết. Kim Thiền Tử làm phản còn chưa tính, bây giờ ngay cả Ca Diếp cũng làm phản rồi. không biết còn tưởng rằng hắn Như Lai sẽ không dạy người đâu. Thoại âm rơi xuống, Như Lai không ngừng chân, nắm lấy Quan Thế Âm liền rút về Phật Đà cổ giới. Dừng lại thêm một sát na đều là đối với mình không tôn trọng. Tam giới xôn xao, cả thế gian chấn kinh. Đừng nói Như Lai, liền xem như người bên ngoài cũng không nghĩ tới Ca Diếp sẽ như thế chân thực. Quan Thế Âm, ngươi đang làm cái gì? Đi yêu tộc còn chưa tính, tại sao lại để cho người ta bắt được đâu? Vừa về tới Phật Đà cổ giới, Như Lai Phật Tổ liền không nhịn được, lần này hắn xuất thủ cứu Quan Âm, có thể nói là tổn thất nặng nề. Thụ thương đều là việc nhỏ, trọng yếu nhất chính là ném đi mặt mũi, mà lại rất lớn. Thụ thương có thể tu dưỡng, mặt mũi ném đi liền thật ném đi. Phật Tổ, ngươi nói Ca Diếp tôn giả chính là thỉnh kinh chọn lựa đầu tiên, cho nên ta mới Quan Thế Âm sắc mặt xoắn xuýt, lộ ra rất là hèn mọn, nếu không phải trước đó Như Lai nói cho nàng cái này, nàng như thế nào lại tốn sức thiên tân vạn khổ trà trộn vào yêu tộc, tùy thời cứu ra Ca Diếp. Ta nói là tận khả năng, lại không có cơ cầu, ngươi không cần đến như vậy cứng nhắc, bây giờ thế đạo thay đổi, phải học được biện báo. Thường nói, hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, ngươi phải học được hành sự tùy theo hoàn cảnh. Như Lai Phật Tổ siêng năng dạy bảo, tận tình khuyên bảo, hơi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mong con hơn người bình thường. Ghi nhớ Phật Tổ dạy bảo. Quan Thế Âm gật đầu, quét qua khói mù, một lần nữa tỉnh lại. Nàng là sẽ không bị đánh ngã. Bây giờ nàng giống như thân ở khổ hải, chỉ có thể chịu đựng, vượt qua bị ngã, liền có thể siêu thoát. Thường thường lớn khó khăn bên trong đều ẩn giấu đi đại cơ duyên, vật cực tất phản, thế gian vật vật, tại xấu nhất hoặc là thời điểm tốt nhất, đều sẽ chuyển biến. Vật cực tất phản. Một âm một dương chi bị đạo. Đi thôi, phải nắm chặt, không có bao nhiêu thời gian cho ngươi. Như Lai Phật Tổ thản nhiên nói. 500 năm thời gian đối với bọn hắn tới nói, cũng liền trong chớp mắt sự tỉnh, bây giờ trong lúc bất chi bất giác, đã nhanh muốn đi qua một nửa. Hắn muốn tự mình hạ tràng, trợ giúp Quan Thế Âm bố trí, nhưng là lại không muốn con cái nổi này. Nói trắng ra là chính là, công đức muốn nhưng là lại không muốn ra lực. Là, Phật Tổ. Quan Thế Âm chắp tay trước ngực, niệm tụng một câu Phật pháp, nói xong, lại nói tiếp. Theo Thế Tôn xem ra, sau đó cái này người thỉnh kinh nên lựa chọn như thế nào? Nàng muốn hỏi thăm một chút ý kiến, cái này có thể tiết kiệm nàng không ít thời gian. Như Lai do dự một chút, ở trong lòng yên lặng suy tính, một chút đi qua, trong ánh mắt lóe lên vẻ hồ nghi. Kỳ quái, Tu Di Vương Phật tung tích không rõ, thế mà suy tính không đi ra chỗ nào? Chẳng lẽ còn ở trong luân hồi, không có chuyển thế? Hắn có chút không hiểu, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, thu hồi suy nghĩ, chậm rãi mở miệng. Ta đưa cho ngươi đề nghị là, đi trước tìm Khẩn Na La đi, Tu Di Vương Phật có thể xếp tại phía sau. Như Lai thản nhiên nói, đây đã là hắn cho Quan Thế Âm trợ giúp lớn nhất. Là, Phật Tổ. Quan Thế Âm sắc mặt vui mừng, nặng nề gật đầu. Còn có, cái khác người thỉnh kinh, còn có 81 khó cũng muốn mau chóng an bài. Như Lai Phật Tổ lại dặn dò một câu. Lãnh đạo phong phạm phát huy vô cùng tinh tế, chỉ nói không làm. Coi như gấp đến độ dơ chân, hắn cũng chỉ ra há miệng. Đương nhiên, cái miệng này còn muốn giữ lại tại Tây Phương Nhị Thánh nơi đó bàn bạc. Phật môn toàn bộ nhờ hắn tại Xê Quan Thế Âm trọng trọng gật đầu, ngay cả nước bọt đều không có uống, lập tức liền hướng hạ giới tiến đến. Lưu cho nàng thời gian thật không nhiều lắm. Cùng lúc đó, một vị thư sinh cách ăn mặc, nhất cử nhất động, lại phong thái hiểu điệu nữ tử, đi tới đại thần. Nàng cơ hồ thông suốt, vượt qua tầng tầng cửa ải, cuối cùng tại thị vệ dẫn đầu xuống, đi tới đại tần hoàng cung. Doanh Chính, Liệt Thiên, Lý Tư, Hạng Vũ các loại yếu viên, tự mình tiếp đãi, cực kỳ khách khí, có thể thấy được, nhìn như cách ăn mặc không đáng chú ý nữ tử, lai lịch kinh người. Gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Nữ tử có chút hành lễ, dáng vẻ ngàn vạn, toàn thân trên dưới đều toát ra một loại thư sinh văn khí, không xung đột, ngược lại vừa đúng, tự nhiên mà thành. Mau mau miễn lễ. Doanh Chính vội vàng nói, không muốn thụ nữ tử lễ, trong giọng nói có chút kính trọng. Nàng này chính là Hương Hồ Vương, từng tại Đại Tần cùng Thiên Đình đại chiến bên trong, xuất thủ tương trợ. Nàng đối với Đại Tần có ân, Doanh Chính tự nhiên kính trọng. Hương Hồ tiên tử, không biết hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Đám người nhập vào sau, một phen hàn huyên, Doanh Chính mới mở miệng hỏi, nói lên chính sự. Hương Hồ Vương cười một tiếng, cũng không thừa nước đục thả câu, thanh âm có một loại không hiểu đạo vận. Thứ không dám dâu dếm, hôm nay đến đây, xác thực có một chuyện thương lượng. Mời tiên tử nói tới. Doanh Chính nói ra. Hương Hồ Vương dừng một chút, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, sắc mặt nghiêm nghị mở miệng nói ra. Ta muốn tại đại sát lập dạy, truyền bá tiên sư đạo thống. Lời vừa nói ra, không chỉ Doanh Chính, liền ngay cả Lý Tư, Liệt Thiên bọn người sửng sốt một chút. Lấy lại tinh thần, bọn hắn lại có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, đã nhiều năm như vậy, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới cái này đâu. Không biết đây là tiên tử ý của ngươi, hay là sư phụ ta thủ ý. Doanh Chính không có đáp ứng lập tức, mà là trước hỏi rõ. Việc này có thể lớn có thể nhỏ, không có khả năng làm loạn. Mặc dù sư phụ hắn không hỏi thế sự, không thích hỏi đến những tục sự này, nhưng liên quan đến đạo thống truyền thừa, cái này phải hiểu rõ. Phương Hồ Vương mỉm cười, nói khả năng nhân hoàng bệ hạ có chỗ không biết, kỳ thật ta sớm tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu truyền thừa tiên sư đạo thống. Thời điểm đó ta, tại sư đã thành truyền bá tiên sư chi đạo, cho phổ la đại chúng giảng dạy tiên sư giáo nghĩa, ở giữa ta cũng đi tiên sư nơi đó rất nhiều lần, đem việc này giảng thuật cho hắn nghe. Tiên sư phi thường tán thành, còn khen ta rất tuyệt đâu. Nói đến đây, Hương Hổ Vương có chút dừng lại, gương mặt hiện lên không hiểu đỏ ửng, lại nói tiếp. Trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, ta đối với tiên sư giáo nghĩa cũng coi là có biết một hai, hắn sáng tác ta càng là có thể đọc ngược như chạy. Bây giờ, ta muốn đi ra sư đà lĩnh, đem tiên sư đạo thống truyền khắp thiên hạ. Những lời này nói có thể nói là đâu vào đấy, đạo lý rõ ràng. Doanh Chính bọn người nghe sửng sốt một chút, không nghĩ tới, Hương Hổ Vương thân phận so với bọn hắn nghĩ còn muốn sâu. nàng lại là phụ trách truyền bá tiên sư đạo thống tồn tại. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đối diện trước nữ tử càng thêm kính trọng đứng lên. Phương Hồ tiên tử, chấm kính trọng ngươi nhiều năm như vậy cố gắng, đã ngươi muốn tại đại sát lập dạy, chấm tự nhiên toàn lực ủng hộ. Doanh Chính Trịnh trọng nói, không chút do dự, chính mình sư phụ đạo thống, hắn khẳng định là vô điều kiện toàn lực ủng hộ. Giáo phái danh tự có thể từng muốn tốt. Chương 448, Đạo Huyền Tông. Hành y tế thế chương 448, Đạo Huyền Tông. Hành y tế thế Doanh Chính dò hỏi, nói ra thật xấu hổ, đến bây giờ hắn còn không biết sư phụ đạo thống danh tự. Tên đồ đệ này không phải như vậy xứng trước. Đám người cũng đều đi theo tò mò. Phương Hổ Vương lún đồng tiền như hoa, không nhanh không chậm nói ra, danh tự thôi ta còn không có định ra, bất quá đã có lựa chọn. Tiên sư tục danh bên trong, mang theo một cái chữ huyền, ta dự định lấy cái giờ này đến mệnh danh. Trước mắt nghĩ kỹ mấy cái, ta nói ra các ngươi có thể giúp ta tham khảo một chút. Doanh Chính bọn người có chút kinh ngạc, nhưng cũng mừng rỡ, không nghĩ tới còn có thể tham dự vào trọng đại như thế sự kiện bên trong. Cứ nói đừng ngại, đã không thể chờ đợi. Phương Hổ Vương nhẹ gật đầu, đem danh tự từng cái nói ra. Đạo Huyền, Tiên Huyền, Thái Huyền, ba cái tên này, các ngươi cảm thấy cái nào em hay? Em hay? Đám người sửng sốt một chút, liền rất không thích hợp, trọng yếu như vậy danh tự, ngươi tại sao muốn từ dễ nghe góc độ xuất phát? Chẳng lẽ không phải là ý nghĩa trọng đại là suy tính sao? Thôi, có thể là bọn hắn hiểu sai ý nghĩ. Kết quả là, đám người bắt đầu liền danh tự làm lên tranh luận, Doanh Chính rất khai sáng, để đám người nói thoải mái, có cái gì thì nói cái đó. Ta cảm thấy Đạo Huyền không sai, đế sư đạo thống, tự nhiên muốn lấy đạo mệnh danh, nói tới nói lui, chúng ta tu không phải liền là đạo sao? Vương Tiễn ôm đà thần thạch, phát biểu cái nhìn của mình. Gọi Thiên Huyền đi, trời lớn như vậy, khẳng định ngư bức. Mông Điểm nhấc tay biểu thị, hắn hôm nay một thanh chỗ ngồi đã không đúng được, dứt khoát ngồi trên bàn. Đương nhiên là gọi Thái Huyền, quá đại biểu nhất, mạnh nhất, lớn nhất, đế sư đạo thống, tự nhiên là lấy cái này làm mục tiêu. Hạ Vũ nói như thế, cương manh bá liệt, huyết khí màu tím giống như lang yên bình thường, bốc hơi mờ mịt. Đám người lao nhau, nói thoải mái. Phương Hổ Vương chăm chú nghe đám người ý kiến, lại cùng bổ sung một câu. Ta dự định tiếp tục sử dụng tiên sư trong sách thiết lập, lấy tông hoặc là thánh địa là xưng hảo. Không sai, cái này đã có thể truyền bá tiên sư giáo nghĩa, còn có thể kế thừa tiên sư lý niệm, rất mới lạ. Quan Văn đứng đầu Lý Tư nói chuyện, đối với Hương Hổ Vương đề nghị biểu thị tán thành. Hắn đối với cái này hiểu rất rõ, trong sách không đều là tông môn này, thánh địa kia sao? Phi thường hợp lý. Đã như vậy, mọi người giơ tay biểu quyết một chút. Thấy mọi người thảo luận không sai biệt lắm, Doanh Chính chủ trì cục diện, mở miệng nói ra. Tán thành Đạo Huyền tán thành Thiên Huyền một phen biểu quyết, rốt cục có kết quả. Đạo Huyền xưng hào lấy yếu đất ưu thế thắng được. Quá tốt rồi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hương Hổ Vương cười tủm tỉm nói ra, kết quả này cùng với nàng trong lòng nghĩ không như mà hợp. Đám người sắc mặt cổ quái, thì ra ngươi hỏi chúng ta chính là cầu cái tâm lý an ủi. Doanh Chính ho nhẹ một tiếng, nói đã như vậy, cái kia chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay liền đem đạo thống địa chỉ trước định ra đi. Đế sư đạo thống, đương nhiên phải đặt ở hoàng thành, lấy hoàng thành làm trung tâm, bước xạ toàn bộ đại tần, để cho ta đại tần con dân, người người đều có thể nhận che chở. Kỳ thật cái này lập giáo tiến hành, vừa vặn cũng cùng Doanh Chính suy nghĩ không như mà hợp. Bây giờ đại tần quá lớn, con dân cũng là nhiều, đang tu luyện phương diện, hắn không có cách nào đi làm một cái hữu hiệu lại hợp lý khống chế. Lúc này, sư tôn đạo thống nếu như tiến đến, có thể giúp hắn hữu hiệu giải quyết vấn đề này, chí ít hắn không cần tại phương diện này hao tâm tổn trí. Hắn tin tưởng, lấy Hương Hổ Vương nhiều năm như vậy kinh nghiệm, nhất định có thể đem việc này làm tốt. Như vậy rất tốt, vậy liền phiền phức nhân hoàng bệ hạ. Hương Hổ Vương nói ra, Doanh Chính có thể để bụng như vậy, miễn đi rất nhiều phiền phức, nàng tự nhiên cũng là cực kỳ cao hứng. Lúc này, tại Doanh Chính dẫn đầu xuống, một đám người nhao nhao lựa rời đi hoàng cung, đi chọn lựa nơi thích hợp. Đế đô. Trên đường bách tính nhìn thấy một màn này, lập tức liền rung động. Nhân hoàng cùng bách quan đồng thời xuất động, nhao nhao lựa, đây là muốn làm gì? Bây giờ Đại Tần Đế đô, từ đầu đến giờ đã trải qua nhiều lần xây dựng thêm. Bây giờ đã thành quái vật khổng lồ, đứng bước tường thành, huy hoàng kiến trúc, đường phố rộng rãi có thể song song chạy mấy chục cỗ xe ngựa. Tu luyện chi phong thịnh hành, người cũng không phải trước tiên người, chỗ cũ tự nhiên không thi triển được. Trải qua nửa ngày chọn lựa, địa phương rốt cục tuyển định, Doanh Chính lập tức sắp xếp người để xây dựng, cũng cho ra chỉ thị. Nhất định phải lớn, nhất định phải khí phái. Cái này tự thân đi làm thái độ, nếu để cho Quan Thế Âm nhìn thấy, sợ là muốn hâm mộ trôi nước bọn, cũng tức giận thổ huyết ba lít. Từng có lúc, nàng muốn tại đại xác lập một cái cơ quan đều lọt vào nghiêm khắc cự tuyệt, đãi ngộ này có thể nói là khác nhau một trời một vực. Gióng trống thua chiêng động tĩnh, tự nhiên cũng đưa tới dân chúng trong thành hiếu kỳ. Nhao nhao đều đang nghị luận, đây là muốn làm cái gì? Rất nhanh, đáp án công bố. Theo trôi qua từng ngày, rốt cục có một ngày, cái kia huy hoàng biển cửa phía trên, rồng bay phượng múa tuyên khắc lấy ba chữ to: Đạo Huyền Tông. Tông môn cắt băng khai trường, chính thức buôn bán cùng ngày, Doanh Chính có mặt, dẫn theo đại tần một đám yêu viên tham gia thịnh hội. Cái này phô trương, chiến trận này lập tức đem dân chúng trong thành làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Cái này mới xây lập giáo phái, trong lòng bọn họ vô hạn cất cao, bao phủ một tầng khăn che mặt bí ẩn. Phương Hổ Vương đảm nhiệm phó tông chủ, có người hỏi nàng vì cái gì không đem tông chủ, câu trả lời của nàng là vị trí tông chủ mãi mãi cũng là người kia. Tiếp lấy, Phương Hổ Vương đại biểu nói chuyện, phát biểu một trận cảm nghĩ, nàng thân ở cao vị, ánh mắt nhiệt tình, hồi tưởng lại đã từng quá khứ, thời điểm đó nàng hay là một con tiểu hồ ly, tại trong núi sâu mê mang, đối với tương lai tràn ngập không hiểu. Rốt cục có một ngày, nàng từ một nơi bí mật gần đó gặp được người kia. Hắn phảng phất là nhân sinh bên trong ánh dạng đông, chiếu sáng con đường phía trước. hắn đem truyền thừa của mình giao cho Nưu Yêu, nhưng ngu xuẩn Nưu Yêu đem nó vứt đi, bị nàng nhặt được đi. Từ đó về sau, nàng hóa thân hồ sư giáo thư dục nhân, tại sư đà thành trở thành một cái lão sư. Trong tương lai tất cả thời gian, nàng làm hết thảy đều là tại truyền bá tiên sư giáo nghĩa. Nàng thậm chí đem nó rót thành điện tịch, biên soạn thành sách, cộng lại so với nàng chính mình còn cao. Hôm nay, nàng rốt cục đi ra địa phương nhỏ kia, muốn đem tiên sư đạo thống truyền khắp thiên hạ. Nhiều năm như vậy cố gắng, chính là vì hôm nay. Một ngày nào đó, tiên sư đạo thống sẽ truyền khắp thiên hạ. Hiện tại, tương lai Hương Hổ Vương ánh mắt toát ra kinh người hào quang, nàng vẫn như cũng là một bộ thư sinh cách ăn mặc, giống một cái tiên sinh dạy học. Cũng không lâu lắm, đạo huyền tông thanh danh tại toàn bộ đế đô truyền đến, rất nhiều người bốn chỗ nghe ngóng, cái này có thể làm cho nhân hoàng ra mặt giáo phái, đến cùng lai lịch ra sao? Có ít người đang do dự, mà thông minh đã bắt đầu nghe ngóng làm sao gia nhập. Rất nhanh, bọn hắn thăm dò được, đạo huyền tông là lấy tư thủ phương thức, chủ yếu thu hài đồng làm chủ, không nhìn ra thân, không xem gia lịch, trừ học tập lúc tu luyện, thời gian còn lại hoàn toàn tự do. Đây là Hương Hổ Vương đẩy ra khảo thí bản phương án. Tin tức này vừa ra, đạo huyền tông cùng Hương Hổ tiên tử trong nháy mắt liền bị đế đô bách tính nhớ kỹ. Vì thế, bọn hắn còn lên một cái ngạn ngữ. Cáo đen tế thế chương 449, Khẩn Na La. Linh Sơn chỉ ở ngươi trong lòng chương 449, Khẩn Na La. Linh Sơn chỉ ở ngươi trong lòng Tây Như Hạ Châu. Một chỗ phàm tục nơi phong nguyệt. Tiếng người huyên náo, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. U. Đại sư, hôm nay lại tới hóa duyên rồi. Khăn tay vung đẩy, đùng trang diễm mạng, thanh âm địa mai mà đùa cận, nơi phong nguyệt lão mụ tử nhìn xem người đến. Ai? Nói cho ngươi bao nhiêu lần, bần tăng là đến phổ độ chúng sinh, ngươi nơi này suối quậy quá nặng, tàng ô nạc cấu, không có bần tăng mỗi ngày cách làm siêu độ, đã sớm đóng cửa đóng cửa. Nói chuyện chính là một vị người mặc áo bào trắng tăng nhân, sinh chính là khuôn mặt tuấn lãng, môi hồng răng trắng, một thân Phật tính. Nhưng là nói ra, lại có vẻ có chút ngạo lớn, cùng bình thường tăng nhân hoàn toàn khác biệt. Ha ha, cái kia thật phải cảm ơn đại sư, bất quá nô gia phải nhắc nhở đại sư, tiểu thúy ngay tại tiếp khách, khả năng không dành phản ứng ngươi. Bần tăng ngày khác trở lại. Tăng nhân niệm tụng một câu Phật pháp, quay đầu rời đi, không có một tia do dự. Quay người lại đi vào mặt khác một nhà nơi phong nguyện. Mãi cho đến đã khuya mới ra ngoài, hắn liếm môi một cái, cảm giác có chút mỏi nhừ, niệm nửa ngày trải qua, không tính mới là lạ. Đúng lúc này, một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn băng lên. Khẩn Na La, đây cũng là ngươi tu hành chi đạo sao? Thanh âm tường hòa, để cho người ta như ngồi gió xuân. Tăng nhân tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp một vị đỉnh đầu lụa trắng, mi tâm điểm nốt rồi, quanh thân bao phủ vô lượng bạch quang phúc hậu nữ tử, hướng hắn đi tới. Người chung quanh tựa hồ căn bản không có phát hiện nàng đến, hết thảy như lúc ban đầu. Nhưng Khẩn Na La lại nhíu mày, nói tiểu tăng gặp qua Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát dạo bước mà đến, vừa cười vừa nói, Khẩn Na La, ngươi tại thế gian tu hành ngàn năm, tu chính là phong nguyệt chi đạo sao? Cũng hoặc là Hoan Hỷ Thiền. Nàng một mặt ý cười, trong khoảng thời gian này Khẩn Na La hành động đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Gia hỏa này đuổi theo ban một dạng, hai điểm một đường, không phải về nhà chính là du lãm các loại phong nguyệt chi địa. Bồ Tát nói đùa. Khẩn Na La chắp tay trước ngực, mắt ngọc mày ngài, phản phất căn bản không có nghe thấy Quan Thế Âm lời nói. Nhìn như tiểu tăng không làm việc đàng hoàng, kỳ thật ta, tiểu tăng đây đều là đang giúp các nàng. Không sai, ngươi dùng hóa duyên tới ngân lượng, đi giúp các nàng, khiến các nàng không bị cửa trách. Khẩn Na La, ngươi cái này Phật pháp, không khỏi quá mức tiểu thừa. Quan Thế Âm Phật quang đầy mặt nói, tại dẫn đạo Khẩn Na La hướng nàng suy nghĩ phương hướng đi. Khẩn Na La yên lặng cười một tiếng, nói mọi loại đều là pháp, nào có cái gì đại thừa tiểu thừa phân chia. Lớn bao nhiêu năng lực liền làm việc bao lớn, tiểu tăng không có năng lực lập tức phổ độ chúng sinh, chỉ có thể từng chút tới. Hắn mười phần thản nhiên, thậm chí một mặt ước mơ, người khoác áo bào trắng tràn ngập tuyệt căn. Lời vừa nói ra, để Quan Thế Âm khẽ cau mày, có chút hỏng, không theo nàng nghĩ ra bài. Khẩn Na La, Phật pháp tự nhiên có đại thừa tiểu thừa phân chia, ngươi cũng không nên tùy ý xuyên tạc Phật pháp. Ta nhìn ngươi là tại thế gian ở lâu, trên thân đã nhiễm lên thế tục tiểu gia tử chi khí. Nàng ngôn ngữ nghiêm túc răn dạy đạo. Khẩn Na La cũng không tranh luận, cười ha hả nói, có thể là đi, bất quá tiểu tăng nhiều năm như vậy, đã độ hóa 10000 có 8 sinh linh. Quan Thế Âm sắc mặt có chút không vui, rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra. Khẩn Na La, Phật môn cần ngươi. Thoại âm rơi xuống, một mặt nụ cười hiền hòa nhìn chăm chú lên Khẩn Na La, liền không hiểu ủng hộ lòng người. Cần ta? Khẩn Na La hơi kinh ngạc, giống hắn loại người này, Phật môn không có 1000 cũng có 800, hắn có cái gì có thể cần? Không sai, bây giờ Tây Du chi hành sắp đến, người thỉnh kinh còn không có định ra, Phật tổ nói ngươi tuệ căn như biển, thân phụ đại khí vận, có thể chịu được chức trách lớn, cho nên bần tăng đến đây tìm ngươi. Nói cho hết lời, Quan Thế Âm mong đợi nhìn xem Khẩn Na La. Phản Phật tại nói, ủng hộ, ngươi làm được. Khẩn Na La một mặt ngộp bức, dừng một chút, không giải thích được nói. Thỉnh kinh, làm sao còn muốn lấy trải qua, Linh Sơn không phải đều dọn đi rồi sao? Hắn mặc dù tại thế gian tu hành, nhưng là gần nhất phát sinh một chút đại sự, nên cũng biết. Cái này Quan Thế Âm sửng sốt một chút, cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, trầm giọng nói ra. Phật tại Linh Sơn chớ xa cầu, Linh Sơn chỉ ở ngươi trong lòng. Khẩn Na La, chẳng lẽ ngươi ngay cả điểm đạo lý này cũng không hiểu sao? Nàng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một mặt bất đắc dĩ, Tây Phương Nhị Thánh làm sao lại tuyển định cái đồ chơi này khi người thỉnh kinh? Mặc dù Phật môn người không nhiều lắm, nhưng còn không đến mức dùng lăng đầu thanh này đi lấy kinh đi. Còn có thân phụ đại khí vận, đại cơ duyên, là người khó lường, nàng làm một chút cũng không nhìn ra. Mê mê hiểu, chỉ là tiểu tăng tâm tính tàn mạn, thiên tư ngu dốt, sợ là gánh không được thỉnh kinh chức trách lớn. Tiểu tăng ngay cả mình đều độ không rõ, nào có bản sự làm độ hóa chúng sinh đại sự. Khẩn Na La lắc đầu liên tục, biểu thị cự tuyệt, hắn cảm giác hiện tại tu hành rất tốt, rất thích hợp bản thân. Nhìn từ bề ngoài không đứng đắn, nhưng là từ nơi sâu xa nói cho hắn biết, đây vốn là hắn tu hành chi đạo, có đại cơ duyên đang chờ hắn. Quan Thế Âm hít sâu một hơi, trên mặt ý cười nói ra, Khẩn Na La, đi về phía Tây Thỉnh Kinh rất dễ dàng, cũng không phải để cho ngươi một người đi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi phối mấy cái đắc lực trợ thủ, sau khi chuyện thành công, Phật Đà quả vị không thể thiếu ngươi. Giảng đạo lý không dùng, Quan Thế Âm bắt đầu dụ dỗ. A, cái kia đều có ai a? Khẩn Na La thuận miệng hỏi, cũng không phải là hắn cảm thấy hứng thú, mà là có chút hiếu kỳ. Khục, trừ con khỉ kia bên ngoài, những người khác tuyển cũng đều là bạn người không được một người có đại khí vận, hiện tại không tiện lộ ra, nhưng ta có thể cam đoan chính là căn bản không cần ngươi xuất lực, trên đường đi Tây Thiên. Quan Thế Âm không có cứng rắn biên, mà là bán một cái nút, bảo trì cảm giác thần bí. Bởi vì cho đến bây giờ, nàng cũng không biết mặt khác người thỉnh kinh nên dùng ai. Trước mắt ngay tại suy tính bên trong, trước lựa dối một cái là một cái. Khẩn Na La cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nói Bồ Tát, tiểu tăng tu hành thiếu, ngươi cũng không nên gặp ta. Hắn có chút không tin, thật muốn đơn giản như vậy nói, vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm hắn, ở trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá nói đi thì nói lại, đều đã tìm hắn, lại có thể chẳng lẽ đi đâu. Quan Thế Âm cười một tiếng, nói người xuất gia không đánh lừa dối, bần tăng như thế nào lại gạt ngươi chứ. Nàng một mặt ý cười hiền lành, rất kiên nhẫn giải thích. Phật tổ đã từng suy tính qua, có ngươi đi về phía Tây, liền đã thành công một nửa, ngươi có đại khí vận, đại phúc nguyên, mặc kệ gặp được cái gì đều có thể biến nguy thành an, ngươi phải tin tưởng chính mình. Quan Thế Âm tiến một bước an ủi. Khẩn Na La trầm mặt một chút, đồng ý, hắn biết mình không tránh được, về tình về lý, cái này đi về phía Tây đều phải đi. Quan Thế Âm đại hỉ, so sánh với Ca Diếp Tôn giả tới nói, Khẩn Na La cũng quá dễ nói phục. Nhẹ nhõm rối tinh rối mù, đều không có làm sao tốn sức. Bồ Tát, ta mặc dù đáp ứng ngươi, nhưng còn cần một chút thời gian, tiểu tăng muốn đem nơi này tất cả nhân quả kết thúc, lại đi thỉnh kinh. Khẩn Na La đột nhiên nói ra. Tốt, không có vấn đề a. Quan Thế Âm gật đầu, lúc này đáp ứng xuống. Chương 450, Dựa Thần. Phong ấn biến hóa chương 450, Dựa Thần. Phong ấn biến hóa người thỉnh kinh giải quyết, Quan Thế Âm ngựa không ngừng vó tiếp tục động. Trước mắt mà nói, còn kém hai vị người thỉnh kinh cùng một con ngựa. Tiểu Bạch Long nàng là tuyệt đối không dám nghĩ, ngươi muốn cho người ta khi ngựa, không có trái lại đem ngươi cưới, thế là tốt rồi. Con ngựa này có thể ăn người. Quan Thế Âm bắt đầu suy nghĩ, còn sót lại người thỉnh kinh làm như thế nào an bài. Tây Hải Long Cung. Từ lần trước đại chiến qua đi, khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh. Lúc này, Bạch Long Hoàng trong hành cung, Ngao Liệt cùng Dược Sư Phụ chính đang thương nghị đại sự. Dược Sư Phụ, ngươi thật dự định muốn thành lập luyện đan tông sao? Ngao Liệt hỏi thăm. Lần trước Dược Sư Phụ ngay trước thiên hạ mặt của mọi người, tuyên bố muốn kéo dài luyện đan truyền thừa. Hắn coi là chỉ là tùy tiện nói một chút. Dù sao Dược Sư Phụ ở trước mặt người ngoài, thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, không nghĩ tới hắn là chăm chú. Đó là đương nhiên, luyện đan tông thành lập là chiều hướng phát triển, thế không thể lỡ. Đối với chúng ta tới nói, chẳng những có thể lôi kéo đến đủ nhiều nhân tài, còn có thể đem luyện đan nhất đạo phát dương quang đại, đây là lý tưởng của ta. Dược Sư Phụ trịnh trọng nói, mặc dù đi vào gì thế, nhưng chưa bao giờ buông tha trong lòng lý tưởng. Tốt. Nếu là Dược Sư Phụ lý tưởng, Ngao Liệt tự nhiên toàn lực ủng hộ. Ngao Liệt gật đầu, biểu thị toàn lực ủng hộ. Bất quá, tứ hải chi địa không thích hợp thành lập đạo thống. Chúng ta đi tìm doanh chính hợp tác đi. Hắn nói tiếp, bắt đầu bày mưu tính kế. Không sai, ta cũng đang có ý này. Dược Sư Phụ vừa cười vừa nói. Hai người ăn nhịp với nhau. Lúc này xuất phát, đi hướng Đại Tần. Không lâu sau đó, Ngao Liệt cùng Dược Sư Phụ đi vào Đại Tần Đế Đô, gặp được doanh chính. Ngao Liệt, Dược Đại Sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, tìm chấm có chuyện gì quan trọng. Doanh chính cười hỏi, đối với hai người đột nhiên đến thăm, có chút hiếu kỳ. Ngao Liệt cùng Dược Sư Phụ không có giấu giếm, nói rõ ý đồ đến. Doanh chính sau khi nghe xong, không do dự, lúc này đáp ứng xuống tới. Hắn biết rõ một cái luyện đan đạo thống có thể cho một chỗ mang tới cải biến, huống chi còn là như bức nhất luyện đan sư thành lập đạo thống. Dược đại sư, thông môn danh tự có thể từng muốn tốt. Doanh chính cười hỏi, đối với cái này có chút quen thuộc, bởi vì trước đó không lâu vừa mới tham dự một cái tông môn thành lập. Dược sư phụ nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt kinh người sáng chói. Ta muốn gọi nó Dược Thần Tông, nguyện mỗi một cái gia nhập tông môn đệ tử, ngày sau đều có thể trở thành Dược Thần một dạng tồn tại. Ta không phải Dược Thần, nhưng ta hy vọng người người đều là Dược Thần. Bình tĩnh lời nói, toát ra cường đại khí phách. Ngao Liệt cùng Doanh Chính lập tức chính là một trận vỗ tay. Nói quá tuyệt vời, khó trách Dược Sư Phụ kỹ nghệ cao siêu như vậy, cái này cùng hắn không gì so sánh nổi khí phách, thoát không ra quan hệ. Kết quả là, Doanh Chính mệnh Liệt Thiên mang theo Ngao Liệt cùng Dược Sư Phụ đi chọn lựa sân bãi. Ba người đi vào Đế Đô bên trong, đi dạo xung quanh. Thái tử, phía trước là địa phương nào? Vì sao có nhiều người như vậy a? Dược Sư Phụ đột nhiên nóng về nơi xa xăm, người nơi đó âm thanh huyền áo, trên vai thích cánh, cũng không biết đang làm gì. Chẳng lẽ là muốn đoạt lấy câu lan nghe hát? Nơi đó là triều ta đế sư đạo thống, đạo huyền tông. Liệt tiên trịnh trọng nói, sắc mặt tôn sùng không gì sánh được. Đế sư, ngươi nói là tiên sư đạo thống? Chuyện khi nào, ta thế nào không biết. Ngao Liệt lập tức khiếp sợ nói ra, không nghe nói tiên sư có chuyển thừa đạo thống à? Lúc nào xuất hiện? Tên thường hâm mộ. Trước đây không lâu sự tình. Liệt tiên vừa cười vừa nói, sau đó cho hai người giải thích một phen. Dược sư phụ sau khi nghe xong, thổn thức không thôi. Ý trời ạ, không nghĩ tới tiên sư cũng tại trước đây không lâu lập xuống đạo thống, xem ra quyết định của ta là đúng. Hắn cảm giác nhận lấy chỉ dẫn, phảng phất bị đánh một châm thuốc trợ tim, lòng tin bạo dạn. Thái tử, làm phiền ngươi mau chóng cho chúng ta tìm một chỗ, ta đã không thể chờ đợi. Dược sư phụ bức thiết đối với Liệt Thiên nói ra. Liệt Thiên nhẹ gật đầu, cuối cùng tại đế đô một chỗ khác, cho dược sư phụ tìm một khối lớn, còn hỗ trợ kiến trúc. Cuối cùng, tông môn xây xong treo bảng tên, Dược Thần Tông ba chữ to treo lên thật cao, lần nữa để đế đô đại tần bách tính lấy làm kinh hãi. Ngay tại Ngao Liệt cùng dược sư phụ chuẩn bị khai trương đón khách thời điểm, Đa Khiết chạy đến, một mặt nghiêm trọng, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Tộc trưởng, thuốc trưởng lão, Đông Hải Long cung cái kia thần bí phong ấn có dị biến? Nó bắt đầu ăn người rồi. Đông Hải trưởng lão đi qua xem xét, bị hút đi vào. Đa Khiết có chút kinh hoàng nói ra, lại có việc này. Ngao Liệt hơi biến sắc mặt, ánh mắt bên trong lấp lóe điện mang. Đi, trở về, vừa đi vừa nói. Dược sư phụ thả ra trong tay hết thảy, một ngựa đi đầu hướng trở về. Ngao Liệt cùng Đa Khiết sau đó đuổi theo. Khi một đoàn người đi vào Đông Hải phía trên thời điểm, lập tức liền bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Chỉ gặp một cái như lô đen vòng xoáy, dẫn động toàn bộ hải vực, ngay tại điên cuồng thôn vệ hết thảy. Sấm sét vang dội, phong vân biến sắc, tựa hồ có cái gì đại khủng bố đang nổi lên. Đây là vật gì? Dược sư phụ sắc mặt nghiêm trọng, từ nơi sâu xa, cảm giác phía dưới này có gì ghê gớm sinh vật. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xuống xem một chút. Ngao Liệt không do dự, hiện ra đại tướng phong phạm, dặn dò một câu, hóa thành thần hồng xông vào trong vòng xoáy. Không đem việc này lắng lại, tứ hải sinh linh khả năng đều muốn bị thôn phệ. Ngao Liệt, dược sư phụ cùng Đa Khiết đốn một chút, cũng vọt vào theo. Ngao Liệt hóa thành chân long, nghĩa vô phản cố vọt xuống dưới, vòng xoáy phảng phất một cái là một cái thông hướng thế giới khác thông đạo. Không gian pháp tắc vững chắc, cho dù hắn hóa thành thân rồng, vẫn không có đem nó hủy diệt. Bất quá, Ngao Liệt cũng không có đem nó hủy diệt dự định, mà là muốn xem thử xem, phong ấn này phía sau, đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Cái đồ chơi này ngay tại Đông Hải bên trong, không làm rõ ràng, có một ngày trực tiếp bộc phát, vậy liền xong. Không biết qua bao lâu, trước mặt xuất hiện một đạo u lam quang mang, một cô băng hàn chi khí, cũng theo đó tràn ngập mà đến. Lạnh quá. Ngao Liệt sắc mặt run lên, đến hắn cảnh giới cỡ này, vậy mà có thể cảm nhận được lạnh ý, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sau một khắc, Ngao Liệt hóa thành nhân hình, xông ra vòng xoáy thông đạo. Hắn đưa mắt nhìn lại, đập vào mắt chính là vô tận băng lam thiên địa, giống như thủy tinh lưu ly hàn băng, san sát nối tiếp nhau, kéo dài không dứt. Nơi này hoàn toàn chính là một cái thế giới băng tuyết. Vô tận băng hàn chi ý, bình thường sinh linh tiến vào, trong nháy mắt liền có thể bị đông cứng thành một miệng, tuyệt không một tia sinh cơ. Đúng lúc này, phanh phanh hai tiếng rơi xuống đất vang động, dược sư phụ cùng Đa Khiết rơi ra thông đạo. T. Lạnh quá. Đa Khiết vừa hạ xuống liền bị đông lạnh run, hắn hôm nay đã là đại la kim tiên, vậy mà cũng bị bốn phía này băng hàn chi khí lạnh phát run. Nơi này tựa hồ là một cái tiểu thế giới. Dược sư phụ đánh giá bốn phía, bắt đầu quan sát tình huống xung quanh, so sánh với Đa Khiết hắn cũng không có cảm thấy rất lạnh, bởi vì hắn là luyện đan, thể nội nhiều chính là lửa. Có sinh linh tới. Lúc này, Ngao Liệt đột nhiên mở miệng, cảnh giác nhìn xem một cái phương hướng. Ở nơi đó, có hai đạo thân ảnh khổng lồ, chính hướng bên này bay tới. Chương 451, Vạn Trượng Băng Tuyển. Long Thần Điện chương 451, Vạn Trượng Băng Tuyển. Long Thần Điện bay tới hai bóng người, để Ngao Liệt bọn người ngây ngẩn cả người, cái kia bốn lượn xoay quanh, trùng trùng điệp điệp thân thể khổng lồ, chính là Long tộc. Cái gì nha đây là? Nơi này lại có Long tộc? Ầm ầm. Hai tiếng rung mạnh, bay tới Long tộc rơi xuống đất, biến thành đầu rồng thân người hình người. Các ngươi cũng là tứ hải sinh linh. Ô, còn có một đầu tạm huyết rồng. Hai con rồng đánh giá Ngao Liệt ba người, gặp Đa Khiết mọc ra một cái đáng chú ý cái mũi, lúc này liền vừa cười vừa nói. Bọn hắn nhìn không thấu Ngao Liệt, coi là chỉ là một cái bình thường sinh linh. Các ngươi là cái gì, dám đối với chúng ta nói năng lỗ mãng? Đa Khiết giận dữ, bị người chỉ vào cái mũi nói huyết mạch không tinh khiết, cái này ai chịu nổi? A, có chút tính tình. Hai con rồng nhìn nhau cười một tiếng, chuẩn bị cho cái này không có mắt tạp huyết rồng một bài học. Lúc này, Ngao Liệt lại nói. Đa Khiết, an tâm chớ đổi, hai vị long huynh đệ, các ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Hắn rất khách khí, muốn làm rõ ràng nơi này có thứ gì. Nếu như hắn đoán không sai, Đông Hải Long Vương cũng hẳn là bọn hắn mang đi. Đừng nói nhảm, theo chúng ta đi đi. Hai con rồng không nói nhảm, thái độ ngược lại là hòa hoãn không ít, muốn dẫn lấy bọn hắn rời đi. Ngao Liệt ba người yên lặng liếc nhau, thành thành thật thật đi theo. Đây là một cái băng tuyết tạo thành thế giới, càng là xâm nhập càng là cảm giác được rét lạnh. Ngao Liệt ba người đi theo hai đầu băng long một đường nguyện chuyển, xuyên qua rất nhiều cái hầm băng, cuối cùng đi vào một cái như vực sâu hầm băng. Hàn khí ngút trời, như là hỗn độn cương phong, đại la kim tiên tu vi đến nơi đây, đều cần vạn phần coi chừng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới giữa thiên địa còn có bực này địa phương. Phải biết đại la kim tiên, đây chính là nhảy ra tuế nguyệt trường hạ, bất tử bất diệt tồn tại. Tại cái này nho nhỏ băng hàn thế giới, vậy mà có thể đối bọn hắn đưa đến uy hiếp. Hai vị long huynh, nơi này là địa phương nào? Ngao Liệt tò mò hỏi, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác đến vực sâu hầm băng phía dưới, giống như có đồ vật gì đang cầu dẫn hắn. Không đối, là triệu hoán hắn. Không nên hỏi đừng hỏi, đi ngươi sẽ biết. Hai con rồng rất ngạo nghễ, đây là tới từ đối tự thân thực lực tự phụ. Bọn hắn đã là đại la kim tiên viên mãn tu vi. Cái này ba cái nhìn hình thù kỳ quái đồ vật, một bàn tay cũng có thể làm lật. Cũng không biết tộc trưởng tại sao muốn gặp ba tên này. Các ngươi một mực sâu như vậy, hay là đối với chúng ta như vậy? Ngao Liệt sắc mặt hơi trầm xuống, thản nhiên nói. Cái gì? Hai con rồng hoài nghi mình nghe lầm bình thường, đưa đầu hỏi. Ngao Liệt ánh mắt một lăng, đưa tay chụp tới, cùng trong chốc lát đem bên trong một đầu đánh nổ. Long huyết giải đầy bốn phương tám hướng, ngưng tụ thành huyết sắc băng trụ. Ngươi còn lại một con rồng kịp phản ứng, hoảng sợ chỉ vào Ngao Liệt nói không ra lời. Cho thể diện mà không cần, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết sao? Ngao Liệt quát lạnh nói, hắn thói quen tiên lễ hậu bình, nhưng là không có nghĩa là không có tính tình, thân là bộ tộc hoàng giả, uy nghiêm không thể đủ. Ta thật không biết ta, là chúng ta tộc trưởng gọi chúng ta mang các ngươi đi qua. Còn lại một con rồng toàn thân màu xanh sẫm, dọa đến kém chút tè ra quần, mạnh hơn hắn đồng bào bị người trực tiếp dây, không hề có lực hoàn thủ. Hắn thì càng không được. Các ngươi tộc trưởng là ai? Ngao Liệt hỏi tiếp. Lục Long sửng sốt một chút, nói chúng ta tộc trưởng chính là chúng ta tộc trưởng a, hắn cũng là rồng. Có đạo lý. Ngao Liệt không muốn tiếp tục hỏi, lạnh lùng nói, dẫn chúng ta qua đi thôi. Đúng đúng đúng. Lục Long liên tục gật đầu, một ngựa đi đầu, xông vào vực sâu trong hầm băng. Ngao Liệt ba người thuận thế đuổi theo, băng lanh chống băng khí tức bao khỏa toàn thân, như là đặt mình vào vũ trụ tương lai, vô tận thời không. Hiển nhiên, nơi này có chút cực sâu không gian pháp tắc bố trí. Không biết qua bao lâu, tại Lục Long dẫn đầu xuống, bọn hắn đi vào một cái cự đại cung điện. Tòa cung điện này khảm nạm tại vô tận trong hàn băng. Trước trên tấm bảng Long Thần Điện ba chữ to cứng cáp hữu lực, một cỗ minh ngông, viễn cổ, hùng hồn khí tức, xa xa lộ ra, cẩn thận lại nhìn, có đạo nghĩa dung nhập trên đó, để cho người ta không khỏi trầm mê trong đó. Long Thần Điện, khẩu khí thật lớn. Ngao Liệt cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường. Điện là tốt điện, cũng không biết chủ nhân nơi này có thể hay không xử mới. Hắn như vậy đánh giá, ánh mắt có chút thưởng thức nhìn xem mênh mông hùng vĩ cổ điện. Mời vào bên trong, chúng ta tộc trưởng liền tại bên trong. Lục Long đối với Ngao Liệt lời nói ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình liền tốt, chuyện dư thừa tốt nhất bất can thiệp vào. Người này cùng liền do hắn cùng đi, chờ hắn nhìn thấy Long Thần đằng sau, liền cuồng không nổi. Ngao Liệt nhẹ nhàng gật đầu, mang theo dược sư phụ cùng Đả Khiết đi vào Long Thần điện. Ngao Liệt, nơi này có chút không thích hợp, muốn bạn phần coi chừng. Dược sư phụ sắc mặt nghiêm nghị nói ra, ánh mắt không hề chớp mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ta biết, bất quá, ta có thể cảm giác được, trong điện này có đồ vật gì đang hấp dẫn ta, cầu phú quý trong nguy hiểm, sau đó có nguy hiểm ta sẽ đem các ngươi thu vào lòng chi thư bên trong. Ngao Liệt trịnh trọng nói, ánh mắt cảnh giác mà hưng phấn, hắn ngửi được cơ duyên hương vị. Nhìn qua sách đều biết, đây là nhân vật chính đãi ngộ. Loại trang diện này, mỗi cái nhân vật chính đều muốn kinh lịch cái 180 lần. Cho nên, hắn căn bản không hoảng hốt, chỉ cần cẩn thận ứng đối, đây đều là cơ duyên. Tốt, chỉ cần ngươi có chuẩn bị, vậy ta an tâm. Dược sư phụ có chút vui mừng nói ra. Ngao Liệt cùng lúc trước so ra, trưởng thành nhiều lắm. Tộc trưởng biểu ca, ta đột nhiên nhớ tới một cái truyền thuyết, có lẽ cùng nơi này có quan. Lúc này, một bên Đả Khiết đột nhiên phát ra tiếng, lập tức gây nên Ngao Liệt cùng dược sư phụ hứng thú. Mau nói. Ngao Liệt ra hiệu hắn đừng thừa nước đục thả câu, có dám mau thả. Đả Khiết nhẹ gật đầu, nói ta từng nghe người nói, tứ hải dưới đáy có một cái vạn trượng băng tuyển, bên trong có một chủng tộc tên là Không Chết Long tộc, trừ cái đó ra, nơi đó còn từng sinh ra nhân tộc chí bảo Không Động Ấn. Nghe nói băng tuyển phía dưới còn trấn áp cái gì, tóm lại tương đối thần bí, cụ thể ta cũng không biết. Đả Khiết một trận hồ ngôn loạn ngữ, đem hắn nghe nói đều nói đi ra. Không Chết Long tộc. Ngao Liệt sắc mặt hơi biến, hơi kinh ngạc, hắn ngược lại là chưa từng nghe qua đoạn này tân bí, chợt nghe chút cảm giác rất thần kỳ. Chỗ này vị Không Chết Long tộc nghe đều rất sâu. Nói như thế, vừa rồi hai con rồng kia chính là Không Chết Long tộc. Lúc này, dược sư phụ cũng nói, đối với cái này rất là tò mò. Ta cũng nghĩ thế đi. Đả Khiết không xác định nói ra. Ngao Liệt tiên lặng cười một tiếng, nói bất kể như thế nào đi vào trước xem một chút đi, liền xem như Không Chết Long tộc lại có thể thế nào. Bọn hắn không muốn chết, ta có thể làm cho bọn hắn chết. Hắn hôm nay phản tổ quy chân, huyết mạch trải qua Long chi thư ôn dưỡng, thậm chí siêu việt tổ long. Chỉ cần Không Chết Long tộc cũng là rồng, như vậy thì không có khả năng siêu việt hắn, sớm muộn đều thuộc về hắn quản. Đang khi nói chuyện, bọn hắn xuyên qua cao vạn trượng Long Thần Điện cửa lớn, tiến vào trong điện, một đường hướng về phía trước. Hồi lâu sau, tại Long Thần Điện chỗ sâu, Ngao Liệt bọn người rốt cục gặp được một cái thân ảnh khổng lồ, quanh thân tản ra khí tức kinh khủng, thiên đăng bình thường con người, không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Chương 452, Không Chết Hắc Long. Khủng bố Long Thi chương 452, Không Chết Hắc Long. Khủng bố Long Thi đây là một cái hình rồng sinh vật, đen như mực, xếp bằng ở cái kia, thân hình cao tới ngàn trượng, mênh mông khí tức kinh khủng, bao phủ toàn bộ đại điện. Tại nó quanh thân, chim nổi lấy từng cái sáng chói viên thủy tinh, nhìn kỹ lại, cái kia đúng là từng cái thế giới. Người rốt cuộc đã đến. Thanh âm hùng vĩ vang lên, chấn động toàn bộ đại điện. Mặc dù không có nhìn thấy Hắc Long mở miệng, nhưng Ngao Liệt bọn người biết, nói chuyện chính là cái đồ chơi này. Người biết ta? Ngao Liệt sắc mặt nghiêm nghị nói ra, trong lòng âm thầm cảnh giác, trước mắt con cự long này, thực lực sâu không lường được, đồng dạng cũng là chuẩn thánh tu vi. Thực lực sợ là không thể so với Vân Trung Tử kém, đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ tà hữu. Nhận biết, nhưng cũng không biết. Hắc Long lắc mình biến hóa, biến thành một cái vóc người trung niên nam tử khôi ngô. Ta chờ ngươi đã lâu, huyết mạch của ngươi phi thường thuần túy, tu vi cũng không tệ. Rất tốt, phi thường tốt. Hắn nói tiếp, ánh mắt trung lưu lộ ra dị dạng sát thái, tựa như thấy được tuyệt thế mỹ thực. Đói bụng ba ngày chó, thấy được áo lực cho. Ngao Liệt sắc mặt như thường, đã biết đầu này Hắc Long không có hảo ý, bất quá hắn cũng không phải là rất hoảng, lấy thực lực của hắn, coi như đánh không lại, tùy thời đều có thể chạy. Đông Hải Long Vương ở đâu, ngươi đem hắn thế nào? Hắn trầm giọng hỏi, lo lắng lên Đông Hải Long Vương an nguy, đến bây giờ đều không có phát hiện Đông Hải Long Vương thân ảnh, rất khó không khiến người ta lo lắng. Hắc Long cười hắc hắc, nói ngươi nói đầu kia lão long a, ân. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại không sai biệt lắm không có. Đáng tiếc à, cùng ngươi so ra, đầu kia lão long huyết mạch quá kém, dơ bẩn không gì sánh được, căn bản không xứng làm rồng. Ngao Liệt biến sắc, thản nhiên nói, Dược sư phụ, Đa Khiết, các ngươi đi trước Long Chi Thư đợi chút nữa. Ngươi cẩn thận một chút. Dược sư phụ biết Ngao Liệt muốn động thủ, cũng không có nói nhảm, chỉ là căn dặn một câu. Chợt, Ngao Liệt đem hai người thu vào Long Chi Thư. Trong lúc đó, Hắc Long chỉ là kinh ngạc nhìn xem, biết Ngao Liệt người mang chí bảo, nhưng cũng không có sốt ruột đến cấp đoạn, các loại đối thủ sau khi chết, tất cả mọi thứ đều là hắn. Tiểu Long, ngươi muốn theo bản tọa động thủ, sợ là còn kém xa lắm đâu. Hắc Long giang tay ra, trong đại điện đi qua đi lại, vô cùng bùng lòng. Nói nhảm nhiều quá. Ngao Liệt hét dài một tiếng, đưa tay chính là Đại Quang Minh Phổ Chiếu Thần Quyền. Toàn bộ Long Thần Điện phảng phất bị nhét vào trăm ngàn cái thái dương, vô lượng kim quang trong nháy mắt nổ tung. Muốn chết. Hắc Long đại uống, hai tay hóa thành Long Thần chi chảo, có thể tùy tiện bóp nát thế giới, trong chốc lát liền hướng về Ngao Liệt chụp tới. Hắn cũng không lo lắng Long Thần Điện sẽ bị đánh vỡ, bởi vì Long Thần Điện chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, đỉnh cấp phòng ngự chi bảo, đủ để tiếp nhận chuẩn thánh công kích. Ầm ầm. Trong lúc thoáng qua, một đen một trắng hai đầu chân long hình bóng đối oanh vô số lần. Toàn bộ đại điện đánh sập vực sâu hầm băng, phá diệt cái khe lớn lan tràn khắp nơi, toàn bộ thế giới phảng phất đều muốn hủy diệt. Không sai, ngươi so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Hắc Long tán dương nói ra, cũng không có cảm giác khó giải quyết, ngược lại Ngao Liệt cường đại để hắn càng thêm hưng phấn. Ngươi cũng so ta tưởng tượng yếu nhược không ít. Ngao Liệt cười lạnh nói, mênh mông khí tức đem quay chúng quanh Hắc Long thế giới, đều cho chấn vỡ phá diệt. Cái này kinh thị lời nói, để Hắc Long hơi biến sắc mặt. Ha ha, ngươi quan đắc ý, thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào? Hắn một mặt cười lạnh, trong mắt sát ý kinh tâm động phách. Thoại âm rơi xuống, trong đại điện đột nhiên bộc phát ra bốn đạo cường hành khí tức. Chỉ gặp Long Thần Điện bốn phương tám hướng, bốn tôn thần khắc hình rồng giống đột nhiên động, chấn vỡ bên ngoài thần phong ấn, đi xuống tế đàn. Ngao Liệt hơi biến sắc mặt, trong lòng kinh hãi, cái này bốn cái pho tượng rõ ràng đều là chuẩn thánh tu vi. Mặc dù so ra kém hắn, ngược lại là tăng thêm Hắc Long, thế cục liền không nói được rồi. Bảy trận, chấn áp nhiệt rồng. Hắc Long chỉ huy bốn tôn thần rồng, thoại âm rơi xuống, cái này bốn tôn thần rồng không có chút nào do dự, hướng về Ngao Liệt xuống lại mà đi. Giữa bọn hắn có không hiểu liên hệ, muốn hình thành trận pháp chấn áp mục tiêu. Ầm ầm. Đại trận trong nháy mắt bố thành, toàn bộ Long Thần Điện đều phát ra cộng minh, áp lực khổng lồ phảng phất là đại tiên thế giới đổ sụp, chấn áp xuống. Ngao Liệt sắc mặt trầm xuống, cảm giác được cái này thật lớn thần lực, ép hắn thân thể đều tại bành trướng, thể nội long huyết sôi trào gào thét. Ha ha, chỉ là ấu long, còn muốn mỹ tiên. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đi tế tự tổ tiên của ngươi đi. Không chết Hắc Long đại cười, cực kỳ đắc ý tổ tiên. Ngao Liệt ánh mắt khẽ động, nghĩ tới điều gì, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, đại trận lần nữa khẽ động. Không chết Hắc Long cùng tứ đại Long Thần thôi động đại trận, muốn đem hắn chấn áp. Long Thần Điện cuối cùng, thần văn lấp lóe, chợt một cái cửa hang lớn xuất hiện, mùi máu tanh cùng băng hàn chi khí đập vào mặt, tràn ngập toàn bộ đại điện. Giờ khắc này, Ngao Liệt nội tâm máy động, loại cảm giác quen thuộc kia càng ngày càng mãnh liệt. Triệu hoán hắn đồ vật chính là từ trong cái hang này truyền đến. Kết quả là, Ngao Liệt không có chống cự, tùy ý mình bị chấn áp đến trong động. Ha ha, thành công. Không chết Hắc Long đại cười, trong ánh mắt lóe ra kinh người hào quang. Đem đầu này huyết mạch tuần chính chân long như thế, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Hắn thấp giọng tự nói, hồng ngôn loạn ngữ, nói người khác nghe không hiểu lời nói. Một bên khác, Ngao Liệt thân ở hắc ám, một đường hướng phía dưới, không hiểu chỉ dẫn càng ngày càng gần. Cơ duyên ngay tại phía trước, tâm hắn có cảm giác, một mặt chờ mong. Giống. Đột nhiên, một tiếng long ngâm vang lên, cuốn lên vô tận cương phong, phảng phất từ trên trời cuối cùng truyền đến, đem Ngao Liệt đều quát thân hình bất ổn, tê cả da đầu. Thật mạnh. Thông đạo càng lúc càng lớn, rốt cục có vô tận ánh sáng sáng lên, hắn tựa hồ đến cuối cùng. Không hiểu, huyết mạch trong cơ thể đều đang sôi trào. Chẳng lẽ Ngao Liệt liên tưởng đến vừa rồi Hắc Long đã nói? Tổ tiên. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trước mặt tràng cảnh bỗng nhiên cải biến, phảng phất đi tới một thế giới khác. Ngao Liệt lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt hết thảy. Đây là một mảnh mênh mông thiên địa, phảng phất thiên địa chưa mở, hỗn độn là phân, tại cái kia vô tận hỗn độn bên trong, đang nằm lấy một cự long thi, vô cùng to lớn, quên không thấy cuối cùng. Tại quanh người hắn có nhật nguyệt tinh thần, có thế giới chiếu ảnh, có vô tận tử khí, tràn ngập vô tận khu vực. Đây là tổ long. Ngao Liệt trong lòng kinh hãi, mặc dù hắn chưa từng gặp qua tổ long diện mạo, nhưng là có thể có như thế mênh mông thần uy. Không phải tổ long còn có thể là ai? Tổ long thi thể tại sao phải ở chỗ này? Chẳng lẽ Long Phượng đại kiếp đằng sau, tổ long không có chết bị trấn áp tại vạn trượng băng tuyển bên trong? Ngao Liệt sắc mặt kinh nghi bất định. Giống. Lúc này, lại là một đạo to lớn long hống, tiếp lấy, hỗn độn sơ khai, thiên địa tứ cực sáng lên, trận pháp ngưng tụ. Cuối cùng, một đạo rồng màu máu ảnh ngưng tụ mà ra, thôn thiên vệ địa, hung sát chi khí mênh mông ngông ngẩn, một đôi con ngươi đã tràn đầy huyết sắc, không có chút nào tình cảm. Sau một khắc, nó phát ra gào thét, hướng về Ngao Liệt lao đến. Chương 453, tiên tổ. Long tộc khí vận chương 453, tiên tổ. Long tộc khí vận đạo huyết này sắc long ảnh, hung ác ngang ngược, sát khí kinh thiên, kinh khủng lực áp bách để Ngao Liệt tê cả da đầu. Chuẩn thánh viên mãn. Ngao Liệt sắc mặt có chút khó coi, huyết long uy áp quá mức mãnh liệt, căn bản không có cho hắn thời gian phản ứng, trực câu câu đánh giết mà đến, miệng to như chậu máu, như là thương tiên rách ra một cái lỗ hổng. Tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Kim quang nổ tung, Ngao Liệt chủ động xuất kích, một tay đại quang minh phổ chiếu thần quyền, một tay bát bộ thần quyền công kích mà đi. Khí tức kinh khủng phô thiên cái địa, chấn động thời không, chiếu sáng cổ kim. Toàn bộ thế giới đều đang phát sinh rung động. Long Thần Điện bên trong, Bất Diệt Hắc Long sắc mặt khẽ giật mình, sau đó toát ra lơ đễnh biểu lộ. Ầm ầm. Ngao Liệt ra sức nên địch, làm sao đối thủ quá mức cường đại, hắn đã thân thể xé rách, long huyết phi dương. huyết long lại một lần nữa công tới, huyết sắc tràn ngập cả vùng không gian. Long chi thư. Ngao Liệt tâm niệm vừa động, long chi thư xuất hiện ở trong tay, vật này có thể sáng tạo long tộc, tự nhiên cũng hẳn là có thể trấn áp long tộc. Chỉ là không biết có thể hay không trấn áp đầu này cường đại huyết long, hỗn độn khí tràn ngập, long chi thư xuất hiện tại hư không, không ngừng biến lớn, một cỗ cổ lão mênh mông khí tức càng ngày càng nghiêm trọng. Cùng bạo huyết long ngừng lại, hỗn loạn con ngươi hiện hiện một tia mê mang sát thái, nó kinh ngạc nhìn long chi thư, phảng phất tại suy nghĩ cái gì. Trong chốc ngắn này, Ngao Liệt phảng phất nghĩ tới điều gì, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc, ánh mắt dần dần trở nên khó coi. Đầu này huyết long không phải là tổ long thần hồn đi. Niệm này, Ngao Liệt đưa tay bước ra một đạo tinh huyết, tại hư không vẽ lên một cái huyền diệu trận văn, thừa dịp huyết long thời điểm mê mang, đánh vào đỉnh đầu của nó. Giống. Nhất thời, huyết long điên cuồng gào thét, phản phất nhận lấy thống khổ cực lớn, con ngươi màu đỏ ngòm cũng đang không ngừng biến hóa, khi thì thanh minh, khi thì hỗn loạn, khi thì mê mang. Ngao Liệt thôi động long chi thư, chiếu xuống thánh khiết quang mang, muốn tịnh hóa huyết long. Ông anh. Dãy rủa càng thêm kịch liệt, Ngao Liệt khẩn trương chờ đợi, bảo trì cảnh giác, tùy thời ứng đối khả năng phát sinh biến cố. Thời gian này kéo dài thật lâu. Đột nhiên, Ngao Liệt trịnh trọng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào huyết long. Tại từng tiếng trong gào thét, huyết long tựa như thiên thể thân thể, bắt đầu tán loạn, không ngừng thu nhỏ. Có hy vọng. Ngao Liệt mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh nụ cười này cứng đờ, huyết long không ngừng tán loạn, đã có không cầm được xu thế. Nếu như đầu này huyết long thật sự là tổ long, bị hắn hại chết, vậy hắn chẳng phải thành khi sư diệt tổ xuất sinh sao? Vâng. Sau cùng bạo tạc, huyết quang tràn ngập toàn bộ không gian, hết thảy phảng phất đều biến mất. Ngoa tào. Ngao Liệt tê cả da đầu, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, huyết long triệt để nổ, ngay cả cặn cũng không còn. Tiên tổ, nếu như ngươi trên trời có linh, cũng chớ có trách ta a. Ngao Liệt cung kính thi lễ một cái, nói như thế. Không nghĩ tới, trước mặt hư không quang hoa đột nhiên nổi lên, ngưng tụ thành một đạo hư ảnh. Hắn phảng phất là từ một thời không khác mà đến, dáng người vĩ ngạn, vô biên quý khí, tràn đầy cao cao tại thượng hoàng giả chi khí. Nhưng hắn phảng phất ánh mắt lại là nhu hòa hiền hòa, lặng lặng nhìn Ngao Liệt. Ngươi là ta Long tộc tiên tổ sao? Ngao Liệt ngạc nhiên hỏi, hắn có thể cảm giác được đạo hư ảnh này khí tức. Sẽ không sai, chính là hắn Long tộc tổ tiên. Không sai. Tổ Long nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hài lòng nhìn xem Ngao Liệt. Không nghĩ tới, ta Long tộc vậy mà ra ngươi bực này hậu bối, huyết mạch chi lực của ngươi, thậm chí siêu việt ta. Thanh âm của hắn phi thường hiền lành, cũng cực kỳ kinh ngạc. Ngao Liệt ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói hậu bối Ngao Liệt, may mắn đạt được một chút cơ duyên, vượt qua tiên tổ là tuyệt đối không dám. Tổ Long yên lặng cười một tiếng, nói ngươi cũng không cần kiêm tốn, càng không cần che giấu, ngươi có thể có hôm nay, nói rõ thân ngươi phụ đại khí vận, đại phúc nguyên. Ngao Liệt cười cười, tò mò hỏi, tiên tổ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tổ Long không có giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nguyên lai tam tộc sau đại chiến, bản thân bị trọng thương hắn liền bị trấn áp tại vạn trượng băng tuyển phía dưới, mà những này không chết long tộc thì là đi theo mà đến, thủ hộ hắn bộ tộc. Ngược lại là không nghĩ tới, theo thuế nguyệt biến thiên, bộ tộc này tộc trưởng ra lòng xấu xa, muốn đem hắn luyện hóa, bước ra một bước cuối cùng. Thì ra là thế. Ngao Liệt sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, làm nửa ngày, chỗ này vị không chết long tộc chỉ là tiên tổ hộ vệ mà thôi. Làm như vậy điêu, hắn cho là có bao nhiêu lợi hại đâu. Những này không chết long tộc thật đáng chết, tiên tổ xin yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ đem bọn hắn từng cái chém giết. Ngao Liệt lời thề son sắt nói, chỉ cần đem không chết hắc long chém giết, còn lại không chết long tộc cũng chỉ là thụ hắn điều khiển mà thôi. Bây giờ long tộc thế nhỏ, không thể tiếp qua độ từ giao xóa giết. Tổ Long sắc mặt nghiêm nghị nói ra, ánh mắt phức tạp, tựa hồ đang hồi ức ngày xưa phong quang. Ngao Liệt gật đầu, trầm giọng nói, hết thể do tiên tổ làm chủ. Không thể không nói, tiên tổ là muốn so với hắn suy tính chu toàn. Tiên tổ, thừa dịp không chết hắc long còn chưa phát hiện, chúng ta đi nhanh một chút đi. Ngao Liệt có chút kích động nói, đón về tổ long, bọn hắn long tộc sẽ chân chính cất cánh. Cùng Ngao Liệt hưng phấn khác biệt, Tổ Long chỉ là chậm rãi lắc đầu, nói không nổi. Ngao Liệt, nếu là ta trở lại Long tộc, ngươi nên làm cái gì? Đột nhiên xuất hiện hỏi, đem Ngao Liệt hỏi ngộng. Tiên tổ, ngươi là có ý gì? Tổ Long yên lặng cười một tiếng, giải thích nói, ý của ta là, nếu là tiên tổ ta trở lại Long tộc, ngươi cùng ta người nào định đoạt, những cái kia Long tộc là nghe ngươi hay là nghe ta? Ngao Liệt giật mình một chút, không chút do dự mở miệng nói ra, ngươi là ta Long tộc khởi nguyên, hết thảy Long tộc do ngươi mà đến, đương nhiên là nghe ngươi. Tổ Long nhẹ nhàng lắc đầu, nói ngươi phải biết bộ tộc không dung hai hoàng, ta cùng ngươi không có khả năng đồng thời tồn tại. Lời vừa nói ra, Ngao Liệt ánh mắt khẽ biến. Đây là ý gì? Chẳng lẽ tựa như trong sách thường xuyên có cái bản, lão tổ muốn đoạt xá hậu bối? Đang lúc Ngao Liệt suy nghĩ lung tung thời điểm, Tổ Long lại nói, ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất hậu bối, thậm chí siêu việt lúc còn trẻ ta. Nếu là lão tổ ta trở lại Long tộc, hào quang của ngươi sẽ bị ta lão gia hỏa này che giấu. Long tộc từng trong tay ta hưng thịnh, cũng trong tay ta suy sụp, ta thời đại đã qua, hiện tại là những người tuổi trẻ các ngươi thời đại. Nghe đến đó, Ngao Liệt sắc mặt đột biến, trong lòng phát lên dự cảm không tốt. Ngao Liệt, ta ở trên thân thể ngươi thấy được Long tộc tương lai, để lão tổ giúp ngươi cuối cùng một chút sức lực. Tổ Long cười dài một tiếng, toàn bộ thân hình tản mát ra vô lượng ánh sáng, tại Ngao Liệt trong ánh mắt khó có thể tin, hóa thành quần quần khí vận, vọt tới trên người mình. Ta đem Long tộc tất cả khí vận giao cho ngươi, từ đó về sau, Long tộc không có Tổ Long, chỉ có ngươi Ngao Liệt. Một tiếng này kinh thiên động địa đạo âm, không có tiếc nuối chỉ có tiêu tan cùng mong đợi, một đời Tổ Long khí tức triệt để biến mất ở trong thiên địa. Chương 454, thủy biến. Thu phục không chết Long tộc. Chương 454, thủy biến. Thu phục không chết Long tộc. Ngao Liệt một mặt rung động, cả người lâm vào trạng thái đờ đẫn, hắn không nghĩ tới tổ long sẽ làm như vậy, vì tác thành cho hắn, vậy mà bỏ sinh mệnh của mình. Vừa rồi hắn còn cảm thấy tổ long muốn đoạt xa hắn. Tiên tổ Ngao Liệt tự lẩm bẩm, một cỗ khó tả bi thống lan khắp toàn thân, bất chi bất giác đã lệ rơi đầy mặt. Tiên tổ, Ngao Liệt nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Hắn hét dài một tiếng, khí tức trên thân bắt đầu tăng trưởng, tổ long ban cho long tộc khí vận, không gì sánh được thâm hậu. Trước đây hắn mặc dù cường đại, nhưng là cũng không có bao nhiêu long tộc khí vận, bởi vì tổ long chưa vẫn làm long tộc sáng thế thần một dạng tồn tại, cho dù hắn bản thân bị trọng thương, vẫn như cũ nắm giữ lấy long tộc hơn phân nửa khí vận. Bây giờ toàn bộ cho Ngao Liệt, chuyện này với hắn về sau thống ngự long tộc trọng yếu vô cùng. Bởi vì chỉ cần long tộc cường đại, hắn khí vận cũng liền càng phát ra cường đại, mang tới chỗ tốt không thể tưởng tượng. Ầm ầm, hồi lâu qua đi, Ngao Liệt đều tiếp nhận long tộc khí vận, tu vi cũng đi vào chuẩn thánh trung kỳ, thậm chí khoảng cách hậu kỳ cũng không xa. Ngao Liệt, lúc này Đông Hải Long Vương thanh âm vang lên, hắn chỉ có thần hồn chi thể, nhục thân đã bị thôn phệ, thần hồn phiêu phiêu đãng đãng từ đằng xa hư không phi lai. Đại bá, ngươi không chết. Ngao Liệt mừng rỡ không thôi, hắn coi là Đông Hải Long Vương đã không có, không nghĩ tới còn phải mạnh. Hỏi một chút phía dưới mới biết được, có thể là tổ long bản năng ý thức không có đem Đông Hải Long Vương thần hồn thôn phệ. Sau đó Ngao Liệt đem Đông Hải Long Vương thu vào Long Chi Thư, hóa thành một đạo thần hồng, thuận cửa hang liền xông ra ngoài, khí thế kinh khủng, chấn động vùng thế giới này. Ngay tại Long Thần Điện chờ đợi kết quả, Hắc Long lập tức an vị, một mặt kinh hỉ. Cái này tựa hồ là thành công dấu hiệu. Ầm ầm, Long Thần Điện kịch liệt lay động, không chết Hắc Long hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt kinh nghi bất định. Cảm giác này có chút không đúng, chẳng lẽ không chết Hắc Long, lão tử muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hét dài một tiếng, Ngao Liệt quanh thân bao phủ thanh quang, phản phất từ khai thiên tích địa hỗn độn bên trong trở về, trong nháy mắt đi vào Hắc Long trước mặt, vô địch quyền ý vành sát mà đến. Ngươi không có việc gì? Hắc Long chấn kinh, con ngươi đều đi theo đột nhiên rụt lại, không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Ngao Liệt thần quyền vượt qua thời không, siêu việt thời gian, chạm mặt tới. Ta không sao, nhưng ngươi lập tức liền phải chết, cùng là Long tộc, ngươi vậy mà nhục tộc ta tiên tổ, thứ xuất sinh, ngươi không xứng là rồng. Phúc. Không chết Hắc Long thân thể dưới một quyền này, lập tức chia năm xẻ bảy, long huyết nhuộm đỏ đại địa. Bất quá hắn sinh mệnh lực cương ngạnh, danh xưng không chết, chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngao Liệt nhãn tỉnh sáng lên, cái này chính hợp ý hắn, long chảo nhô ra, tựa như tiên tiên linh bảo bình thường, không gì không phá, ngạnh sinh sinh đem Hắc Long cánh tay giật xuống. Ngươi gặp được tổ long? Cái này sao có thể? Không chết Hắc Long đại kinh, ra sức dây rủa, vạn long thăng thiên. Lập tức, mấy bạn thần long chi lực từ phía sau lưng bay lên, muốn xông ra phong tỏa, đánh vỡ trói buộc, phá mất Ngao Liệt thần quyền. Bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngao Liệt đưa tay ở giữa diễn hóa rất nhiều thần thông bí pháp, tu vi tiến nhanh hắn, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, chuẩn thánh hậu kỳ không chết Hắc Long đã còn lâu mới là đối thủ của hắn. Trong lúc thoáng qua, không chết Hắc Long liền bị đánh chia năm xẻ bảy, long huyết vẩy ra. A, ta muốn ngươi chết. Không chết Hắc Long vô năng cùng nộ, trên người bảy rồng phiến, toàn bộ cũng bay bắn ra, sắc bén không gì sánh được, có thể cắt chém thiên địa. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, Ngao Liệt pháp thân không hỏng, kinh thiên vĩ địa, có lớn lao thần uy, dễ như trở bàn tay bình thường đem tất cả công kích hóa giải. Tứ đại long thần, bảy trận. Không chết Hắc Long đại giống, cảm thấy lớn lao sợ hãi, muốn lập lại chiêu cũ, đem Ngao Liệt trấn áp. Lập tức, Long Thần Điện bốn góc tứ đại long thần lần nữa khôi phục, hướng về Ngao Liệt xuống lại mà đến. Cho lão tử thành thành thật thật đợi. Ngao Liệt hét dài một tiếng, long ngâm rung trời, uy áp kinh khủng không gì so sánh nổi, tràn ngập toàn bộ đại điện. Trong lúc nhất thời, Long Thần Điện tựa hồ cũng đang phát run kêu rên. Đây là đối với Long tộc vô thượng hoàng giả, duy nhất chí tôn thần phục cùng sợ hãi. Tứ đại long thần dừng một chút, đột nhiên ẩn nút trên mặt đất, không lúc đích. Không chết Hắc Long trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này, Ngao Liệt trên người tán phát ra khí tức càng làm hắn hơn tê cả da đầu. Cố khí tức này quá quen thuộc. Đến từ Long tộc chi chủ vô thượng uy áp. Tổ Long đem Long tộc khí vận chuyển cho ngươi. Hắn gào thét không cam lòng, cố gắng lâu như thế, kết quả là để cho người khác sử dụng. Còn bồi dưỡng được một cái chính mình đánh không lại đối thủ. Không sai, ngươi có thể nhắm mắt. Ngao Liệt cất bước mà động, bật hết hỏa lực, chấn sát không chết Hắc Long. Long Thần Điện cơ hồ đều bị đánh nát, không chết Hắc Long tại trải qua không phải người cha tân sau, rốt cục hao hết bản nguyên, trở thành Tử Long. Thật sự là một cái đối thủ khó dây dưa. Ngao Liệt phủi tay, Phong Kinh Vân Đạm nói ra. Sau đó, hắn thu phục Long Thần Điện tứ đại Long Thần, pháp tướng hiển hóa tại toàn bộ thế giới, triệu tập tất cả không chết Long tộc. Khoảng chừng gần ngàn đầu Long tộc, thực lực từ Kim Tiên nhưng đại la Kim Tiên không đợi, mặc dù số lượng không nhiều, ngược lại là thực lực không tầm thường, so tứ hải Long tộc cường đại hơn nhiều. Cái này ngoài Ngao Liệt dự kiến. Ngao Liệt không nói nhảm, thu phục không chết Long tộc đằng sau, lại đem Long Thần Điện nắm lên, mang theo một đám Long tộc, rời đi vạn trượng băng tuyển. Ngoại giới, Đông Hải động tĩnh to lớn, đưa tới vô số sinh linh chú mục. Cái kia tựa như lô đen vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ hết thảy. Tứ hải sinh linh hoảng loạn. Tam giới chư thần, có cười trên nỗi đau của người khác, có ngoảnh mặt làm ngơ. Ngay tại Đông Đảo Tiên Thần chờ lấy xem kịch vui thời điểm, toàn bộ tứ hải đột nhiên phát sinh chấn động, liên đối cả vùng đại địa đều đang run rẩy. Có khí tức kinh khủng, tại trong vực sâu vô tận áp vũ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng gần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sinh linh đều cảm giác được tê cả da đầu, tâm thần sợ hãi. Cố khí tức này quá mức cường thế kinh khủng. Đông Hải đáy biển đang nổi lên cái gì tuyệt thế hung thú sao? Ầm ầm. Vạn trượng nước biển đi ngược dòng nước, tứ hải quay cuồng, thiên địa biến sắc. Tại dưới vạn chúng chú mục, Ngao Liệt thân thể ngút trời mà ra, áp lực mênh mông, không xa không giới. Rất nhiều sinh linh đều cảm nhận được một loại đến từ linh hồn uy áp. Đây là thượng vị giả đối với hạ vị giả chấn nhiếp, thân có long tộc khí vận ngao liệt, trở thành chân chính lân giáp sinh linh hoàng giả. Chỉ là bằng khí tức cũng đủ để cho bọn hắn thần phục. Giờ khắc này, tam giới bát hoang đại năng đều kinh ngạc, thậm chí đang lúc bế quan ẩn nút đều đã bị kinh động. Bọn hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Phàm là trải qua thời đại kia đại năng, cũng sẽ không quên cố khí tức này. Thổ long xuất thế, có đại năng phá vỡ hư ảo, quan sát mà đi, ngao liệt thân ảnh tiến nhập tầm mắt. Đây là thổ long vậy mà đem khí vận cho hắn. Bạch long hoàng ngao liệt. Rất nhiều đại năng đều thấy được một màn này, nhao nhao hít vào khí lạnh, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Chương 455, tứ bất tượng. Như Lai dự định chương 455, tứ bất tượng. Như Lai dự định ngao liệt khí tức trải rộng tam giới bát hoang, không xa không giới, làm cho rất nhiều ẩn thế chưa ra đại năng đều cảm nhận được. Những cái kia chờ lấy xem kịch vui trực tiếp mắt trợn tròn, vốn cho rằng tứ hải phải tao ương, không nghĩ tới ngao liệt diệu thế mà ra, chẳng những tiện tay bình phong ba, còn trở nên càng thêm cường đại. Đã từng thiên địa bá chủ, lại đem quật khởi sao? Long tộc khí vận tất cả đều chạy đến tiểu bạch long trên thân, đây là muốn bay a? Có tài đứa gì? Có tài đứa gì? Tổ Long sợ là thần trí không rõ, sao có thể đem long tộc khí vận giao phó cho ngao liệt? Trong lúc nhất thời, mỗi người nói một điều, rất nhiều đại năng nóng nhìn ngao liệt dáng người, soi mói, ba hoa trích trẻ. Ngọc hư cung, Kỳ Lân ai? Nơi này là năm đó Thủy Kỳ Lân vẫn lạc chi địa. Thủy Kỳ Lân dùng tinh huyết của mình sáng tạo ra Ngọc hư cung đạo tràng thánh địa, vì để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn phù hộ bọn hắn Kỳ Lân bộ tộc cuối cùng huyết mạch tứ bất tượng. Lúc này, tại Ngọc hư cung một góc, tứ bất tượng lung la lung lay, ngây ngốc cục cục, tựa như một cái tiên thiên phát dục không hoàn toàn ngu ngơ. Liên rất đột nhiên, nó cảm giác thể nội máu đang sôi trào, tại bạo loạn, tựa hồ có chút bi ý ngay tại vừa rồi, nó cảm nhận được tổ long khí tức đưa tới. Bò họ, tứ bất tượng phát ra một tiếng tứ bất tượng thanh âm, giống như châu không phải châu, giống như ngựa không phải ngựa. Hắn táo động, vây quanh nguyên địa lượn vòng vòng. Tứ bất tượng, ngươi thế nào? Đồng tử gặp tứ bất tượng táo động, tiến lên hỏi. Cả ngày chỉ có biết ăn thôi ăn một chút, có phải hay không lại muốn đi? Nhưng chưa từng nghĩ, tứ bất tượng mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp lật ngược đồng tử, chạy ra ngoài. Cho ăn. Ngươi cái cửa hàng, muốn đi đâu? Đồng tử đội vàng bỏ lên đuổi theo. Nhưng lúc này tứ bất tượng đã nghe không vô tiếng người, nó không gì sánh được xúc động, kìm nén không được, muốn làm chút gì. Bay ra Ngọc hư cung đạo tràng, đang vân giá vũ, đi lòng vòng vòng ngốc đầu ngốc nao đã đi xa, lưu lại kêu rên đồng tử, theo ở phía sau tức giận chửi rủa. Phật đa cổ giới, tiểu bạch long là triệt để đừng vừa. Đại Lôi Âm tự bên trong, nhìn thấy ngao liệt phong thái sau, Quan Thế Âm bất đắc dĩ cảm thán. Nàng thuyết phục khẩn Na La đằng sau, liền gấp trở về tranh công, thuận tiện hỏi thăm Phật tổ ý kiến, mặt khác người thỉnh kinh an bài thế nào. Nhưng không ngờ vượt qua ngao liệt trang bức phong thái. Không sao, đây không phải chúng ta nên đau đầu, long tộc cho tàn lại cháy, nghịch thiên mà đi, sẽ không có kết quả tử tế. Ngồi ngay ngắn ở liên đài bên trên Như Lai, cười ha hà nói. Quan Thế Âm gật đầu, hỏi tiếp, Phật tổ, đối với còn sót lại người thỉnh kinh, ngươi có tính toán gì? Đây là một nan đề, đến nay nàng còn không có nửa điểm đầu mối. Từ khi Hạo Thiên trở về đằng sau, Quan Thế Âm căn bản không còn dám đi thiên đỉnh diêu võ dương oai, càng đừng đề cập đòi người. Nàng sợ bị Hạo Thiên thanh toán. Như Lai cũng trầm mặc, vô thanh vô tức, ở trong lòng thôi diễn nhân tuyển thích hợp. Đây đúng là cái nan đề, con khỉ có, nhưng là thiên đồng nguyên soái đã rất khó, về phần cái gì quyển liêm đại tướng, hắn đã coi thường. Một chút đằng sau, ngay tại Như Lai vô kế khả thi thời điểm, đột nhiên thông suốt, nghĩ đến một cái lao bằng hữu. Quan Thế Âm, ngươi cảm thấy Địa Tạng Bồ Tát như thế nào? Như Lai cười ha hả hỏi, muốn nghe xem Quan Thế Âm ý kiến. Địa Tạng Vương. Quan Thế Âm đều sửng sốt, ý nghĩ này quá mức nhảy bọn, Địa Tạng Vương người thế nào, Phật tổ lại muốn để hắn đi lấy kinh. Cái này, Quan Thế Âm sắc mặt nghiêm nghị, ở trong lòng tính toán, tại phòng đoán Như Lai ý nghĩ. Địa Tạng Vương sớm tại thật lâu trước đó, liền táng thân tại địa ngục trong một trận hạo kiếp, bây giờ đã chẳng biết đi đâu. Lại thêm hậu thổ trở về, nói cách khác, Địa Tạng Vương đã triệt để mất đi địa ngục quyền khống chế. Về phần cái gọi là địa ngục không không, thế không thành Phật đã trở thành nói xuông. Nghĩ tới đây, Quan Thế Âm tựa hồ minh bạch Như Lai dụng ý cái này, chỉ sợ là muốn mượn dùng tình kinh, để Địa Tạng Vương một lần nữa trở lại Linh Sơn, thủ hắn thúc đẩy. Nguyên bản Địa Tạng Vương địa vị là thủ, nghe điều không nghe tuyên, thậm chí có thể không cần để ý tới Phật tổ ý chỉ. Nhưng bây giờ, mượn dùng tình kinh, một lần nữa đem Địa Tạng Vương tẩy một lần, vậy liền có thể trở lại Phật tổ tòa hạ, danh chính ngôn thuận. Cao, thật sự là cao. Quan Thế Âm cảm giác nghĩ thông suốt hết thảy, trong lòng sợ hãi thán phục, nhưng là mặt ngoài bất động thân sắc, đồng phát ra nghi vấn. Thế Tôn, Địa Tạng sợ là sẽ không đồng ý đi lấy kinh a. Lấy Địa Tạng Vương địa vị cùng tu vi, có thể đáp ứng đi lấy kinh mới là lạ. Hơn nữa còn là thay thế thiên đồng vị trí. Ta đường đường Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngươi liền để ta làm cái nhị sư minh. Quan Âm cảm thấy, Địa Tạng Vương ngược lại là rất thích hợp thay thế Kim Thiền Tử vị trí, đáng tiếc đã đáp ứng khẩn Na La. Như Lai yên lặng cười một tiếng. Nói lúc này không giống ngày xưa, Địa Tạng đã không có cách nào lại đi địa ngục độ người, hắn hôm nay chỉ có thể trở về, thỉnh kinh cũng coi là cho hắn một cái hạ bậc thang, để hắn có lấy cớ trở về. Quan Thế Âm gật đầu, cảm thấy có mấy phần đạo lý. Hoặc là, có thể trực tiếp nghĩ cách phong ấn lại Địa Tạng ký ức, một lần mất bà suốt đời nhàn nhã, đợi đến thỉnh kinh kết thúc, hắn tự nhiên sẽ lý giải chúng ta dụng tâm lương khổ. Như Lai nói tiếp, nói lời kinh người. Quan Thế Âm sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng ầm ầm sóng dậy, Như Lai đây là không có ý định giả bộ, đã rất rõ ràng nói cho nàng, không từ thủ đoạn đưa Địa Tạng đi lấy kinh. Đệ tử pháp lực ít đòi, còn xin Phật tổ xuất thủ, trợ giúp độ hóa Địa Tạng. Nàng tâm niệm vừa động, nói như thế, phong ấn địa tạng ký ức, như vậy không hợp thói thường sự tình, nàng cũng không dám làm, coi như e rằng là cũng không có bản sự kia. Như Lai gật đầu, không có cự tuyệt, chuyện này xác thực muốn hắn tự mình xuất thủ. Bây giờ địa tạng vương ngay tại lịch kiếp chuyển thế, đến lúc đó hắn tự mình xuất thủ, tại giúp lao bằng hữu lịch một lần cướp. Hắn đây hết thể cũng là vì đi về phía tây, liền xem như hai thánh cũng sẽ không hỏi tới, thậm chí còn rất duy trì hắn đâu. Phật tổ anh minh. Quan Thế Âm chắp tay trước ngực, niệm tụng một câu Phật hiệu, lại giải quyết một vị người thỉnh kinh, nàng tự nhiên là hết sức cao hứng. Xin hỏi Phật tổ, còn có một vị người thỉnh kinh nên tìm ai đây? Quan Thế Âm hăng hái, còn kém một vị người thỉnh kinh, đi về phía tây nhiệm vụ coi như hoàn thành một nửa. Như Lai sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng có chút bất mãn. Quan Thế Âm thật sự là càng ngày càng vô năng, cái gì đều muốn ta đến ăn bài, cần ngươi làm gì? Quan Thế Âm biết được nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Phật tổ tựa hồ có chút bất mãn, trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Ta cảm thấy Lý Tịnh có thể chịu được nhiệm vụ này, không biết Phật tổ ý như thế nào. Nàng cũng coi là cái khó lo cái khôn, đột nhiên nhớ tới cái kia nâng tháp nam nhân. Khi đó hắn đem đèn lưu ly đánh nát, chẳng phải là mang ý nghĩa cũng có thỉnh kinh suy nghĩ sao? Đã ngươi Lý Tịnh muốn đi thỉnh kinh, vậy hôm nay liền thành toàn ngươi. Như Lai hơi trầm mặc, chậm rãi gật đầu, nói miễn cưỡng có thể đối phó, bây giờ không có người tốt tuyển, cũng chỉ có thể dùng hắn. Là Phật tổ. Quan Thế Âm đại hỉ, trong lòng cuối cùng một khối đá rơi xuống đất. Sau đó, Như Lai xuất thủ, làm một điểm nhỏ thủ đoạn, tìm được chuyển thế sau địa tạng vương, đem nó đưa tiễn, hồn về địa ngục. Chương 456, địa tạng trôi đi. Yêu quái ở đâu? Chương 456, địa tạng trôi đi. Yêu quái ở đâu? Địa phủ. Bây giờ đảm nhiệm Diêm La Vương chức Minh Hà giáo chủ, chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trên bảo tọa, đột nhiên sắc mặt khẽ động, sau đó thần không biết quỷ không hay rời đi Diêm La điện. Hắn một bộ thị sát công việc bộ dáng, đi vào lục đạo luân hồi cửa vào. Nơi này đang bệ bội với bụi, quỷ xoa bọn họ đem từng cái hồn phách đầu nhập luân hồi, nhân đạo, xuất sinh đạo các loại đều có phân công. Quỷ xoa bọn họ gặp Minh Hà giáo chủ đến, nhao nhao bị hù chảo, thở mạnh cũng không dám. Đều giữ vững tinh thần, các ngươi phụ trách chính là quan trọng nhất, nên cái nào luân hồi, chính là cái nào, không được làm việc thiên tư. Minh Hà sụ mặt khiển trách, ánh mắt tại một đám trong hồn phách tìm kiếm lấy. Đột nhiên, hắn đục ngầu con ngươi sáng lên, thấy được mục tiêu. Đó là một đạo nhìn có chút ngơ ngơ ngác ngác hồn phách, phảng phất đã mất đi thần trí, quanh thân bao phủ nhàn nhạt Phật quang, rất là thanh khiết. Đạo hồn phách này chính là Điệu Tạng Vương Bồ Tát. Hắn xếp tại nhân đạo một nhóm, chờ đợi đầu nhập luân hồi. Mục tiêu đã xuất hiện. Minh Hà tâm niệm vừa động, chắp hai tay sau lưng, không coi ai ra gì tản bộ đứng lên. Rất nhanh, đến phiên Điệu Tạng Vương chuyển thế, quỷ xoa đẩy hắn, đang muốn đầu nhập luân hồi, lại tại lúc này, bốn chỗ tản bộ Minh Hà đột nhiên một cái lảo đảo, đục vào. Thật vừa đúng lúc, đem Điệu Tạng Vương hồn phách va vào bên cạnh xúc sinh đạo. Biến cố bất thình lình, đem tên quỷ sai kia dọa một bước, nhìn xem đã rơi vào xúc sinh đạo Điệu Tạng Vương hồn phách, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Minh Hà giáo chủ một mặt tức giận, chỉ vào quỷ xoa mắng. Giờ khắc này hắn, thân nhẹ thể trắng, nào có vừa rồi lảo đảo bộ dáng. Đối với, có lỗi với đại nhân, là ngươi vừa mới đụng vào quỷ xoa lấy lại tinh thần, bị một chút quỷ giảm xuống đất, liên tục không ngừng mở miệng giải thích. Lại nói một nửa, lại bị Minh Hà đánh gãy. Ân, ta cái gì ta? Ngươi đây là đang trách cứ bản quan đụng vào ngươi sao? Coi như ta có 99 trách nhiệm, chẳng lẽ ngươi liền không có một sao? Xin mời đại nhân tha thứ, là nhỏ thất trách. Quỷ xoa phản ứng cũng rất nhanh, biết mạnh miệng hạ chẳng sẽ rất thảm, dứt khoát liền ôm đồn toàn bộ trách nhiệm. Được rồi, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, lần này liền không truy cứu ngươi thất trách chi tội, về sau cho ta cẩn thận một chút. Minh Hà giáo chủ khoát khoát tay, một bộ khoan hồng độ lượng bộ dáng. Quỷ xoa đại hỉ, lại là một trận cảm kích. Một việc nhỏ xen giữa đi qua, song phương tất cả đều vui vẻ. Thụ thương chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tây Nhu Hạ Châu, một chỗ nông gia trong chuồng heo, một cái phấn nộn tiểu chư hữu khí vô lực nằm rạp trên mặt đất. Ta là ai? Là làm sao lại tại cái này? Tiểu chư lẩm bẩm đánh giá hoàn cảnh bốn phía, cảm giác mình không nên ở chỗ này, về phần tại sao lại nói không được. Dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh, khó ngửi mùi hôi. Còn có huynh đệ tỷ muội của mình, cùng một đầu lao mâu heo. Đi đi đi, nữ chủ nhân mang theo một thùng lớn nghèo hèn đến đây ném ăn, con lợn này làm sao hữu khí vô lực, có phải hay không bị cảm nắng? Dáng dấp ngược lại là mượt mà, làm lên heo sữa quay nhất định rất xinh đẹp à, nam chủ nhân nói theo. Trong chuồng heo tiểu chư một cái giật mình, lập tức đứng lên, tiến lên giành ăn. Nam nữ chủ nhân hài lòng đi ra. Hỗn đản, vậy mà muốn ăn ta? Ta coi như cho ăn bể bụng cũng không để cho các ngươi đạt được. Tiểu chư lẩm bẩm thầm nghĩ, giơ lên móng heo cho bên cạnh mình đệ một vả. Ăn, chỉ có biết ăn thôi, coi chừng bị người làm thành heo xước quay. Con lợn này chính là bị Minh Hà đẩy tới xuất sinh đạo địa tạng, hắn hôm nay đã mất đi đã từng ký ức, nhưng là thưởng thức còn tại, trên bản năng cảm thấy chính mình không phải là một con heo. Ăn no sau địa tạng yên tĩnh trở lại, bắt đầu dùng có hạn trí tuệ, cân nhắc làm như thế nào thoát đi cái này chuồng heo. Hắn hiện tại quá mức nhỏ yếu, ngay cả lão mẫu heo đều đánh không lại, chớ nói chi là cùng nhân loại đấu. Kết quả là địa tạng bắt đầu thử tu luyện, rèn luyện thân thể. Mỗi ngày không ai ở thời điểm, vây quanh chuồng heo chạy loạn, trên nhảy dưới tránh, chạy đã mệt liền ngồi xếp bằng, làm bộ tu luyện, lại hoặc là nằm dạp trên mặt đất trên dưới bên dưới, tập chống đẩy hít đất, rèn luyện thể phách. Mỗi khi lúc này, lão mâu heo cùng mấy cái tiểu chư giúp vào một chỗ, hoảng sợ nhìn xem cái kia lẩm bẩm, rèn luyện thân thể tiểu chư. Đây là đồng loại của bọn nó sao? Cái này khiến heo rất hoài nghi. Thời gian một ngày trôi qua, Địa Tạng mỗi ngày trừ ăn ra chính là rèn luyện, lão mẫu heo cùng vài đầu tiểu trư đã thành thói quen. Địa Tạng thành nơi này lão đại, mỗi lần ném ăn, hắn không nói chuyện, không có heo dám động trước, nếu không liền bị hắn gót sắt hầu hạ. Trong nháy mắt mấy tháng đi qua, Địa Tạng cũng từ nhỏ heo biến thành khỏe đẹp cân đối heo, bắp thịt cả người hở ra, giá tính 10 phần, so lợn rừng còn muốn lợn rừng. Một ngày này, là heo xuất chuồng thời gian, nam nữ chủ nhân chuẩn bị chọn lựa một con lợn, bán đổi thành gia dụng. Nhưng không ngờ, vừa tới chuồng heo trước cửa, liền thấy một con lợn bình chân như vại ngồi xếp bằng, trong miệng còn phun ra xương trắng, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó cổ lão lại thần bí nghi thức. Nam nữ chủ nhân liếc nhau, trong miệng một lời rít gào lên, yêu quái nha, yêu quái. Làm sao? Làm sao? Địa Tạng lộc cộc một chút bò lên, khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây. Lần này càng ghê gớm, bởi vì hai câu này hắn là nói thẳng ra. Nam nữ chủ nhân nghe chút chính mình nuôi heo biết nói chuyện, lập tức mắt tối sầm lại, dọa đến hôn mê bất tỉnh. Kỳ quái, nào có yêu quái a? Địa Tạng không hiểu, vừa nghĩ một bên mở cửa, dùng hai đầu chân sau đi ra. Đúng lúc này, trong thôn ồn ào náo động đứng lên, thôn dân bị một tiếng yêu quái kinh động, chụp lấy ra hỏa dốc hết toàn lực, chạy đến trợ giúp. Liếc mắt liền thấy một cái to con heo nhà, đứng thẳng thân thể, đối diện bọn hắn lộ ra khiếp người mỉm cười. Địa Tạng đây là hảo ý mỉm cười, bởi vì hắn cảm giác chính mình cùng những người này là giống nhau. Nhưng thuần phát thôn dân cái nào gặp qua bực này chiến trận, một đầu đứng thẳng heo, còn đối bọn hắn cười, đây không phải yêu quái là cái gì? Mọi người cùng nhau xông lên, đừng sợ, trừ heo này yêu, nếu không về sau không sống yên thời gian qua. Thôn trưởng giơ xẻng sắt, cả gan quát, lên a! Lập tức, một đám thôn dân cầm xẻng sắt, giao thay, đinh ba khí thế hung hăng hướng về chư yêu phóng đi. Ta không phải yêu quái a! Địa Tạng dọa đến hồn phi phách tán, dọa đến có cẳng liền chạy. Ngươi không phải yêu quái, chẳng lẽ chúng ta là yêu quái a? Thôn dân giống to, cùng nhau tiến lên truy sát mà đi. Hai cái chân chạy trốn, còn biết nói chuyện, đây không phải chư yêu là cái gì? Thừa dịp con chư yêu này pháp lực còn nhỏ, tự nhiên muốn nhanh chóng trừ bỏ, miễn cho nó ngày sau trở về làm ác. Địa Tạng hết đường chối cãi, chỉ có thể ra sức chạy trốn, may mắn hắn bình thường có rèn luyện, không phải vậy thật đúng là không chạy nổi những người này. Cũng may, ngoài thôn chính là sơn lâm, thôn dân đuổi một trận không dám xâm nhập, liền lui trở về. Địa Tạng thở hổn hộc, nằm rạp trên mặt đất chưa tỉnh hồn. Tại vô tận sâu trong hư không, Quan Thế Âm đem đây hết thảy thu hết vào mắt, không trải qua hài lòng cười một tiếng. Địa Tạng sắp xếp xong xuôi, kế tiếp liền nên cái kia nâng tháp nam nhân. Chương 457, Chu Tử Quốc. Lý Thiên Vương chương 457, Chu Tử Quốc. Lý Thiên Vương Lý Tịnh từ khi chuyển thế qua đi, nương tựa theo trí nhớ của kiếp trước, lấy một kẻ phàm nhân chi thân, tại Tây Mưu Hạ Châu một cái tiểu vương quốc lẫn vào phong sinh thủy khởi, một đường vượt mọi chông gai, trở thành quốc sư. Liền ngay cả quốc vương đều bái hắn làm thầy, tôn kính kêu lên một câu đế sư. Cái này vương quốc nho nhỏ, tên là Chu Tử Quốc, chính là 81 khó bên trong một vòng, cái kia bị yêu quái cướp đi lão bà quốc gia kia. Lý Tịnh đánh bậy đánh bạn, cũng không biết điểm này, trong lúc vô hình cùng đi về phía Tây liền hữu duyên đi lên. Quan Thế Âm tìm tới hắn thời điểm, Lý Tịnh ngay tại hưởng thụ nhân sinh, bây giờ địa vị của hắn thậm chí so quốc vương còn cao hơn, tại con dân bên trong càng là kính như thần minh. Không có cách nào, hắn quá sẽ thổi kéo đàn hát, cầu vũ cách làm mọi thứ tinh thông, toàn bộ chính là một hiệu vương. Dù sao cũng là thiên đình thiên vương, dù cho đầu thai chuyển thế, vẫn như cũ phong tao kinh thế. Cái này Lý Tịnh đổ biết hưởng thụ, chạy tới Chu Tử Quốc làm mưa làm gió tới. Quan Thế Âm đứng trên tầng mây, đem Lý Tịnh cử động thu hết vào mắt. Lúc đầu nàng còn đang do dự, Lý Tịnh có thích hợp hay không đi lấy kinh, bây giờ xem ra, đây quả thực là thiên ý. Chu Tử Quốc chính là thỉnh kinh bên trong một vòng, gia hỏa này sớm chạy đến nơi đây, dính líu quan hệ, đã thật to chỉ rõ. Hắn chính là cái cuối cùng người thỉnh kinh. Lúc này, Quan Thế Âm không do dự nữa, đè xuống tầng mây, một bước liền đến Lý Tịnh chỗ quốc sư cùng. Lúc này Lý Tịnh ngay tại tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa, trong chén rượu ngon, trước mặt mỹ nhân. Dị vực phong tình, lắc lư trí thượng. Cái gì mới gọi sinh hoạt? Đây chính là, trước kia tại thiên đình bận trước bận sau, còn không bị người chào đón, đơn giản cũng không phải là người qua thời gian. Nhìn lại bây giờ, hô phong hoán vũ, muốn cái gì có cái gì, đơn giản không nên quá thoải mái. A Lý Tịnh uống đã có chút lâng lâng, bất chi bất giác, trước mắt xuất hiện một người mặc nữ tử váy trắng, đứng ở nơi đó không nhúc đích, phảng phất như cái đầu gỗ. Lý Tịnh lúc đó liền bất mãn, người ta đều đang đung đưa, ngươi đứng ở nơi đó không nhúc đích, lộ ra đến ngươi sao? Vậy ai? Động a, như là người chết, không có khả năng nhảy cút nhanh lên đi ra. Lý Tịnh say khướt chỉ vào Quan Thế Âm quát lớn, lúc đầu tâm tình vẫn rất tốt, toàn để cho ngươi làm hỏng. Lão tử Nhã Hương toàn để cho ngươi làm hỏng. Quan Thế Âm sắc mặt trầm xuống, ngăn chặn muốn đánh người xúc động lạnh lùng nói, Lý Thiên Vương, cuộc sống tạm bỡ trôi qua không tệ à? Lý Thiên Vương. Lý Tịnh nghe được cái này quen thuộc xưng hô, lúc này giật mình một cái, tỉnh rượu không còn một mảnh, đang nhìn người tới, đỉnh đầu lụa trắng, mi tâm điểm nó rồi. Quan Thế Âm. Lý Tịnh đống nhiên đứng lên tiếng kinh hô, bị hù chén rượu đều rơi trên mặt đất. Quan Thế Âm mặt nạ sương lạnh, đưa tay vung lên, tất cả vũ nữ đều hôn mê bất tỉnh, hoành bảy tám thụ ngã trên mặt đất. Lý Thiên Vương, nghĩ không ra ngươi chuyển thế đằng sau, vậy mà như thế không muốn phát triển, tham luyến nhân gian phú quý, nhưng còn có một chút người tu hành dáng vẻ. Nàng như vậy khiển trách, đối với Lý Tịnh biểu hiện rất là bất mãn, chính mình vì đi về phía Tây đại sự bận trước bận sau, người ta đặt cái này hưởng thụ sinh hoạt, thanh sát quyền mã, vừa múa vừa hát. Cái này hợp lý sao? Rất không hợp lý. Lý Tịnh ngự mượn tự kình, khẩu xuất cùng ngôn nói ta cẩn trọng cả một đời, liền không thể hưởng thụ một chút sao? Nhập thế chẳng lẽ cũng không phải là tu hành sao? hắn vốn là đối với Quan Thế Âm có chút bất mãn, tiếp trước bị hố tê cả da đầu, tự nhiên không có gì tốt ngữ khí. Quan Thế Âm ánh mắt một lăng, liền muốn phát tác, nhưng rất nhanh liền chịu đựng, nàng hôm nay là đi cầu người, có việc cầu người, thái độ muốn tốt. Lý Thiên Vương, ngươi tại thế gian cũng có trăm năm, là nên kiềm chế lại. Quan Thế Âm hiền hòa nói, phối hợp đi đến ngồi xuống một bên. Hiện tại có cái chuyện tốt, không biết ngươi có hay không hứng thú này. Không hứng thú. Nghe được chuyện tốt ba chữ này, Lý Tịnh không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Những năm gần đây, Quan Thế Âm giao cho hắn chuyện tốt liền không có một kiện đúng. Hắn bị hại nặng nề, đã sợ, mệt mỏi. Quan Thế Âm sắc mặt khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Tịnh sẽ cự tuyệt dứt khoát như vậy, đem nàng mạch suy nghĩ đều làm rối loạn. Hơi trầm mặc, mở miệng lần nữa dẫn dụ. Lý Thiên Vương, ngươi còn không có nghe là cái gì việc phải làm, vì sao liền cự tuyệt ta? Lý Tịnh trong lòng cười lạnh, cái gì việc phải làm không trọng yếu nói là ra lời này người là ai? Đương nhiên, suy nghĩ trong lòng, không tốt nói rõ, chỉ có thể thuận miệng qua loa tắc trách. Bồ Tát, ta giả Lý Nhất Sinh chinh chiến, thật sự là mệt mỏi, không muốn tiếp qua hỏi thế gian sự tình. Hắn một bộ đã xem thấu thế sự bộ dáng. Lời này có lẽ có thể gạt được người khác, nhưng là tự nhiên không lừa được Quan Âm. Nhưng mà, nàng cũng không đi vạch trần, mà là an ủi. Lý Thiên Vương cả đời chinh chiến, đánh đâu thằng đó, mặc kệ tại bất kỳ địa phương nào đều là tiêu điểm, đều là do chi không thẹn đại tài. Nghe đến đó, Lý Tịnh nết miệng lên mỉm cười, mặc kệ lời này xuất phát từ thực tình hay là giả dối, nhưng nghe đứng lên quả thật có chút dễ chịu. Quan Thế Âm nói tiếp, không cho Lý Tịnh cơ hội thở dốc. Nhưng càng là đại tài, càng là người có năng lực, đều muốn gánh vác trách nhiệm. Lý Thiên Vương, trong thiên địa này không có ngươi giấu chân, là một loại tổn thất khổng lồ, bần tăng rất là bi thống. Quan Thế Âm tình cảm dạt dào, ngôn ngữ thành khẩn, ánh mắt sốt ruột. Lý Tịnh nhịn không được khỏe miệng điên cuồng dương lên, ngươi khoan hay nói, bị Quan Thế Âm mấy câu nói đó nói, hắn lại có chút hoài niệm, đã từng ngắn ngủi mà huy hoàng thời khắc. Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, lúc có lăng vân ý chí. Bồ Tát, ngươi vừa mới nói chuyện tốt gì, có thể hay không nói tại ta nghe một chút? Lý Tịnh nhịn không được hỏi, hắn muốn lần nữa xuất đạo. Quan Thế Âm khỏe mắt hiện lên vẻ vui mừng, bất động thanh sắc nói ra, cái này không đi về phía tây muốn bắt đầu, bần tăng tại Phật tổ nơi đó tranh thủ một cái danh ngạch. Càng nghĩ, không có so Lý Thiên Vương càng thích hợp, cho nên bần tăng muốn cho ngươi đi về phía tây, như thế trách nhiệm giao cho người khác ta không yên lòng. Thỉnh kinh. Lý Tịnh hơi biến sắc mặt, trong lòng nhiệt huyết dần dần làm lạnh, đây cũng không phải là chuyện tốt gì, ai nhất là gần đây thiên địa lại thế, biến động quá lớn, cưỡng ép thỉnh kinh, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Bồ Tát, thỉnh kinh một chuyện, khó khăn trùng điệp, việc phải làm này ta sợ là không thể làm nhiệm. Lý Tịnh lúc này cự tuyệt. Quan Thế Âm sắc mặt như thường, ánh mắt mong đợi nói, chính là khó khăn, bần tăng mới đến tìm Lý Thiên Vương, giao cho người khác ta căn bản không yên lòng. Tê Lý Tịnh hít sâu một hơi, mặc dù biết rõ không phải chuyện tốt gì, nhưng là Quan Thế Âm lời nói, làm sao lại như vậy khiến người tâm động đâu? Hắn có chút nhịn không được. Hú hồ, Phật tổ từng nói qua, hoàn thành thỉnh kinh nhiệm vụ, có thể được Phật đà quả vị. Lý Thiên Vương, cái này Phật đà quả vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác ta. Quan Thế Âm rèn sắc khi còn nóng, cổ vũ nói, tốt, việc phải làm này ta tiếp. Lý Tịnh cắn răng một cái, trực tiếp áo lực cho. Nói đều nói đạo mức này, nếu là còn sợ, đó còn là nam thần sao? Chương 458, Chúa cứu thế, Long Mã chi tuyển. Chương 458, Chúa cứu thế, Long Mã chi tuyển. Quan Thế Âm đại hỉ, ngoài mặt vẫn là tương đối khắc chế. Lý Thiên Vương, thời khắc mấu chốt, còn phải là ngươi, Phật môn có ngươi thật tốt. Nàng trịnh trọng nói, đem Lý Tịnh nói hình như là Phật môn Chúa cứu thế. Lý Tịnh đều có chút không có ý tứ, cười ha hả đáp lại nói, Bồ Tát, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh đi. Bất quá, ta muốn trước đi cùng Chu Tử Quốc Quốc Vương cáo biệt. Quan Thế Âm đứng dậy, gật đầu ngầm đồng ý trận, bọn hắn đi vào hoàng cung. Lý Tịnh đi thẳng vào vấn đề nói rõ ý đồ đến, Quốc Vương sau khi nghe, như bị sét đánh, lập tức liền khóc ròng ròng. Quốc sư, ngươi đi lần này, ta Chu Tử Quốc nên làm cái gì a? Những năm này Chu Tử Quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, Lý Tịnh có chín thành công lao, bây giờ cái này nếu là vừa đi, có thể làm sao được? Lý Tịnh yên lặng cười một tiếng, cao thâm mặt chắc nói, đứng đốc, thiên hạ không có tiệc không tan, vi sư chuyến đi này, gánh vác thiên hạ thương sinh, có lẽ về sau còn có gặp lại ngày. Quốc Vương vẫn như cũ bi thống không thôi, thực sự không bỏ Lý Tịnh rời đi, nhưng Lý Tịnh đã quyết định quyết tâm, một lòng nghị cứu vớt thế giới, đâu còn sẽ lưu tại địa phương nhỏ này. Sau này còn gặp lại. Lý Tịnh không muốn nhiều lời, vẫy tay từ biệt, theo Quan Thế Âm giá vân rời đi. Bồ Tát, chúng ta bây giờ đi đâu? Ra Chu Tử Quốc, Lý Tịnh hào hứng dạt dào mà hỏi, có chút không kịp chờ đợi muốn làm một vụ lớn. Quan Thế Âm cười một tiếng, nói không phải chúng ta, là ngươi, Lý Thiên Vương, ngươi đi trước Lưu Sa Hà an tâm tu luyện chờ đợi, lặng chờ người thỉnh kinh đến lại là Lưu Sa Hà. Lý Tịnh khẽ miệng giật một cái, nói đến đây xong, hắn liền nhớ lại ngày xưa đánh nát đèn lưu ly, bị giáng chức hạ phàm, thủ bạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ. Bồ Tát, không bằng ta về trước Chu Tử Quốc, các loại người thỉnh kinh nhanh đến, ta tại về Lưu Sa Hà. Lưu Sa Hà có cái gì tốt đợi, còn không bằng về Chu Tử Quốc, một bên hưởng thụ, một bên chờ đợi. Quan Thế Âm nhẹ nhàng lắc đầu, nói Lý Thiên Vương, ngươi cứ việc yên tâm, về cái kia Lưu Sa Hà, ngươi không cần thụ vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ, một mực chờ đợi liền tốt. Gian khổ địa phương, mới lợi cho tu hành a. Nàng cổ vũ nói, ánh mắt phi thường mong đợi, phản phất tại nhìn tương lai Chúa cứu thế. Lý Tịnh thụ nhất không được cái này, lúc này đồng ý, không phản bác. Quan Thế Âm nói rất đúng, hắn đều muốn làm đại sự người, làm sao còn có thể ngày ngày nhớ hưởng thụ. Hơn trăm năm này đến, hắn đã hưởng thụ đủ nhiều rồi. Sau đó, Quan Thế Âm tự mình đem Lý Tịnh đưa đến Lưu Sa Hà, còn động thủ cho hắn bố trí một cái thoải mái độc phủ, để Lý Tịnh có thể đợi an tâm. Lý Thiên Vương cảm động hết sức, so sánh ngày xưa Quan Thế Âm thái độ, đơn giản cách biệt một trời. Mặc dù hắn biết Quan Thế Âm cũng không phải là xuất phát từ chân tâm, nhưng hắn chính là kháng cự không được, cảm giác mười phần hưởng thụ. Khả năng, đây chính là tiện cốt đầu đi. Lý Thiên Vương, ngươi tại cái này an tâm chờ đợi đi, bần tăng còn muốn bố trí còn sót lại thỉnh kinh công việc, liền đi trước. Đem Lý Tịnh ổ sau khi thu thập xong, Quan Thế Âm liền cáo tử. Vội vã như vậy, không ngồi một hồi. Lý Tịnh nhiệt tâm kêu gọi, một đường đem Quan Thế Âm đưa đến mặt nước, đợi nàng biến mất không thấy gì nữa, mới chậm rãi chìm vào trong nước. Quan Thế Âm rời đi lưu xa hà sau, trong lòng núi lớn mất đi một tòa, trên mặt tràn đầy nụ cười nhẹ nhõm. Hiện tại chỉ còn một con ngựa. So sánh với mấy người tới nói, ngựa vẫn tương đối tốt làm. Kết quả là, Quan Thế Âm du lịch tam giới bát hoang, muốn nhìn một chút có hay không ra dáng, có thể thay thế Tiểu Bạch Long cầm thú, bắt một cái an bài. Hiện tại cho nàng 100 cái lá gan, cũng không dám đi Long tộc gây sự, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, làm điểm không giống với. Khẩn Na La, chỉ có thể bị khuất ngươi một chút. Quan Thế Âm ở trong lòng nghĩ như vậy đạo, một bên lợi dụng thần niệm, điều tra thiên địa, tìm kiếm thích hợp công cụ thay đi bộ. Ý ý. Đây là đột nhiên, Quan Thế Âm phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm. Ở trong mắt nàng xuất hiện một hình ảnh. Tại một chỗ bí ẩn sơn nhạc, có tối sầm, trắng nhợt hai cái gia súc, chồng mông lên, đông dung tây lác, không biết đang làm cái gì. Nhưng là Quan Thế Âm có thể phán đoán, hai cái này đồ chơi tuyệt đối là cầm thú, hơn nữa còn là rất hung mãnh cầm thú, thực lực phi thường cường đại. Nhìn xem cái kia cường tráng thể phách, nhu thuận da lông lấp loé quang trạch, xem xét chính là không ít bổ. Bất quá để Quan Thế Âm có chút kỳ quái là, hai cái này gia súc tựa hồ có chút nhìn quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Khả năng đây chính là duyên phận đi. Quan Thế Âm nghĩ như vậy, liền muốn đè xuống tường vân, đi độ hóa cái này hai đầu gia súc. Lại tại lúc này, bọn chúng từ cửa hang lui đi ra, đùng chít chít đặt mông ngồi dưới đất, trong ngực còn ôm một cái lớn như vậy đá quý màu vàng nóng. Ta cứ nói đi, đại sư tử Bồ Tát Xá Lợi hóa thành, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục để cho ta cho đảo. Làm chúng ta người này, đầu tiên chính là muốn kiên trì, còn muốn trí nhớ tốt. Đừng nhìn ta đầu không lớn bằng ngươi, nhưng là trí nhớ tốt đây. Mấy trăm năm, hắn mộ ta còn nhớ, nói thật, chính ta tổ tông mộ cũng không biết ở đâu. Đại Hắc Cẩu Dương Dương đắc ý nói ra, trong ngực ôm chính là Xá Lợi, tại nó đối diện là một đầu nhè răng trợn mắt bạch mã. Cái này Quan Thế Âm trực tiếp sửng sốt, trầm mặc hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lập tức nổi giận đùng đùng. Một đôi này ra súc chính là Hạo Thiên Quyển, cùng Thiên Mã. Nàng nói làm sao lại quen thuộc như vậy, còn tưởng rằng là duyên phận cho phép, làm nửa ngày là thâm cửu đại hận. Hạo Thiên Quyển trải qua nhiều năm như vậy phát dục, cùng trước kia có khác biệt lớn, làm nàng kém chút không nhận ra được. Ha ha, còn phải là ta cậu ca, mã đệ bội phục. Thiên Mã ôm móng, đập lên mông ngựa. Hắn cùng Hạo Thiên Quyển cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, thật lâu trước đó, nhàm chán Thiên Mã chuẩn ra sư Đà Lĩnh, cũng không lâu lắm liền đụng phải ngay tại đảo bảo Hạo Thiên Quyển. Bọn chúng thậm chí còn sinh ra gấp mắc, nhưng Hạo Thiên Quyển cao hơn một bậc, đem Thiên Mã một trận an bài, đầu ngựa đều nhanh đánh nổ. Thiên Mã cũng biết được xem xét thời thế, lúc này liền nhận Hạo Thiên Quyển là đại ca, trở thành đảo bảo ba viên bên trong một thành viên. Cậu ca, Mã ca, tránh ra điểm, ta muốn đi ra. Cửa hàng truyền đến thanh âm, Hạo Thiên Quyển cùng Thiên Mã xê dịch cái mông, kim thân la hán từ bên trong chui ra. Thế nào, ta cái này kỹ nghệ còn thuần thục, chẳng những muốn đảo nhanh, còn muốn đảo chuẩn, còn không thể đem Xá Lợi tổn thương, dù là có một tia vết cắt, vậy lần này đảo bảo đều là thất bại. Vừa mới thò đầu ra, kim thân la hán liền bắt đầu khoe khoang, đào nhiều năm như vậy, đối với đạo này đã tạo thành đặc biệt kiến giải, đồng thời thăng lên đến nghệ thuật phương diện, không có người so với hắn càng hiểu đảo bảo. Còn có thể lần này phân ngươi ba thành. Hạo Thiên Quyển khẽ gật đầu, cũng không phải là rất tán thành, nhưng là cũng rất hào phóng muốn phân hắn ba thành, đây là phi thường lớn tiến bộ, bởi vì dĩ vãng đều là một thành. Tạ cậu ca, về sau ta sẽ càng thêm cố gắng. Kim thân la hán đại hỉ, lúc này liền biểu thị về sau sẽ đào tốt hơn. Nghĩa trướng, một đạo kinh thiên động địa gầm thét, Quan Thế Âm triệt để không kiểm được. Chương 459, đào bảo tổ hợp, tử chiến đến cùng. Chương 459, đào bảo tổ hợp, tử chiến đến cùng. Thứ đồ quỷ gì đang gọi? Thiên Mã bị hù một cái giật mình, lập tức bỏ lên, chi sau chạm đất, cảnh giác nhìn xem một phía. Quan Thế Âm, đại hắc cầu mắt sắc, liếc mắt liền thấy Quan Thế Âm đứng ở thâm không, khí ngũ quan đều bóp méo, quanh thân tản ra kinh người tim đập nhanh sát ý, nó len lén đưa trong tay Xá Lợi, cho giấu ra sau lưng, đây là trột dạ biểu hiện. Nhưng là Hạo Thiên Quyển Việt không phải hạng người bình thường, trên mặt chó lại là một bộ liêm khiết thanh bạch bộ dáng, đáng chết nghiệt chướng. Còn nhớ đến, ngươi là Phật Môn La Hán. Quan Thế Âm những lời này là đối với Kim Thân La Hán nói ra, để nàng tại chỗ bắt được. Vừa mới lời nói kia đơn giản không hợp thói thường, đào Xá Lợi coi như xong, còn muốn đào càng nhanh, tốt hơn. Căn bản chính là ma quỷ. Ngày xưa nghiêm chỉnh La Hán làm sao lại biến thành dạng này? Kim Thân La Hán trong lòng hoảng hốt, bị Quan Thế Âm tại chỗ gặp được, hắn không có đại hắc cẩu ra mặt dày như vậy, tự nhiên không cách nào phòng khinh vân đạm. Ấp úng hơn nửa ngày, mới ngượng ngùng mở miệng, Bồ Tát, ngươi đừng tức giận. Cùng lắm thì ta rời khỏi Phật môn không phải tốt. Nói không lại liền rời khỏi. Đồ hỗn trướng, ngươi đường đường La Hán, vậy mà cùng hai cái xuất sinh thông đồng làm vậy, coi như ngươi không rời khỏi, hôm nay bẩn tăng đều phải giúp Phật tổ đưa ngươi tên nghiệp trướng này trục xuất Phật môn. Quan Thế Âm tức giận quát, mặt nạ sương lạnh, vô cùng dọa người. Tạ ơn a. Kim thân La Hán đại hỉ, thực tình cảm tạ. Đi theo Hạo Thiên Quyển nhiều năm như vậy, bắt đầu mặc dù có chút không quen, nhưng là không chịu nổi chỗ tốt quá nhiều, bây giờ hắn đã tu thành đại La Kim Tiên, đây là đang Phật môn nằm mơ cũng không dám nghĩ. Rời khỏi Phật môn tự nhiên là cầu còn không được, như thế hắn về sau cũng sẽ không có trong lòng gánh chịu, đào lên bảo đến, sẽ càng thêm thản nhiên. Phúc. Quan Thế Âm khí muốn thổ huyết, còn tưởng rằng Kim Thân La Hán sẽ cầu xin tha thứ, để nàng mở một mặt lưới, không nghĩ tới miệng đều nhanh cười rách ra. Đều là cái này đáng chết chó. Hạo Thiên Quyền, đem Đại Thế Chí Bồ Tát Xá Lợi giao cho ta, đó là ta Phật môn thánh vật, không được khinh đủ. Nàng ánh mắt lăng lệ nhìn thẳng đại hắc cầu, trong lòng sát ý phun trào. Bất quá, rất nhanh lại áp chế xuống tới. Khẩn Na La tọa kỵ có chỗ dựa rồi, để con chó chết này thể hội một chút bị cưỡi tư vị. Quan Thế Âm trong lòng đã đem Hạo Thiên Quyền tương lai sắp xếp xong xuôi, kỳ thật so sánh với đứng lên, Thiên Mã nhìn thích hợp hơn, dù sao cũng là một cái ngựa, nhưng bất đắc dĩ hắc cầu quá tiện, giết đều không đủ để tiết phẫn. Hạo Thiên Quyền lắc lắc đầu to, trên mặt chó thịt nhoáng một cái nhoáng một cái, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Quan Thế Âm, đây là bản chó thiên tân vạn khổ mới đào được, sao có thể cho ngươi? Nhìn ngươi bộ dáng này, chẳng lẽ muốn nuốt một mình viên này xá lợi? A, ta đã biết, ngươi đây là người một nhà ăn người một nhà. Nó nói liền lên tiếng kinh hô, phảng phất phát hiện thiên đại bí mật. Lời này vừa ra, bị Thiên Mã kiên quyết phản đối, cái kia không có khả năng đi, xuất sinh đều biết không ăn đồng loại, có chút tình nguyện đớp tức cũng không nguyện ý ăn đồng loại, ngươi đây là lại nói. Quan Thế Âm nàng lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Hạo Thiên Quyền lập tức liền nổi giận, mắt chó hung hăng trừng mắt Thiên Mã, chất vấn, châu ngựa, ngươi đây là đang nội hàm ai đây? Bản chó sau khi thành tiên liền không có nếm qua đồ chơi kia, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Gấp, gấp. Thiên Mã cười nhạo, một loạt răng hàm mười phần chói mắt, hai bọn nó ngươi tới ta đi, trực tiếp đem một bên Quan Thế Âm cho không để ý đến, trở thành không khí. Các ngươi đây là đang muốn chết. Quan Thế Âm nổi giận, ôm hận xuất thủ, mãnh liệt pháp lực phô thiên cái địa xuống. Hạo Thiên Quyền lập tức cảnh giác, đưa tay chính là Nguyên Tiên Thuật, tăng thêm trận pháp chi đạo lui địch. Nó sớm đã là đại La Kim Tiên viên mãn tu vi, một tay pháp trận dùng chính là xuất thần nhập hóa. Khi bản chó không có bản lĩnh, thật tình không biết ta đã xưa đâu bằng nay. Hạo Thiên Quyền bị khóc sói gào, toàn lực hành động, không gian biến ảo, thời gian bay múa, các loại pháp tắc chi lực hiện lên, muốn đem Quan Thế Âm chỗ toàn bộ không gian tứ đoạn, hóa thành hư vô. Chó chết. Bần tăng nhất định để ngươi hối hận không kịp. Quan Thế Âm mặt như phủ băng, một thân pháp lực mênh mông vô ngần, đem Chu Thiên Hư không chấn phá thành mảnh nhỏ, pháp lực đại thủ che khuất bầu trời, lăng không bổ xuống. Chúng ta cũng tới. Thiên Mã cùng Kim Thân La Hán rất có khí phách, cùng nhau xuất thủ, giúp ta Hạo Thiên Quyền kích địch. Thiên Mã mặc dù vừa bước vào Đại La Kim Tiên, nhưng là thủ đoạn quỷ dị, một dạng có thể đối với Quan Thế Âm tạo thành trở ngại. Tăng thêm Hạo Thiên Quyền tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, trong lúc nhất thời, Quan Thế Âm vậy mà lấy chúng nó ba cái không có cách nào, thời gian ngắn không cách nào xác định tính áp chế thắng lợi. Kim Thân La Hán, các ngươi cái này Bồ Tát cũng không thế nào lợi hại sao? Ngay cả chúng ta đều đánh không lại. Thiên Mã cổ động miệng rộng, phát ngôn bừa bãi. Mã ca, ngươi chớ nói lung tung, ta bây giờ không phải là Phật một người, cũng không nhận ra nàng. Kim Thân La Hán phủi sạch quan hệ, vô cùng chân thực. Ra vẻ hiểu biết, nàng nhưng so sánh đại sư tử Bồ Tát lợi hại hơn nhiều, chúng ta tranh thủ thời gian ủng hộ, đánh chết nàng, trăm ngàn năm sau, lại là một viên lớn xá lợi. Hạo Thiên Quyền răn dạy cả hai, đốc xúc bọn hắn là tương lai nghiệp vụ làm chuẩn bị. Cậu ca anh minh. Màu vàng La Hán cùng Thiên Mã gật đầu, càng thêm ra sức đứng lên. A Quan Thế Âm tức giận không thôi, quanh thân pháp lực dần dần biến thành đen, nàng bị tức muốn đi vào ma Phật trạng thái. Thực lực gấp bội, một thân pháp lực sắc bén không gì sánh được, bao hàm sát ý Hạo Thiên Quyền, Thiên Mã, Kim Thân La Hán run rẩy một chút, dần dần có chút ngăn cản không nổi. Quan Thế Âm rốt cục vẫn là chuẩn thánh trung kỳ đại năng, tiến vào ma Phật sau, thực lực tăng lên gấp bội, bọn chúng càng thêm khó mà ngăn cản. Hôm nay, bản chó muốn cùng ngươi tử chiến đến cùng. Hạo Thiên Quyền giống to một tiếng, tựa như viễn cổ thần thú, vô cùng hung mãnh, rất có một bộ không chết không thôi khí thế. Đều là phí công, bần tăng sẽ để cho các ngươi chết rõ ràng. Quan Thế Âm sát ý phun trào, Hạo Thiên Quyền triệt để chọc giận nàng, đã đến không chết không được tình trạng. Nàng hiện tại đem mục tiêu đặt ở Thiên Mã trên thân, so sánh với đứng lên, hay là nó thích hợp hơn làm thú cưới. Con chó chết này lại hung lại xấu, thực sự không phải tọa kỵ lựa chọn tốt nhất. Hạo Thiên Quyền chân trước ở trước ngực vung đẩy, phảng phất có 100 con tay, hắn đang làm pháp, vô cùng trịnh trọng. Phong cấm. Miệng chó phun ra hai chữ, thiên địa biến ảo, phảng phất tại tách rời gây dựng lại, một tòa thần văn pháp tác hình thành lồng giam, dần dần ngưng thực, ngăn cách thiên địa, đem Quan Thế Âm bao phủ. Tiểu đạo nhĩ, nhìn ta phá đi. Quan Thế Âm cười lạnh, dị thường tạo ý chạy. Hạo Thiên Quyền làm xong đây hết thảy, chân đạp hành tự bí, vượt qua thời gian trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kim Thân La Hán cùng Thiên Mã cũng không chậm chút nào, thậm chí Hạo Thiên Quyền còn chưa mở lời, bọn hắn liền đã động thân. Có thể thấy được, loại sự tình này bọn chúng không làm thiếu. Đã ăn ý đến như vậy tơ lụa trình độ. Quan Thế Âm ngơ ngác một chút, cùng nộ mà động, toàn bộ hư không đều bị đánh thành nguyên điểm, nhưng là lồng giam vẫn như cũ kiên cố, đợi nàng đánh nát đằng sau, đã sớm không có Hạo Thiên Quyền khí tức của bọn nó cùng thân ảnh. Quan Thế Âm giận không kèm được, phế đi thật lớn kình mới lắng lại lửa giận, tới tay ngựa lại chạy. Bất quá, rất nhanh nàng lại toát ra mỉm cười, nghĩ đến một cái nhân tuyển thích hợp. Chương 460, hoàn mỹ nhân tuyển, cánh cứng cắp rồi. Chương 460, hoàn mỹ nhân tuyển, cánh cứng cắp rồi. Quan Thế Âm cũng không nhục trí, bởi vì nàng lại nghĩ tới một cái hoàn mỹ nhân tuyển, đồng dạng là rồng, hay là đầu bạch long. Niệm này, nàng không kịp chờ đợi, khoe miệng mỉm cười, ngựa không ngừng vó trở lại đạo tràng. Không sai, nhân tuyển này chính là long nữ. Đồng dạng là rồng, hay là bạch long, cùng tiểu bạch long không sai biệt lắm, phi thường hợp lý. Nhà mình liền có bạch long, nàng còn tới chỗ tìm, Quan Thế Âm muốn cho chính mình đến một chút thanh tỉnh một chút, gần đây bận việc chóng đều, đầu đều hồ đồ rồi. Đồ nhi, đồ nhi. Quan Thế Âm đáp xuống đạo tràng, vừa hạ xuống liền không kịp chờ đợi kêu gọi đạo. Đem Long Nữ an bài, cái này người thỉnh kinh viên liền triệt để đầy đủ hết. Sư phụ, có chuyện gì không? Long Nữ chậm rãi từ đạo tràng đi ra, nhàn nhạt hỏi, nàng một bộ quần áo màu trắng, lạnh nhạt xuất trần, quanh thân không có một tia sóng pháp lực, phi thường tường hòa. Tự nhiên có việc, hay là chuyện tốt? Quan Thế Âm một mặt ý cười nói ra, hai lòng nhìn xem trước mặt đệ tử. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong chốc lát, rốt cục có dùng đến Long Nữ thời điểm. Đỗ Nhi, ngươi theo vi sư như thế năm, một mực không nóng không lạnh, lần trước độ hóa Phật đã thất bại, có thể có ý tưởng gì? Nàng cười hỏi, bắt đầu dẫn đạo, nhất định phải để Long Nữ tâm phục khẩu phục đi lấy kinh, dù là có một tia bất mãn, đều là nàng không xứng trước. Long Nữ sắc mặt như thường, lơ đễnh nói ra, không có gì ý nghĩ, yên lặng tu luyện rất tốt, liền rất không có truy cầu. Quan Thế Âm yên lặng cười một tiếng, nói Đỗ Nhi, ngốc trong nhà tu luyện là không có tiền đồ, ta hỏi ngươi, tu luyện tới hiện tại, ngươi cảnh giới gì? Kim tiên có hay không? Thái ất kim tiên có hay không? Tối đa cũng cứ như vậy. Bế quan tu luyện, tương đương bảo thủ. Đầu nàng đầu là đạo gian dạy lấy, Long Nữ tu vi thấy không rõ, một thân phản pháp quy chân, nhưng là căn cứ Quan Thế Âm phỏng đoán, tối đa cũng liền kim tiên, thái ất kim tiên mà thôi. Dù sao nàng xuống núi trước kia, cũng liền huyền tiên, một mực không có đột phá. Long Nữ sắc mặt quái dị, hơi trầm mặc, chậm rãi mở miệng hỏi, sư phụ, tu vi của ta kỳ thật không tính thấp, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nàng vốn định phơi bày một ít tu vi, nhưng sợ đem Quan Thế Âm hù đến. Quan Thế Âm ánh mắt sáng lên, nói tiếp, vi sư có ý tứ là muốn tăng thực lực lên, ngươi được làm có chút lớn công đức sự tình, đến lúc đó Phật tổ phong ngươi cái Bồ Tát chính quả, thưởng thụ khí vận, cái này tu vi không liền lên đi. Long Nữ gật đầu, không có phản bác, ra hiệu nàng nói tiếp. Hiện tại có một tốt việc phải làm, vô cùng nhẹ nhõm, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, đến lúc đó ta sẽ ở Phật tổ trước mặt nói tốt vài câu, cho ngươi cái Bồ Tát chính quả. Quan Thế Âm rốt cục nói ra mục đích, Bồ Tát chính quả đối với Long Nữ tới nói, đơn giản chính là một bước lên trời. Nàng không có lý do không đáp ứng. A, cái gì việc phải làm? Long Nữ nhàn nhạt hỏi, biểu hiện phi thường bình tĩnh. Quan Thế Âm trong lòng cười thầm, vẫn rất có thể bảo trì bình thản, khác không nói trước, chỉ là phần tâm tính này, liền có chút không tệ. Nàng rất hài lòng Long Nữ biểu hiện, mặt ngoài bất động thần sắc, nội tâm sợ là đã mừng thầm không dứt. Quan Thế Âm không đang giấu giếm, vừa cười vừa nói, đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Bây giờ, đi về phía Tây Thỉnh Kinh đội ngũ còn kém cái cuối cùng vị trí, vi sư càng nghĩ, cảm thấy vị trí này hẳn là ngươi. Ngươi là đồ đệ của ta, theo vi sư nhiều năm như vậy, đây là ngươi nên được. Quan Thế Âm một mặt tường hòa, sư trưởng phong thái hiện lộ không thể nghi ngờ. Đi về phía Tây Thỉnh Kinh. Long Nữ hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Quan Thế Âm biết tìm nàng đi tham gia đi về phía Tây. Chưa bao giờ tưởng tượng qua con đường. Quan Thế Âm ánh mắt sáng lên, âm thầm gật đầu. Hăng hái, hăng hái. Cuối cùng vẫn là không nhịn được. Sợ là đã bị đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, cho rung động tìm không thấy Nam Bắc đi. Không sai, đi về phía Tây Thỉnh Kinh chính là đại công đức, chỉ cần có thể thuận lợi hoàn thành, thân là người Thỉnh Kinh một trong, đồng dạng có thể công đức vô lượng. Quan Thế Âm nói ra. Có bao nhiêu người muốn đi đều không có tư cách này, ngươi là vi sư đồ đệ, vi sư tự nhiên không thể quên ngươi. Nàng một mặt chân thành, làm như có thật nói, phản phất thật rất quý hiếm bình thường. Nói hồi lâu, vậy cái này người Thỉnh Kinh phụ trách cái gì đâu? Long Nữ thuận miệng hỏi. Quan Thế Âm dừng một chút, nói Long Mã, chính là trở đi người Thỉnh Kinh, xung làm tức lực, thế nào? Cái này rất dễ dàng rất nhẹ nhàng đi. Đi về phía Tây sau khi hoàn thành, ngươi công đức không thể so với mặt khác người Thỉnh Kinh thiếu. Nàng hào hứng cao nói, không có chút nào chú ý tới, Long Nữ sắc mặt đã trầm xuống. Nói hồi lâu, nguyên lai là để nàng đi làm con người xuất sinh, nàng thật đúng là coi là Quan Thế Âm cho nàng làm một tốt việc phải làm. Đương nhiên, mặc kệ tốt xấu, nàng đều không biết đi. Nhưng như vậy vũ nhục rồng, cũng có chút quá mức. Đủ. Cái này đi về phía Tây ta sẽ không đi ngay tại Quan Thế Âm tràn đầy phấn khởi giới thiệu thời điểm, Long Nữ mở miệng quát, đem nó đánh gãy. Quan Thế Âm sắc mặt cứng đờ, hỏi, Đỗ Nhi, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ vi sư nói còn chưa đủ hiểu chưa? Nàng có chút mập bức, vừa mới không trả rất hưng phấn đâu, bây giờ làm sao lại đột nhiên biến sắc mặt? Vội vàng không kịp chuẩn bị. Long Nữ sắc mặt nghiêm nghị nói ra, rất rõ ràng, nhưng là ta sẽ không đi. Vì cái gì? Quan Thế Âm nụ cười trên mặt dần dần biến mất, xuất ra làm sư phụ uy nghiêm. Không có vì cái gì, không muốn đi chính là không muốn đi. Long Nữ bình tĩnh nói, thái độ kiên quyết. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi về phía Tây Đại Công Đức, Bồ Tát chính quả sao? Ta lúc nào nói qua muốn? Long Nữ hỏi ngược lại. Nói tốt như vậy, sư phụ vì sao không đi làm cái này nữa đâu? Nàng cười lạnh một tiếng, niệm ai nói. Nếu lúc này, còn muốn lấy thỉnh kinh, khả năng chỉ có Phật môn người mới sẽ cảm thấy, cái này đi về phía Tây nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành. Thật tình không biết, nam nhân kia không gật đầu, căn bản cũng không có một tia khả năng. Long Nữ rõ ràng nhớ kỹ, Tô Huyền đối với Phật môn thái độ, cho nên mặc kệ như thế nào, cái này đi về phía Tây nàng đều không biết đi, dù là vẻ mặt. Phản phản. Quan Thế Âm tức giận, đồ đệ của mình thế mà nói với nàng ra loại lời này, đơn giản không cách nào vô thiên. Long Nữ, biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Vi sư hảo ý cho ngươi đi thỉnh kinh, ngươi không cảm kích coi như xong, lại còn mở miệng vũ nhục vi sư, thật sự coi chính mình cánh mọc cứng rắn. Long Nữ khép cười một tiếng, nói có phải hay không hảo ý trong lòng ngươi rõ ràng, ta nhìn đơn giản chính là tìm không thấy người, cho nên mới nghĩ đến ta, đã nhiều năm như vậy. Ngươi thật sự là một chút cũng không thay đổi. Thân là Quan Thế Âm đồ đệ, qua nhiều năm như thế, không ai so với chính mình hiểu rõ hơn nàng. Kể một ngàn nói một vạn, Quan Thế Âm đầu tiên sẽ vì chính mình, mới có thể vì người khác, căn bản không tồn tại đối với nàng vô tư phân hiến. Làm cản. Quan Thế Âm một tiếng gầm thét, quanh thân pháp lực mênh mông mà ra. Nghịch đồ, hôm nay ngươi không đáp ứng, vậy liền đừng trách vi sư tự mình đưa ngươi đi. Chương 461, Hoài nghi nhân sinh, Tây Du Ký. Chương 461, Hoài nghi nhân sinh, Tây Du Ký. Quan Thế Âm tức giận, mênh mông pháp lực bành trướng mà ra, nàng vốn định hảo luôn quyết bảo, kết quả đổi lấy lại là xa lánh. Như vậy nghịch đồ, vậy cũng đừng trách nàng vô tình. Long nữ sắc mặt như thường, bất đắc dĩ nói, nếu dạng này, vậy ta cũng không giả. Quan Thế Âm sắc mặt khẽ giật mình, không giả. Ngươi có gì có thể trang? Sau một khắc, sắc mặt nàng đại biến, như là gặp ma. Chỉ gặp một cỗ vô cùng to lớn khí tức đống nhiên mà ra, long nữ cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khí tức kinh khủng phô thiên cái địa, giống như sóng lớn vô bờ, đã siêu việt Quan Thế Âm. Ngươi, ngươi là chuẩn thánh. Quan Thế Âm lên tiếng kinh hô, chỉ vào long nữ nói chuyện đều thắt nút. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Nàng căn bản là không có cách tin tưởng, cảm giác lâm vào huyễn cảnh. Long nữ giáng nhẹ một hơi, nhiều năm như vậy, nàng vẫn giấu kín thực lực, hôm nay không che giấu nữa, phóng xuất ra toàn bộ tu vi, loại cảm giác này không gì sánh được thoải mái. Bây giờ nàng sớm đã là chuẩn thánh hậu kỳ. Long nữ cùng Tô Huyền lâu nhất, nhìn sách tự nhiên cũng là nhiều nhất, bình thường cái gì cũng không làm, chính là đọc sách tu luyện, thực lực tự nhiên tăng lên rất nhanh. Điều đó không có khả năng. Ta không tin. Quan Thế Âm gầm thét lên, có chút sắp bị điên rồi, một cái sớm chiều trung đụng tiểu đồ đệ, tu vi đột nhiên siêu biệt nàng. Loại cảm giác này quá ma huyễn, căn bản làm cho người không thể nào tiếp thu được. Tiếp nhận hiện thực đi. Long nữ thản nhiên nói, đưa tay chụp tới, pháp tác mãnh liệt, mảnh vỡ đại đạo hóa thành một cái đại thủ, bịch một cái đem Quan Thế Âm bắn bay. Sư đồ một trận, nàng không có hạ tử thủ, chỉ là cho một chút giáo huấn. Quan Thế Âm bay tứ tung ngực vạn dặm, cả người đều trợn tròn mắt, nàng đang hoài nghi nhân sinh, đạo tâm cũng sắp sụp đổ. Nàng lại bị đồ đệ đánh. Long nữ không có đi để ý tới Quan Thế Âm, sau khi đánh xong thu liễm khí tức, lặng lẽ đi hướng sư Đà Lĩnh. Sư Đà Lĩnh tiệm sách. Tô Huyền xếp bằng ở không gian độc lập, đang tiến hành khẩn trương mà kích thích nghi thức. Hệ thống, rút ra. Trải qua nhiều năm như vậy thời gian, tiếp theo quyển tiểu thuyết quyền hạn rốt cục mở ra. Giờ khắc này đợi quá lâu, đến mức Tô Huyền có loại tiểu biệt thắng tân hôn cảm giác. Ngay tại rút ra, hệ thống máy móc thanh âm bắt đầu vang lên, từng quyển nghe nhiều nên thuộc sách, chợt lóe lên. Tô Huyền rất chờ mong, kế thận hư đằng sau, không biết lần này lại có thể rút đến sách gì. Rút ra giới diện không ngừng lấp lóe, cuối cùng tại trên một quyển sách dừng lại, nhìn thấy quyển sách này đằng sau, Tô Huyền có chút không bình tĩnh, thậm chí có chút dở khóc dở cười. Bởi vì quyển sách này tên gọi Tây Du Ký, để Tô Huyền nhất cả chứng chính là tại Tây Du thế giới làm ra Tây Du Ký, không biết sẽ có cái gì phản ứng hóa học. Hắn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì cảm giác được có người đến. Tô Huyền thu sách, đi ra không gian độc lập, đi vào tiệm sách, một chút liền nhìn thấy một người mặc áo trắng, đỉnh đầu sừng hiệu nữ tử, chính là Long Nữ. Đối với nàng đến, Tô Huyền có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng trước đây không lâu mới đến qua, hôm nay tại sao lại tới? Long Nữ vừa nhìn thấy Tô Huyền, lập tức liền vui vẻ ra mặt, hàn huyên vài câu đằng sau, liền khuynh thuật đứng lên. Ngươi nói Quan Thế Âm tìm ngươi đi làm thỉnh kinh bạch long ngựa. Hiểu rõ xong việc tình trải qua, Tô Huyền rất là kinh ngạc, âm thầm cho lão quan giơ ngón tay cái lên. Thua thiệt nàng có thể nghĩ ra được, tìm long nữ đi làm thỉnh kinh bạch mã, không sợ đem ngươi linh sơn sốc sao? Long nữ xấu hổ nhẹ gật đầu, không muốn nói thêm. Phật môn thật đúng là đến chết không đổi, đối với đi về phía tây như vậy nhớ mãi không quên. Tô Huyền thầm nghĩ trong lòng, trầm ngâm một lát, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Nếu Phật môn nữa thích đi về phía tây, vậy hắn liền ra tay rút một thanh, phát triển giúp người làm niềm vui mỹ hảo phẩm đức. Tính toán thời gian, đi về phía tây cũng sắp bắt đầu. Long nữ, ngươi đi đem Thiên Lang Vương gọi tới. Tô Huyền trong lòng đã có chủ ý, liền mở miệng đối với một bên long nữ nói ra. Phật môn ưa thích đi về phía tây, vậy liền làm ra một cái 81 khó, để bọn hắn đi về phía tây liên tiếp. Tây Du Ký quyển sách này tới thật là đúng lúc. Long nữ trọng trọng gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, sư đà lĩnh Thiên Lang Vương đậu phủ, mấy đại yêu vương đang uống rượu nói khoác, thuận tiện chủ bị lần tiếp theo tiên sư pháp hội. Đúng lúc này, một đạo tiên quang giáng lâm, long nữ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Mấy đại yêu vương lập tức đặt chén rượu xuống, đội tiến lên hành lễ. Tiên tử, hôm nay đại gia quang lâm, có gì phân phó? Thiên Lang Vương cung kính hỏi, mặc dù rất ít nhìn thấy long nữ thân ảnh, nhưng vô hình thân phận chính ở chỗ này bày biện. Tiên sư thị nữ bên người, không thể không cấp mặt mũi. Long nữ mặt mỉm cười, nói không phải ta tìm các người, mà là tiên sư có việc muốn phân phó, cho ngươi đi qua một chuyến. Tìm ta? Thiên Lang Vương sắc mặt khẽ giật mình, có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, nhiều năm như vậy, tiên sư cho tới bây giờ không có chủ động triệu hoán qua hắn. Làm phiền tiên tử, ta hiện tại liền đi. Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền lên đường xuất phát. Còn lại mấy vị yêu vương không ngừng hâm mộ, tiên sư triệu kiến Thiên Lang Vương, mặc kệ là chuyện gì, đều đủ để chứng minh Thiên Lang Vương địa vị. Không phải vậy vì cái gì không triệu hoán bọn hắn đâu. Thiên Lang Vương đi vào tiệm sách, cung kính thi lễ một cái, nói tiên sư, ta tới, có chuyện gì cứ việc phân phó. Xem trước một chút cái này. Tô Huyền đem Tây Du Ký ném cho hắn, vừa cười vừa nói. Đây là tiên sư sách mới. Thiên Lang Vương vừa mừng vừa sợ, nguyên lai tiên sư là để hắn tới đánh giá một chút sách mới. Nói thật, hắn có tư cách này. Từ quyển sách đầu tiên bắt đầu, hắn chính là tiên sư trung thực người ủng hộ, hẳn là không người so với hắn còn sớm. Kích động tâm, tay run rẩy, Thiên Lang Vương lật tới Tây Du Ký nhìn lại. Thạch hầu, thiên đỉnh. Vừa mới bắt đầu, Thiên Lang Vương liền thấy quen thuộc nguyên tố. Tiếp lấy xem tiếp đi, hắn càng thêm cảm thấy, trong sách miêu tả thế giới, giống như ở đâu gặp qua. Không đối, cái này căn bản là bản cải tiến thế giới hiện thực. Cái kia thạch hầu chính là tiên sư đại đồ đệ Tôn Ngộ Không, Thiên Đình, Ngũ Chỉ Sơn, Phật Môn, một dạng bên trong mang theo không giống với, không giống với bên trong mang theo một dạng. Nhìn đến đây, Thiên Lang Vương không trải qua sinh ra nghi vấn, tiên sư tại sao muốn sáng tạo ra dạng này một quyển sách? Là có hàm nghĩa gì sao? Tại về sau nhìn, con khỉ kia đi theo đường tăng đi lấy kinh, trải qua 9981 nạn, rốt cục lấy được chân kinh. Đây là một loại tiên đoán sao? Chẳng lẽ nói tương lai chính là như vậy phát triển tiếp? Càng kỳ quái hơn chính là, hắn còn chứng kiến, 81 khó bên trong, có sư đà lĩnh vừa đóng, ba vị đại vương, không phải là ba vị kia thần sứ sao? Nhìn đến đây, Thiên Lang Vương cảm giác có chút không chân thật. Bây giờ sư đà lĩnh nạn này, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, đều được quỳ xuống, xin thả bọn họ đi qua. Có tiên sư tại, tăng thêm bọn hắn những ngày yêu vương, ai có thể không có trở ngại? Đến một phiếu thánh nhân không sai biệt lắm. Cả quyển sách xem hết, Thiên Lang Vương vẫn như cũ không biết rõ tiên sư dụ ý, chỉ có thể lao lao thật thật nói: "Tiên sư, ta xem xong, không biết có gì phân phó." Tô Huyền nhẹ gật đầu, cười hỏi: "Trong sách 81 khó, ngươi có chắc chắn hay không chế tạo?" Chương 462, Thiên Lang Vương, ta tự tay chế tạo 81 khó. Chương 462, Thiên Lang Vương, ta tự tay chế tạo 81 khó. Chế tạo 81 khó. Thiên Lang Vương sửng sốt một chút, cái gì ý tứ đây là? Mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là lời thề son sắt vỗ ngực cam đoan: "Tiên sư, sói con có lòng tin làm đến. Mặc kệ vì sao, trước tiên đem nhiệm vụ sau đó." Tô Huyền nhẹ gật đầu, nói yêu cầu rất đơn giản, cho Phật môn gia tăng một chút niềm vui thú, không thể để cho bọn hắn tùy tiện vào tay trải qua. Bên A yêu cầu. Thiên Lang Vương xanh mơn mởn con ngươi sáng lên, cái này quá đơn giản a. Đơn giản chính là để đưa điểm. Tiên sư yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn lớn tiếng đáp lại, hào hứng cao, loại này tràn ngập niềm vui thú nhiệm vụ, chỉ là suy nghĩ một chút liền để lang huyết mạch bành trướng. Đi thôi. Tô Huyền nhẹ nhàng phất tay, không cần phải nhiều lời nữa. Là Thiên Lang Vương mang theo sách, quay người rời đi, trở lại lãnh địa. Lúc này liền triệu tập sư đà lĩnh tất cả yêu họp. Chúng yêu nghe hỏi chạy đến, còn tưởng rằng tiên sư pháp hội muốn bắt đầu, trên đường đi còn tại suy nghĩ, đợi chút nữa phải dùng cái nào thần thông bí pháp chăng bước. Cái này liên quan đến ưu tiên kén vợ kén chồng quyền, không thể qua loa. Lần này không biết ai có thể nhổ đến thứ nhất, ta đều không thể chờ đợi. Đặng Mạn Mạn, lão tử muốn độc lĩnh phong tao, ai hát hát chư vị thư hữu, tới đều thật sớm à. Nhìn ngươi tinh thần phấn chấn, chắc hẳn cảm ngộ đỉnh cấp bí pháp, trước chúc mừng một đám lớn nhỏ yêu tụ tập tại bình thường trang bức địa phương, thừa dịp thời gian ở không, bắt đầu trang bức trước thăm dò. Mấy đại yêu vương, Lận Dừng Vương, Thiên Nhu Vương, Thấp Thiếu Vương các loại tự nhiên là trong đó tiêu điểm, bọn hắn tu vi cao nhất, thiên phú cũng là tốt nhất, tại kỳ trước trang bức trên pháp hội, rực rỡ hào quang. A, Nhu Mã Vương ở đâu? Vì sao không thấy nó a? Thấp Thiếu Vương hớp một ngụm rượu, cười ha hả hỏi, nó nói tới Nhu Mã Vương tự nhiên chính là Thiên Mã. Mặc dù Thiên Mã vừa tới thời điểm tu vi bình thường, nhưng là thiên phú không tồi, rất nhanh liền đuổi theo, tấn thăng yêu vương, được phong Nhu Mã Vương. Con ngựa kia lại nhảy, nói muốn đi ra ngoài lập nghiệp, đến bây giờ cũng không có tin tức, có lẽ là bị người ăn đi. Thiên Nhu Vương có quyền lên tiếng, Thiên Mã lúc rời đi đề cập với hắn. Ha ha, không đến mức không đến mức, mã nhục cậu đều không ăn, ai sẽ nhàn không có việc gì ăn nó à, nói không chừng bị người ta tóm lấy làm thú cưới lợn rừng vương. Ha ha cười to, lớn như vậy lợn rừng đầu phi thường qua loa. Ngay tại chúng yêu nghị luận ầm ĩ thời điểm, Thiên Lang Vương gặp yêu không sai biệt lắm đủ, liền đứng người lên, bắt đầu nói chính sự. Chư vị, tới tới tới, chúng ta bên này nhìn, nhàn thoại thiếu nói, hôm nay triệu tập mọi người đến, là có kiện trọng yếu là tuyên bố. Lời này vừa nói ra, chúng yêu đều có chút ngoài ý muốn cùng thất lạc. Làm nửa ngày không phải gọi bọn họ tới mở tiên sư pháp hội, làm hại bọn hắn còn kích động nửa ngày, đều muốn tốt làm sao trăng bức, kết quả lại không để cho giả bộ. Quá mẹ nó khó chịu. Nhưng Thiên Lang Vương lời kế tiếp, lại để cho chúng yêu phấn chấn cùng kích động lên. Trước đây không lâu, bản vương bị tiên sư chiêu gặp, cũng nhận được một cái trọng yếu nhiệm vụ, tiên sư tự mình chỉ thị, đồng thời chỉ đạo, cụ thể là nhiệm vụ gì đâu mọi người trước nhìn tiên sư sách mới. Thiên Lang Vương nói dứt lời, đem chuẩn bị xong sách, phát tán cho chúng yêu. Nghe chút là tiên sư sách mới, chúng yêu như là ăn phải thuốc lắc, lập tức liền kích động lên. Bọn hắn đã quá lâu không có nhìn qua tiên sư sách mới, đã sớm đói khát khó nhịn. Kết quả là, chúng yêu quái top 5 top 3 vây tại một chỗ, nhìn lên Tây Du Ký. Thiên Lang Vương an tĩnh chờ đợi, hồi lâu sau. Ngoa tảo, bàn đào thụ. Một vị yêu quái kinh hô, chính là trang bức tiên phong lợn rừng vương, chỉ gặp hắn giơ cao lên một viên cây đào, phía trên còn mang theo tỏa ra ánh sáng lung linh bàn đào, từng cái cũng giống như đầu lớn như vậy. Cái gì đầu? Cái gì đầu đều có. Đào tử đều là không giống với lớn. Lợn rừng vương như bức, có tiểu yêu quát khàn cả giọng. Chúng yêu quái không ngừng hâm mộ. Bàn đào là tồn tại gì không cần nhiều lời, tam giới bát hoang bên trong không có thân phận và địa vị, ngươi liền nhìn đều không nhìn thấy, chớ nói chi là ăn. Bây giờ lợn rừng vương trực tiếp tới một cái cây, liên mẹ nó không hợp thói thường. Ha ha, cái gọi là người gặp có phần, hôm nay bản vương liền lấy viên này bàn đào thụ, tổ chức một cái bàn đào pháp hội cùng các vị đạo hữu cùng nhau chia sẻ như thế nào. Lợn rừng vương vô cùng hào khí, cũng không muốn độc hưởng bàn đào, muốn xuất ra đến cùng chúng yêu quái chia sẻ. Lợn rừng vương đại khí, chúng yêu đại hỉ, nhao nhao tán dương lợn rừng vương hào phóng. Kết quả là bọn hắn ngay tại chỗ mở bàn đào pháp hội, một bên ăn đào, một bên đọc sách. Đào tử không đủ vậy liền một yêu một ngụm, ăn quên cả trời đất. Bất chi bất giác, tất cả yêu đô xem hết sách, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều cảm ngộ ra đồ vật. Đồng thời, bọn hắn cũng có cùng Thiên Lang Vương một dạng nghi vấn. Trong sách thế giới cùng thế giới hiện thực quá giống. Thiên sư là có cái gì ẩn dụ sao? Thiên Lang Vương, sách đều xem hết, bây giờ có thể nói một câu tiên sư nhiệm vụ sao? Có thông minh yêu quái trước tiên mở miệng hỏi thăm. Bọn hắn tựa hồ có thể đoán được, tiên sư nhiệm vụ cùng sách mới có quan hệ. Thiên Lang Vương cũng không thừa nước đục thả câu, lúc này liền mở miệng nói ra, tiên sư nhiệm vụ rất đơn giản, trong sách 81 khó đều giải đi. Nhiệm vụ của chúng ta chính là bàn bạc chế tạo 81 khó, để đám kia con lừa chọc không có cách nào thỉnh kinh. Để cho chúng ta chế tạo 81 khó. Chúng yêu trong lòng hơi động, vừa mừng vừa sợ, cảm giác dị thường kích thích. Thiên Lang Vương vẻ mặt tươi cười nhẹ gật đầu. Vậy còn chờ gì? Bắt đầu làm đi, Lợn Rừng Vương nhất khẩu nuốt vào trong tay bàn đảo, hào hứng giật giảo. Người thỉnh kinh bên trong có một đầu lợn rừng, cùng ta ngược lại là rất thích hợp, đáng tiếc ta không phải đi thỉnh kinh. Hắn cảm thán như thế đạo, thổn thức không thôi, huyễn tưởng chính mình đi lấy kinh, cảm giác thật có ý tứ. Tốt, tốt, chúng ta hiện tại đến bố trí một chút 81 khó. Thiên Lang Vương vỗ vỗ móng, hô. Đầu tiên trước mặt vài khó ta không nhìn, trực tiếp tử. Lao hổ nơi này bắt đầu, Đường Tăng tại còn không có gặp được Tôn Ngộ Không thời điểm, nửa đường tao ngộ mãnh hổ, chú ý, đây là phổ thông lão hổ, không phải hổ tinh. Chúng ta cái này có hay không lão hổ tinh? Có hay không đi giả cứu một chút ta? Nói đến đây, Thiên Lang Vương ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Có, không biết ta được hay không. Lúc này, một con hổ thủ lĩnh thân hổ tinh đẩy ra bầy yêu, chui ra. Ngươi tên là gì? Tu vi gì? Thiên Lang Vương thuận miệng hỏi. Về Lang Vương, tiểu yêu tên là Hổ Tướng Quân, Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ tu vi, hổ yêu cung kính trả lời. Thiên Lang Vương nhẹ gật đầu, quan loa, giả lão hổ là đã đủ dùng. Đi, nạn này liền giao cho ngươi. Là. Hổ Tướng Quân đại hỉ. Thiên Lang Vương tiếp tục căn bài, hắc, các ngươi khoan hãy nói, 81 khó bên trong, cần lão hổ vẫn rất nhiều. Phía sau còn có cái gì hổ lực đại tiên cái gì? Kế tiếp, hắc hùng tinh có hay không? Thiên Lang Vương lần nữa điểm danh, như là lao sư ôm một điểm danh sách. Có, một đầu to lớn hắc hùng đi ra, bắp thịt cả người hở ra, tựa như một toàn núi thịt. Thiên Lang Vương nhẹ gật đầu, hài lòng cười một tiếng, lúc này liền cho nó an bài. Chương 463, Bạch Tinh Tinh. Nhu Ma Vương chương 463, Bạch Tinh Tinh. Nhu Ma Vương ngay tại sư đà lĩnh bầy yêu an bài 81 khó khăn thời điểm. Một bên khác, Quan Thế Âm điều chỉnh tâm tính, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, bị đồ đệ đánh sự tỉnh tạm thời để qua một bên. Tiếp tục tiến lên đi về phía tây sự tỉnh. Bạch Long ngựa trước không nóng nảy, các loại đụng phải thích hợp lại nói, việc cấp bách là trước tiên đem 81 khó mỗi cái cửa ải đều trải vớt một lần. Kết quả là, Quan Thế Âm nhảy qua phía trước vài khó, từ song xoa lĩnh bắt đầu, vừa đứng an bài, trước đại khái qua một lần. Mặc dù lúc này không giống ngày xưa, rất nhiều thứ thay đổi, nhưng thời gian vẫn là phải qua không phải. Khe núi mãnh hổ gào thét, khoe khoang dáng người, xinh đẹp lông tóc dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Quan Thế Âm hài lòng nhẹ gật đầu. Ngay sau, con cháu của ngươi đem làm một khó, sau khi chuyện thành công, có thể hưởng vô lượng công đức, đi Phật môn làm một cái nhìn núi hộ vệ chi thú. Sau đó, thân ảnh của nàng biến mất, chạy tới trạm tiếp theo. Tại nàng rời đi hồi lâu sau, lại một đầu mãnh hổ đứng thẳng thân thể đi ra. Người đến chính là Hổ Tướng Quân. Ngay tại khoe khoang dáng người, tiểu lão hổ ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn đi tới mãnh hổ, sau một khắc, trực tiếp cho quỳ. Một bên khác, Quan Thế Âm bất chi bất giác liền đi tới sư đà lĩnh. Ngày xưa nàng phái thanh sư, bạch tượng hạ giới, để bọn chúng tại sư đà lĩnh một vùng chờ đợi, cũng không biết như thế nào. Nhìn xem trước mặt phong cách cổ xưa dây núi, Quan Thế Âm do dự một chút, không có lựa chọn đi vào. Còn có rất nhiều chuyện chờ lấy nàng làm, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Thanh sư bạch tượng nói thế nào cũng là Phật môn tọa kỵ, vẫn tương đối làm cho người yên tâm. Quan Thế Âm nghĩ như vậy đạo, lại hoảng hoảng ung dung đi vào Tây Như Hạ Châu Bạch Hổ Lĩnh. Bồ Đề Lao Tổ đã từng đề cập qua, cái này Bạch Hổ Lĩnh có cái bạch cốt động, ở hắn một vị đệ tử. Đây đã là chuyện cũ năm xưa, bây giờ Quan Thế Âm đột nhiên nghĩ đến, tự nhiên muốn đi qua liên lạc một chút. Kỳ thật toàn bộ 81 khó bên trong, có không ít Bồ Đề đệ tử, đây chỉ là một trong số đó. Quan Thế Âm đáp xuống Bạch Hổ Lĩnh bên trên, biến thành một cái tiểu sa di, thẳng đến bạch cốt động mà đi. Đây đều là người một nhà, về sau thỉnh kinh còn cần bọn hắn phối hợp. Đi vào bạch cốt động bên ngoài, Quan Thế Âm giật ra cuống họng hô, trong động có người không có. Ta phải vào tới. Thí chủ. Nàng cố ý không hiện ra chân thân, chính là vì muốn kiểm tra một chút tâm tính của người này như thế nào, có thể hay không dùng. Trong động, Bạch Tinh Tinh đang tu luyện, trước mặt còn trưng bày mấy quyển chữ viết mấy sách, xem xét chính là bản chép tay. Đối với chính bản bụng về bắt trước. Động phủ chính giữa, có một tôn to lớn lô đỉnh, nàng ngay tại luyện đan, lúc này gặp bình cảnh, chính tâm phiền ý loạn lúc, nghe được ngoài động có người đang gọi, lập tức thì càng phiền. Trong động không ai, dám đi vào đem ngươi luyện thành nhân đan, nàng không nhịn được quát, tựa như một cái nữ ma đầu. Thí chủ, ngươi tại luyện đan a? Tiểu tăng đối với đạo này rất có nghiên cứu, để cho ta tới xem một chút đi. Quan Thế Âm vừa cười vừa nói, tự mình liền đi tiến đến. Luyện đan đơn giản chính là vì trường sinh bất lão, kỳ thật trong mắt của ta, căn bản không dùng đến phiền toái như vậy. Nói ở đây, Quan Thế Âm sửng sốt một chút, Bạch Tinh Tinh trên thân khí tức cực kỳ khủng bố, đã là một tôn đại la kim tiên. Ngoa tạo, Bồ Đề dạy dỗ đệ tử mạnh như vậy sao? Nàng kinh ngạc, Bồ Đề mở đạo tràng chủ yếu là vì con khỉ, hoàn toàn không có ý định chăm chú truyền pháp. Như vậy tùy ý tình huống dưới, còn có thể dạy dỗ mạnh như vậy đệ tử sao? Không hổ là thánh nhân hóa thân, loại thủ đoạn này không thể tưởng tượng. Quan Thế Âm như vậy bình luận. Phật môn có này hai thánh, còn cầu mong gì? Trường sinh bất lão. Bạch Tinh Tinh vẻ mặt khinh thường, nói dung tục, luyện đan là một loại tu hành, làm sao lại chỉ vì trường sinh bất lão? Huống chi ta đã sớm thành tựu đại la đạo quả, bất tử bất diệt. Quan Thế Âm trầm mặc một chút, có chút bất đắc dĩ, Bồ Đề đem đồ đệ dạy tu vi quá cao, trường sinh bất lão cũng không thể dụ dỗ. Tính toán, không giả. Quan Thế Âm lắc mình biến hóa khôi phục chân thân, lập tức, tường hòa thánh khiết chi quang tràn ngập toàn bộ động phủ. Ngươi là? Quan Thế Âm. Bạch Tinh Tinh sắc mặt ngưng tụ, ngoài ý muốn mà hỏi. Chính là Bần Tăng. Quan Thế Âm gật đầu, nói tiếp. Ta liền nói thẳng, các ngươi là Bồ Đề tổ sư đệ tử, tự nhiên cũng là Phật môn đệ tử, bây giờ Tây Du lượng tiếp tiến đến, các ngươi lẽ ra tận một phần lực. Bạch Tinh Tinh sắc mặt như thường, thản nhiên nói, sư tôn chưa bao giờ cùng chúng ta nói qua việc này. Rất rõ ràng, nàng không muốn để ý tới Quan Thế Âm. Phải hay không phải, ngươi có thể hỏi thăm Bồ Đề tổ sư. Quan Thế Âm thần sắc đọc lại, đã âm vang rồi nói, không được bình thường. Lại bắt đầu không được bình thường. Mỗi lần gặp được loại tình huống này, nàng đều muốn ngạt thở. Cũng may, Bạch Tinh Tinh lời kế tiếp, để Quan Thế Âm thở dài một hơi. Cấp độ kia ta hỏi thăm qua sư tôn lại nói, nếu là sư tôn gật đầu, ta Bạch Tinh Tinh tự nhiên toàn lực phối hợp. Như vậy thuận tiện. Quan Thế Âm vừa cười vừa nói, nỗi lòng lo lắng để xuống. Bồ Đề tổ sư chính là chuẩn đề thánh nhân tốt thì, nghĩ cùng đừng nghĩ, khẳng định sẽ gật đầu à. Vậy Bần Tăng cáo lui. Quan Thế Âm niệm tụng một câu pháp danh, cười rời đi, chạy tới kế tiếp địa phương. Đằng sau, nàng đi tới Vân Thủy Sơn. Như Ma Vương toàn gia tại 81 khó bên trong, tác dụng rất lớn, có thể nói là toàn gia bao quát Như Ma Vương tiểu tam đều dâng hiến. Bây giờ Hồng Hải Nhi hay là một cái tiểu bất điểm, bởi vì đại náo thiên cung xuất hiện sai lầm, lão quân lò bắt quái không có bị lật tung, tự nhiên cũng không có Hỏa Diễm Sơn mà nói. Cái này cũng đưa đến Hồng Hải Nhi không có Hỏa Diễm Sơn tu luyện. Đây là một vấn đề. Quan Thế Âm vừa tới đến Vân Thủy Sơn, liền bị Như Ma Vương phát giác, rất khách khí đưa nàng đưa vào đạo phủ. Con trâu này, tu vi có điểm gì là lạ. Quan Thế Âm nhìn thấy Như Ma Vương lần đầu tiên cũng cảm giác được điểm này. Có thể cảm giác được Như Ma Vương rất mạnh, nhưng là cụ thể tu vi gì nàng nhìn không thấu. Một phen hàn huyên, Quan Thế Âm tiến vào chính đề, mời Như Ma Vương gia nhập Thỉnh Kinh hàng ngũ. Để nàng không có nghĩ tới là, Như Ma Vương lại muốn đều không có nghĩ đáp ứng, dứt khoát làm cho người giận sôi. Quan Thế Âm là vừa mừng vừa sợ, cảm giác được trước nay chưa có thuận lợi. Một bên Hồng Hải Nhi ngốc manh nhìn xem Quan Thế Âm, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có ánh lửa đang lóe lên. Như đạo hữu, lệnh lang thiên tư bất phàm, nhưng là tu vi còn yếu, còn cần có người hảo hảo dạy bảo a. Quan Thế Âm nhìn xem Hồng Hải Nhi, trong ánh mắt toát ra vẻ hài lòng, nàng động thu đồ đệ chi tâm, từ khi đã mất đi một cha cùng lòng nữ đằng sau, nàng cảm thấy có cần phải tại thu một người đệ tử. Bất quá, cái này cần đợi đến Thỉnh Kinh đằng sau, bây giờ còn có dùng đến Hồng Hải Nhi địa phương. Như Ma Vương cười ha ha một tiếng, nói đại sĩ cứ việc yên tâm, ta lão Như sẽ đích thân dạy bảo hắn. Quan Thế Âm hài lòng nhẹ gật đầu, hàn huyên vài câu sau, đứng dậy cáo tử. Đại sĩ đi thong thả. Như Ma Vương cười ha hả đưa nàng đưa ra đạo phủ, gặp Quan Thế Âm biến mất không thấy gì nữa, nụ cười trên mặt cũng dần dần phai nhạt đi. Cuối cùng đã đi. Lúc này, trong động phủ đi ra một bóng người, là một cái hăng hái thiếu niên, Hồng Hải Nhi thấy thế lập tức nhào tới, hoan thiên hỉ điệu kêu lên, "Sư phụ." Chương 464, yêu nghiệt. "Ta muốn ngươi rời đi khẩn na la." Chương 464, yêu nghiệt. "Ta muốn ngươi rời đi khẩn na la." Đột nhiên xuất hiện thiếu niên, chính là Na Trà, cũng chính là Hồng Hải Nhi trong miệng sư phụ. "Ha ha, huynh đệ quả nhiên liệu sự như thần." Như Ma Vương cười ha ha, nên đón tiếp lấy, hai người tuần tự nhập tọa, hét lớn đứng lên. "Chút lòng thành." Na Trà tùy ý nói ra, cũng không trang bức. Hắn có thể tới đây thu đồ đệ, hay là sư phụ Tô Huyền chỉ điểm, ngay lúc đó Tô Huyền cũng liền đột nhiên nghĩ đến. Tây Du ký bên trong biết chơi lửa trừ Na Cha, cũng liền Hồng Hải Nhi, kết quả là liền để hắn đến thử thời vận. Na Cha vừa thấy được Hồng Hải Nhi đã cảm thấy tiểu tử này cùng chính mình hữu duyên, lúc này liền muốn thu đồ đệ, Như Ma Vương biết Na Cha lợi hại, không có chút nào do dự đáp ứng xuống tới. "Hiền đệ a, có cơ hội nhất định phải thay ta dẫn tiến, đi tiếp một chút tiên sư." Như Ma Vương giơ ly rượu lên định nọt cười nói. Hắn tại Hoa Quả Sơn thời điểm, liền nhìn qua tiên sư thần thư. Bây giờ biết Na Cha cùng Tôn Ngộ Không mở dạng, đều là vị tồn tại kia đồ đệ, tự nhiên là muốn định nọt một phen. "Không có vấn đề, về sau có cơ hội ta thay người dẫn tiến." Na Cha tùy ý nói ra. Qua ba lần rượu đằng sau, Na Cha rốt cục nhớ tới khi sư phụ trách nhiệm, đặt chén rượu xuống đi chỉ điểm Hồng Hải Nhi tu luyện đi. Một bên khác, Quan Thế Âm rời Thúy Vân Sơn, lại chạy tới kế tiếp địa phương, thân là nhân viên gương mẫu, làm sao đỉnh chỉ tiến lên bộ pháp. Lần này, nàng muốn đi tìm Khẩn Na La. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Khẩn Na La nên đi đầu thai chuyển thế. Đi vào Tây Mưu Hạ Châu một chỗ nhân gian nơi phong nguyện, Quan Thế Âm thẳng đến bên trong mà đi. Tìm Khẩn Na La không cần đi địa phương khác, đến nơi đây xác định đúng chắc đúng rồi. Bất quá, để Quan Thế Âm ngoài ý muốn chính là, gần nhất Khẩn Na La cùng một nữ tử làm cùng một chỗ, anh em, khó mà dứt bỏ. "Tốt ngươi cái Khẩn Na La, giải cứu nữ tử phong trần giải cứu lên giường, đây chính là ngươi nói độ hóa chi đạo." Quan Thế Âm trong bóng tối yên lặng quan sát mấy ngày, đem Khẩn Na La nhất cử nhất động thu hết vào mắt. Lập tức liền khí không đánh một chỗ đến. "Bần tăng cho ngươi thời gian kết nhân gian nhân quả, ngươi lại càng lún càng sâu một ngày này." Khẩn Na La hài lòng từ nữ tử kia khuê phòng sau khi rời đi, Quan Thế Âm biến hóa bộ dáng, đi vào. Nữ tử kia ngay tại trang điểm, xinh chính là mỹ lệ làm rung động lòng người, tiểu diễm bất át. "Tốt một cái mỹ nhân, khó trách Khẩn Na La sẽ vì người si mê." Quan Thế Âm vừa cười vừa nói. Cái này đột nhiên thanh âm, đem nữ tử kia kinh hãi cuốn quýt đứng lên, một mặt cảnh giác mà hỏi, "Ngươi là ai?" "Ta là Khẩn Na La sư phụ, ngươi yêu nữ này, câu dẫn đồ nhi ta, hỏng hắn đạo hạnh, ngươi phải bị tội gì?" Quan Thế Âm một bộ lao tăng bộ dáng, chính nghĩa lẫm nhiên quá lớn. "Ta không có chúng ta là thực tình yêu nhau nữ tử ngôn ngữ kinh hoàng, ánh mắt lại có chút hài lòng kiên định, có một loại nhu nhược kiên cường. Còn nói không có. Khẩn Na La thân mang trọng trách, lẽ ra phải đi hoàn thành cái kia bất thế chi công, ngươi lại làm trễ nải hắn, khiến cho hắn lâm vào ôn nhu hương, không thể tự thoát ra được. Ngươi đây không phải đang hại hắn là cái gì? Quan Thế Âm lạnh lùng nói. Nữ tử sắc mặt khẽ giật mình, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, nàng không nghĩ tới, Khẩn Na La thân phận trọng yếu như vậy. Pháp sư, ta cùng Khẩn Na La là thật tâm yêu nhau, nàng ánh mắt thống khổ đáng thương nói ra. Hồ nháo, ngươi vì nhi nữ tư tình, chẳng lẽ liền muốn chậm trễ hắn tương lai, Khẩn Na La gánh vác phổ độ thương sinh trách nhiệm, chẳng lẽ bởi vì ngươi, liền muốn đưa thiên hạ thương sinh tại không để ý sao? Quan Thế Âm răn dạy đạo, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Ta nữ tử trong lúc nhất thời mộng, kinh ngạc nói không nên lời, ánh mắt lấp loé không yên, có thể thấy được nội tâm đang làm cực lớn dãy rủa. Cái kia, pháp sư, ta nên làm như thế nào? Nàng ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch mà hỏi, trong hai mắt đã ngấn đầy nước mắt. Tự nhiên là rời đi hắn. Quan Thế Âm thản nhiên nói, ngươi bây giờ viết một phong cáo biệt tin, sau đó rời đi nơi này, chờ ngày mai Khẩn Na La nhìn thấy, tự nhiên sẽ chết tâm. Nữ tử một mặt dãy rủa, khó mà dứt bỏ. Đừng ở xoắn xuýt, các loại Khẩn Na La hoàn thành đại nghiệp, các ngươi chưa hẳn không tiếp tục gặp khả năng. Quan Thế Âm quyết nhủ. Tốt, nữ tử ánh mắt sáng lên, nghe được về sau lại gặp nhau, nàng không do dự nữa, nắm lên giấy bút trên bàn viết. Cuối cùng ký tên gọi, A Tu. Pháp sư, ngươi xem một chút dạng này được không? A Tu đem thư đệ trình cho Quan Thế Âm hỏi. Quan Thế Âm liếc qua, nhẹ gật đầu, nói có thể. A Tu sắc mặt vui mừng, mong đợi hỏi, vậy ta cùng Khẩn Na La lúc nào mới có thể gặp nhau? Gặp lại thời điểm, ta có thể hay không đã hoa tàn ít bướm? Quan Thế Âm yên lặng cười một tiếng, nói sẽ không, gặp lại cũng là kiếp sau. Thoại âm rơi xuống, tại A Tu ánh mắt khó hiểu bên dưới, Quan Thế Âm đưa tay vung lên, hoa quang đánh ra. A Tu con ngươi khẽ giật mình, trong nháy mắt đã mất đi thần thái, thân thể cũng giống đuổi bằng bình thường, theo gió mà qua, dần dần tiêu tán ở trong thiên địa. Vì chấm dứt hậu họa, chỉ có thể trước bị con ngươi, Khẩn Na La tu thành chính quả đằng sau, tránh không được có ngươi một phần công đức. Quan Thế Âm thản nhiên nói, lại liếc mắt nhìn thư, sau đó đưa nó đặt lên bàn, thân ảnh cũng dần dần biến mất trong phòng. A Di Đà Phật hy sinh một người, cứu bất ước vạn sinh linh, đây là bất đắc dĩ lựa chọn, cũng là lựa chọn chính xác nhất. Khẩn Na La, hy vọng các ngươi minh bạch bẩn tăng dụng tâm lương khổ. Quan Thế Âm nghĩ như vậy đạo. Ngày thứ hai, Khẩn Na La đi vào A Tu trụ sở, đẩy cửa phòng ra nhưng không thấy bóng người. A Tu, A Tu, hắn hô hoán, trên mặt toát ra hồ nghi sắc thái, chợt trên bàn một phong thư hấp dẫn Khẩn Na La ánh mắt. Đây là Khẩn Na La cầm sách lên tin, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, hai tay run rẩy mở ra nó. Khẩn Na La, ta đi, không cần tìm ta, càng không cần hoài niệm ta, vì trong lòng ngươi khát vọng, lớn mật đi làm đi, ta muốn đi nhìn núi, nhìn nước, nhìn xem ngươi ưa thích thế giới, có lẽ có một ngày, trên thế gian một cái góc nào đó, ngươi ta sẽ còn gặp nhau, cái kia từng cái tự phụ vô tình đập vào mi mắt, đánh nát đáy lòng của hắn kia hy vọng cuối cùng. A Tu đi Khẩn Na La thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu có phản âm vang lên, trôi giặt từ từ, linh hoạt kỳ ảo tường hòa. Đương nhiên, những này phản âm lại cùng nữ tử tiếng cười dung hợp lại cùng nhau, liên tiếp vang vọng ở bên hai, có một loại ma lực kỳ quái. Một chút qua đi, Khẩn Na La đột nhiên mở to mắt, không tự chủ dọa ra mồ hôi lạnh. Hít sâu một hơi, hắn đem thư cất kỹ, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực, đi ra ngoài. Sau đó, hắn không có đi tìm A Tu, vẫn tại tiến hành độ hóa chi đạo. Một ngày này, Quan Thế Âm xuất hiện ở trước mặt hắn. Khẩn Na La, trong nhân thế nhân quả có thể từng kết thúc. Khẩn Na La dừng một chút, nói Bồ Tát, hết thảy đều đã kết thúc. Quan Thế Âm gật đầu, vừa cười vừa nói, đã như vậy, đi về phía tây sắp đến, đầu thai chuyển thế đi thôi. Chương 465, đi về phía tây trọng yếu nhất một vòng. Chương 465, đi về phía tây trọng yếu nhất một vòng. Khẩn Na La chắp tay trước ngực, niệm tụng một câu Phật pháp, sau đó tự tuyệt tại chỗ, chân linh đầu nhập trong luân hồi. Quan Thế Âm rời đi Tây Nưu Hạ Châu, đi tới Nam Chiêm Bộ Châu. Hiện tại, Tây Du bố trí đi tới trọng yếu nhất vừa đóng. Nàng cần tại Đại Tần làm một cái Phật môn cơ quan, đã từng, nàng vì chuyện này chạy hai chuyến, lần thứ nhất bị tượng thần dọa đi, lần thứ hai cùng Kim Thiền Tử đối đầu, kết quả kém chút bị đánh chết. Quá tam ba bận, lần thứ ba nàng lại tới. Lần này Quan Thế Âm không phải rất hoảng, đạo tổ phát chỉ, đi về phía tây bất luận kẻ nào đều không được ngăn cản. Cho nên Quan Thế Âm tin tưởng doanh chính không dám đem chính mình như thế nào. Quan Thế Âm đi vào Đại Tần đế đô, rất điệu thấp không có tự tiện xông vào, mà là để thị vệ đi thông báo. Lần này nàng đã có kinh nghiệm. Lúc này, doanh chính các loại văn võ bá quan khai chiếu sẽ thu đến thị vệ thông báo sau, lập tức liền sửng sốt một chút. Ha ha, con lửa chọc dám đến ta Đại Tần, hôm nay liền để nàng có đến mà không có về. Vương Tiễn lúc này cười to lên. Mặt khác văn võ bá quan cũng đều là một mặt sắc ý, hét lớn muốn đi ra ngoài đem con lửa chọc xé. Lúc này, doanh chính mở miệng, không nổi, trước hết để cho nàng tiến đến, chấm ngược lại muốn xem nàng muốn làm gì. Hắn một mặt cười lạnh, đại khái có thể đoán được Quan Thế Âm ý đồ đến. Tuyên nàng tiến đến. Lúc này ở ngoài cửa chờ đợi Quan Thế Âm sợ mất mật, như giống trên băng mỏng, nàng có chút hoảng nhỏ, đang suy nghĩ muốn hay không tranh thủ thời gian chạy. Lúc này Đại Tần đã không phải là trước kia cái kia Đại Tần, lấy tu vi của nàng ở chỗ này chỉ có phần bị đánh. Cũng may thị vệ trở về, đồng thời mang đến tin tức tốt. Quan Thế Âm nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng buông lòng không ít, nếu doanh chính nguyện ý gặp nàng, vậy đã nói rõ có đàm luận. Mất đi tự tin, lại trở về. Quan Thế Âm ngẩng đầu đỡ ngực đi vào đại điện, lập tức, từng đạo ánh mắt bén nhọn xem ra, tràn đầy ác ý gặp qua nhân hoàng bệ hạ. Quan Thế Âm không nhìn cái kia từng đạo tràn ngập ác ý ánh mắt, không coi ai ra gì nói. Lần này nàng đã có kinh nghiệm, đem tư thái của mình thả rất thấp. Doanh Chính cười lạnh một tiếng nói, Quan Thế Âm, ngươi đến ta Đại Tần liền không sợ chấm đưa ngươi xử tử sao? Quan Thế Âm chắp tay trước ngực, cung kính nói, Nhân Hoàng bệ hạ đại nghĩa thiên địa chừng dám, ý chí thiên hạ, như thế nào lại khó xử tiểu tăng? Ha ha ha, ngươi cho rằng nói như vậy chấm liền sẽ không giết ngươi sao? Doanh Chính cười ha ha một tiếng, ánh mắt lạnh thấu xương, toàn bộ đại điện bầu không khí đều trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Quan Thế Âm ngây ngẩn cả người, trong lòng buồn chồn đập bịch bịch, Doanh Chính sẽ không thật muốn giết nàng đi. Bệ hạ, bớt giận a bệ hạ, tiểu tăng chủ trì Tây Du chi hành, hết thảy đều là bất đắc dĩ. Nàng tranh thủ thời gian mở miệng, vì chính mình giải vây. Doanh Chính thu hồi ý cười, nhàn nhạt nói ra, nói đi, hôm nay vì chuyện gì mà đến? Hắn đã từng nói, Phật môn đi về phía Tây thời điểm nhất định sẽ thật tốt phối hợp, như thế nào lại nuốt lời đâu? Quan Thế Âm sắc mặt vui mừng, nói tiểu tăng muốn tại đại sắc lập bên dưới Phật môn ở nhân gian truyền thừa, ngày khác người thỉnh kinh chuyển thế đằng sau, còn cần bệ hạ hơi phối hợp một chút. Nói dứt lời đằng sau, nàng len lén quan sát Doanh Chính phản ứng, nếu có cái gì không đối, tranh thủ thời gian lại giải thích một phen. Doanh Chính hơi trầm mặc, cười hỏi, còn có chuyện khác sao? Cái này ý gì? Ngại ít. Quan Thế Âm ngơ ngác một chút, cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng mà, nàng cũng coi là thấy tốt thì lấy, không có tiếp tục nhắc lại mặt khác yêu cầu, hai cái này yêu cầu đầy đủ. Lý Tư, chuyện này liền giao cho ngươi. Doanh Chính đối với hạ thủ quan văn đứng đầu Lý Tư nói ra. Người sau nhẹ gật đầu, một mặt chăm chú, sau đó đối với một bên Quan Thế Âm nói ra, đại sư chúng ta đi thôi. Vậy liền phiền phức Lý Thừa Tương. Quan Thế Âm mặt lộ vẻ vui mừng, theo Lý Tư cùng đi ra đại điện. Hai người đi tại Đại Tần Đế Đô, Quan Thế Âm mắt thấy hoàng thành phồn vinh, không khỏi tâm sinh cảm thán, cùng lần trước so sánh Đại Tần phát triển thực sự quá nhanh, đơn giản tựa như là dưới mặt đất thiên đình một dạng tồn tại. Đột nhiên, có một chỗ tiếng người huyên náo, nhiệt nhiệt nháo nháo địa phương hấp dẫn chú ý của nàng. Lý Thừa Tương, cái này Dược Thần Tông là đạo thống gì? Quan Thế Âm hướng một bên Lý Tư hỏi, mặt lộ vẻ tò mò. Lý Tư cũng không giấu giếm, cười giải thích nói, đây là thiên hạ đệ nhất luyện đan sư Dược Thánh Giả đạo thống. Dược Thánh Giả? Chẳng lẽ là vị kia? Quan Thế Âm sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền nghĩ đến chỗ này vị Dược Thánh Giả là ai. Thật sự là không biết trời cao đất rộng, dám lấy thánh giả tự cho mình là. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy đạo, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, thậm chí còn khen Dược Thần Tông xây sinh ở đâu. Một cái luyện đan đều có thể có như thế khí phái đạo tràng, vậy bọn hắn Phật môn không được với trời ạ, yêu cầu không cao, có cái này 10 cái lớn là đủ rồi. Nghĩ đến đây, Quan Thế Âm trên mặt rất có một tia ngạo nhiên. Cũng không lâu lắm bọn hắn lại trải qua Đạo Huyền Tông cửa ra vào. Cái này so Dược Thần Tông còn muốn phồn hoa, còn muốn khổng lồ. Quan Thế Âm lại sửng sốt một chút, hỏi, Lý Thừa Tương đây cũng là người nào đạo thống a? Để Quan Thế Âm ngoài ý muốn chính là, Lý Tư trên khuôn mặt toát ra nghiêm nghị cùng tôn sùng sát thái, đây là triều ta đế sư đạo thống. Là hắn. Quan Thế Âm ánh mắt nhịn không được nhìn về phía trong hoàng thành pho tượng khổng lồ. Nguyên lai vị tồn tại thần bí này ở chỗ này cũng có đạo thống, xem ra cũng không tệ lắm. Bất quá chờ bọn hắn Phật môn tới về sau, hết thảy đều là đi ra ngoài chơi qua, nàng muốn đem tất cả tín đồ đều cho kéo qua. Quan Thế Âm đã có chút không thể chờ đợi, cũng đối với một bên Lý Tư nói ra, Lý Thừa Tương, phiền phức mang ta đi tìm ta Phật môn trụ sở đi. Lý Tư nhẹ gật đầu, mang theo Quan Thế Âm lại đi một đoạn thời gian, đi vào một chỗ xó xỉnh địa phương, chỉ vào một gian rách mướp nhà gỗ nhỏ nói ra, không có ý tứ a đại sư, gần nhất thổ địa khẩn trương, trước hết chấp nhận một cái đi. Nhắc tới cũng xảo, cái nhà gỗ nhỏ này vừa lúc ở Đạo Huyền Tông cùng Dược Thần Tông nơi trung gian phương, công bằng. Trời mới biết tại như vậy phồn hoa địa phương, tại sao lại có một gian như vậy không hợp nhau căn phòng. Cái này Quan Thế Âm cứng đờ, cái này cùng hắn tưởng tượng chênh lệch quá lớn, coi như không bằng Đạo Huyền Tông lớn, nói thế nào cũng không thể so Dược Thần Tông kém đi. Liền làm như thế một cái tiểu phá địa phương, xem thường ai đây? Lý Thừa Tương, này sẽ không quá đơn sơ một chút. Quan Thế Âm chỉ vào căn phòng còn muốn tái tranh thủ một chút. Đơn sơ? Lý Tư ánh mắt nhất lượng, nói cái này đơn giản, đợi chút nữa ta gọi người đến đổi mới một chút liền tốt, cam đoan chuẩn bị cho ngươi giống như mới một dạng. Chờ các ngươi khai trương đằng sau, ta lại làm hai cái vòng hoa đưa tới, cam đoan làm được nhiệt nhiệt nháo nháo. Lý Tư nói tiếp, đã bắt đầu quy hoạch lên đến tiếp sau công việc, vô cùng thân mật. Quan Thế Âm yên lặng, tức giận đến muốn bay đầu rời đi, nhưng là nghĩ lại, thật vất vả tranh thủ tới có thể nào dễ dàng buông tha. Địa phương tuy nhỏ, nhưng là nàng tin tưởng Phật pháp sẽ để cho nó trở nên rất lớn. Vậy liên phiền phức Lý Thừa Tương. Quan Thế Âm cố nặn ra vẻ tươi cười. Chương 466, Giá Trư Vương xuất động, ta là sư tổ ngươi. Chương 466, Giá Trư Vương xuất động, ta là sư tổ ngươi. Ngay tại Quan Thế Âm tại Đại Tần bận rộn lúc, sư đà lĩnh Giá Trư Vương đi tới Phúc Lăng Sơn. Tay hắn bưng lấy một bản Tây Du ký, nên ngang đi ở trong núi, nhìn qua sách đều biết, cái kia gọi Trư Bát Giới người thỉnh kinh, tại không có gặp được Đường Tăng trước đó ngay ở chỗ này. Về sau còn tại Cao Lão Trang làm quen một cái mỹ tiểu nương. Giá Trư Vương cảm thấy cái này Trư Bát Giới cùng hắn rất có duyên phận, cho nên muốn đến thử thời vận, nhìn hắn có ở đó hay không. Hắn theo như sách viết thuật lại địa điểm, thân niệm trải rộng toàn bộ núi lớn, đang tìm Trư Bát Giới thân ảnh. Quả nhiên không đến bao lâu, Giá Trư Vương nhãn tỉnh sáng lên, hắn tại trong một tòa sơn động phát hiện heo thân ảnh. Quả nhiên hữu duyên. Giá Trư Vương cười nói, cất bước mà đi. Vân Sản Động. Địa Tạng Vương lười biếng nằm dạp trên mặt đất, tròn căng con mắt, bốn chỗ trừng, có vẻ hơi mê mang. Từ khi trốn thoát đằng sau, hắn liền bất chi bất giác lại tới đây, cũng không biết vì cái gì, phảng phất nơi này có thứ gì đối với hắn có lớn lao lực hấp dẫn, kết quả là liền đến trong sơn động, nhưng là hắn không có trí nhớ của kiếp trước, cũng không biết nên làm những thứ gì. Cứ như vậy nằm sấp nằm ngửa, làm một đầu mặt heo. Tính toán, tu luyện một hồi đi, miễn cho lại có người muốn đuổi kịp muốn ăn ta. Địa Tạng Vương một chút đang một chút ngồi dậy, hưu mô hữu dạng bắt đầu ngồi xuống, nuốt hơi thở thổ nạp cường tráng thể phách. Chư bắt giới, tiên không phải như thế tu. Đột nhiên, một đạo trêu tức thanh âm vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ trong sân động, hư vô mà mịt, phảng phất thiên ngoại đến âm. Ai? Địa Tạng Vương đạp một cái đứng lên, chi sau chạm đất, kinh hoàng hết nhìn đông tới nhìn tây lấy. Ghê gớm ghê gớm, lần này tới cái lợi hại, cái này nếu là muốn ăn nó có thể tốt như vậy à? Hắn rất hoảng, mặc dù không có nhìn thấy là cái gì đang nói chuyện, nhưng có thể cảm giác được vô cùng khủng bố. Dã Chư Vương cười ha ha một tiếng, thân ảnh từ từ xuất hiện ở trong động, mập mạp tráng kiện thân thể, to lớn lợn dựng đầu, một đôi răng nanh lóe ra kim quang, vô cùng lóa mắt. Hắn cùng Địa Tạng Vương khác nhau ngay tại ở, Địa Tạng Vương là cái heo nhà, không có răng nanh. Hậu bối, có thể nhận ra ta? Dã Chư Vương cười hắc hắc, tư thái dâng trào. Ngươi cũng là chư yêu sao? Địa Tạng Vương kinh nghi bất định hỏi. Là, cũng không phải. Dã Chư Vương nói ra. Ngươi vừa mới gọi ta chư bắt giới, chẳng lẽ là nhận ra ta sao? Địa Tạng Vương dò hỏi, không hiểu cảm giác được chư bắt giới cái tên này có một loại ma lực, phản phất chính là hắn. Không sai, ngươi còn có cái tên gọi chư ngộ năng. Dã Chư Vương đáp lại nói, dứt khoát đem hắn nghệ danh cũng cùng một chỗ cáo chi. Heo vô năng. Không sai. Địa Tạng rơi vào trầm tư, không phải rất ưa thích cái tên này, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Đúng rồi, ngươi là thế nào biết tên của ta, liền ngay cả chính ta cũng không biết hay. Địa Tạng cầu học như khác, rất muốn biết mình lai lịch. Ngu xuẩn, đó là bởi vì ta là ngươi tổ tông, tự nhiên biết tên của ngươi. Lợn rừng trầm giọng quát, xuất ra trưởng bối phong phạm. Tổ tông. Địa Tạng kinh ngạc, nhìn xem trước mặt lợn rừng cùng hắn đôi kia to lớn răng nanh, thấy thế nào đều không giống cùng hắn là một cái chủng loại. Tốt tốt, tổ tông đến dạy ngươi tu luyện. Dã Chư Vương lắc lắc móng heo, không muốn trong vấn đề này mặt quá nhiều dây dưa. Hiện tại ngươi bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi phương pháp tu luyện. Bái sư, không phải tổ tông sao? Tại sao lại thành sư phụ? Đây quan hệ có chút loạn, để cho ta vớt một vớt. Địa Tạng hồ đồ rồi, mặc dù hắn không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng làm sao cảm giác cũng không quá thích hợp. Nhanh lên, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta liền dạy ngươi tuyệt thế thần thông, về sau không có bất kỳ người nào có thể khi dễ ngươi. Dã Chư Vương thúc giục nói. Địa Tạng do dự một chút, hay là bái sư, bất kể nói thế nào, trước mặt con lợn này cùng hắn đều không khác mấy, có giống nhau liên hệ máu mủ, hẳn là sẽ không hại hắn. Phanh phanh phanh, ba cái khấu đầu đập xong, nghi thức bái sư hoàn thành. Dã Chư Vương cười ha ha, thanh âm chấn động toàn bộ động phủ, vô cùng đắc ý. Từ đó về sau hắn cũng có đồ đệ. Theo sư phụ, thỉnh giáo ta tu luyện. A a a, liền đến, liền đến. Nơi này có vài cuốn sách lấy trước đi xem lấy, không hiểu hỏi lại sư phụ. Dã Chư Vương móc ra vài cuốn sách, tùy ý lắc tại Địa Tạng trước mặt vừa cười vừa nói. Địa Tạng phủ, nhìn chằm chằm trước mặt sách nhìn mấy giây, sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau khổ nói ra, sư phụ, ta không biết chữ à. Đồ đần đồ chơi, ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy đâu? Dã Chư Vương nghiêm mặt khiển trách, tiếp lấy đưa tay một chỉ, lưu quang hiện lên, chui vào Địa Tạng đỉnh đầu. Lập tức, Địa Tạng Vương linh trí mở rộng, phảng phất bị người sốc lên đỉnh đầu. Hắn biết chữ, thậm chí còn có thể làm thơ. Đi thôi. Dã Chư Vương khoát khoát tay, ra hiệu hắn đọc sách đi thôi. Kỳ thật cái đồ chơi này không cần biết chữ, cũng có thể cảm ngộ thần thông, nhưng Dã Chư Vương cho là, thân là đồ đệ của hắn sao có thể không biết chữ đâu? Miễn cho nói ra bị người chê cười. Địa Tạng ôm vài cuốn sách đi đến nơi hẻo lánh, mặc dù hắn không rõ sư phụ vì cái gì để hắn nhìn những sách này, nhưng có thể làm sao xử lý, chỉ có thể thành thành thật thật làm theo. Nhất Diệp Già Thiên, Thánh Vương Chi Vương, Hoàn Mỹ Vũ Trụ, Thận Hư hắn nhìn xem trước mặt vài cuốn sách, dần dần có chút hứng thú, nghe thấy danh tự, liền cho người ta một loại có chút bất phàm cảm giác. Xem trước một chút rồi nói sau. Địa Tạng tùy ý cầm lấy một bản, bắt đầu lật xem, tâm tư từ từ chìm vào trong sách. Đặc sắc. Một chút đằng sau, Địa Tạng ăn no thỏa mãn, thử hự thẳng hừ hừ. To lớn đầu heo lung la lung lay, giống như là một cái ở lương tụng cổ kinh tư sinh. Chính là dáng dấp không quá giống. Dã Chư Vương nằm ở một bên, vểnh lên nhị lang, có nhiều hứng thú nhìn xem tiểu đồ đệ. Cũng không biết chư bắt giới có thể lĩnh ngộ ra thần thông gì liền rất chờ mong. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, Địa Tạng bẹo một cái từ dưới đất đứng lên, bị hù sách đều rớt xuống đất. Dã Chư Vương cũng ngồi ngay ngắn. Tới, tới. Cùng hắn lần thứ nhất lĩnh ngộ thần thông lúc phản ứng giống nhau như lúc. Đồ đệ, thế nào? Hắn xích tới, một mặt ý cười hỏi, điên cuồng ám chỉ. Sư phụ, ta Địa Tạng khiếp sợ nói không ra lời, trong đầu có hùng vĩ phản ứng vang lên, một cô mênh mông vô ngần cảm ngộ, điên cuồng tràn vào. Quá mức khổng lồ, cũng quá mức thâm ảo. Đồ đệ, không cần kinh ngạc, đây đều là cơ bản thao tác. Dã Chư Vương cười ha hả nói, có một loại người từng trải thản nhiên. Tân thủ đều như vậy, lĩnh ngộ ra một ít vật nhỏ, liền trách trách hô hô. Sư phụ, đây là có chuyện gì? Ta thế mà lĩnh ngộ ra bí pháp. Địa Tạng chỉ vào sách trong tay, kinh nghi bất định hỏi, đáy mắt có một loại vẻ mừng như điên. Mặc dù hắn không hiểu gì, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được, cảm ngộ ra bí pháp tuyệt đối bất phàm. Không sai, những sách này có thể khiến người ta cảm ngộ ra chỗ tốt, nói cho vi sư, ngươi lĩnh ngộ cái gì? Dã Chư Vương cười hỏi. Địa Tạng sửng sốt một chút, tiếp nhận xong trong đầu cảm ngộ, ăn một chút nói, thành trụ phôi không vạn tiếp mạng pháp đại thủ ấn. Chương 467, Địa Tạng nhìn Tây Du chương 467, Địa Tạng nhìn Tây Du. Địa Tạng đem cảm ngộ ra bí pháp nói ra, sau đó ngạc nhiên hỏi, sư phụ, cái này bọn họ bí pháp có phải hay không rất lợi hại? Thành trụ phôi không vạn tiếp mạng pháp đại thủ ấn. Lận Dương Vương cũng sửng sốt, sau đó trong đầu tìm kiếm liên quan tới môn bí pháp này tin tức. Rất nhanh, hắn có đáp án, không phải rất lớn, mắt heo bên trong hiện lên một tia vẻ chấn động. Lại là môn bí pháp này, đến từ Thánh Vương Chi Vương ở trong, danh xưng có thể so sánh tại thần tượng trấn ngục kình thần công diệu đạo, cùng bí tàng thế gian hết thệ căn bản pháp nổi danh đỉnh cấp bí pháp. Chư bắt giới thế mà cảm ngộ bực này thần công. Lận Dương Vương có chút chua. Cái này heo con vận khí lại tốt như vậy. Loại cấp bậc này bí pháp ngay cả hắn đều không có. Nhìn nhiều năm như vậy sách, bọn hắn sư đà lĩnh yêu quái, đối với trong sách bí pháp đã có độc đáo phân loại. Cái nào tốt cái nào hỏng, đều có một cái có chút kỹ càng phân chia. Giống thành trụ phôi không bạn kiếp mạt pháp đại thủ lớn loại bí pháp này, tuyệt đối là thuộc về đỉnh cấp cái kia một hàng. Sư phụ thế nào nha? Như thế bí pháp có phải hay không rất cường đại? Địa Tạng mong đợi hỏi, lần thứ nhất đọc sách hắn cũng không phải rất rõ ràng, nhưng có thể cảm giác được môn bí pháp này không tầm thường. Lận Dương Vương lấy lại tinh thần, xuất ra làm sư phụ tư thái, không mặn không nhạt nói, tạm được, qua loa, cùng vi sư so ra hay là kém như vậy một chút. Hắn phải tiếp tục trang tiếp, làm sư phụ uy nghiêm không có khả năng mất. Nếu không để trừ bát giới biết, ngay cả làm sư phụ đều không có cấp bậc bực này bí pháp, về sau còn thế nào lẫn vào? Đồ đệ này còn thế nào dạy? Dạng này a, vậy ta tiếp tục cố gắng. Địa Tạng cũng không đủ trí, nhiệt tình mười phần, dù sao lúc này mới vừa mới bắt đầu, hắn còn có vài cuốn sách không có nhìn đâu. Kết quả là, không cầm quyền heo vương dưới ánh mắt, Địa Tạng lại bắt đầu gật gù đắc ý, tinh tế phẩm đọc, dụng tâm cảm ngộ. Đọc sách liền đọc sách, ngươi tại cái này lay động cái gì? Lận Dương Vương tâm bên trong thầm nghĩ, không hiểu liền muốn khinh bỉ một chút, trong lòng ghen tuông còn không có rút đi. Hắn khinh thường nhìn thoáng qua, đi trở về ổ heo, lại nết lên chân bắt chéo. Cũng không lâu lắm, lại là một đạo kinh hô vang lên. Địa Tạng tay nâng viết sách, ngạc nhiên mặt heo tách ra hoa cúc giống như dáng tươi cười. Có hết hay không? Lận Dương Vương đi tới hỏi, Đồ Nhi lần này lại lĩnh ngộ ra thần thông gì? Hắn còn không tin, cái này heo con vận khí một mực tốt như vậy. Địa Tạng để sách xuống, ngạc nhiên nói ra, Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công. Ngoa tạo. Lận Dương Vương lại là sững sờ, môn này thần thông bí pháp hắn quá quen thuộc. Thuộc về Hoàn Mỹ Vũ Trụ bên trong đỉnh cấp thần công. Cũng không tệ lắm, môn công pháp này tại Hoàn Mỹ Vũ Trụ bên trong cũng là một môn cường đại công pháp, hảo hảo tu luyện. Lận Dương Vương bảng nghiêm mặt nhàn nhạt dặn dạy đạo, làm sư phụ cũng không thể lão là nói Đồ Nhi không được, đến thích hợp cho một chút cổ vũ. Tại thoại âm rơi xuống sau, Địa Tạng lại một mặt xoắn xuýt, lúng túng vừa cười vừa nói, sư phụ môn công pháp này là thận hư ở trong. Thận hư? Lận Dương Vương sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng lúng túng ho khan vài tiếng, nói không sai, ta cũng chính là khảo nghiệm ngươi một chút. Hắn trợn tròn mắt, nói thật Lục Đạo Luân Hồi loại công pháp này, xác thực quán xuyên ba quyển sách, Thận Hư cùng Nhất Diệp Già Thiên bên trong cũng tương tự có, chỉ bất quá mỗi một cái đều không thái nhất dạng. Thận Hư bên trong là dạng gì tới? Lận Dương Vương trầm tư, nhưng sau một khắc, trên mặt heo hiện ra một loại cổ quái sát thái. Hắn nhớ tới, Thận Hư bên trong Lục Đạo Luân Hồi công hay là nhân vật chính sáng tạo. Đây là một môn phi thường có ý tứ công pháp, chính là nhân vật chính vì chiến thắng cương địch, quan sát mấy trăm dê nghệ thuật phim hành động, về phần dạng gì, Lận Dương Vương biểu thị không có nhìn qua. Sau đó đem những này nghệ thuật phim hành động chế tác thành rất nhiều tinh thần đoạn ngắn, lúc đối chiến cùng một chỗ đưa lên ra ngoài, dùng để nhiễu loạn tâm thần đối thủ. Nếu như hắn không có nhớ lầm, môn công pháp này trước mắt chỉ có ba thức. Lục Đạo Luân Hồi thức thứ nhất, Thương Tỉnh Hoành Không. Một ngụm giếng cạn hoành không hiện hiện, nuốt hư không, hút ánh trăng, mười phần quỷ dị, sau đó buộc phát tinh thần năng lượng. Thật Lục Đạo Luân Hồi thức thứ hai, võ đẳng khí ngút trời một đầu lại một đầu võ đạo tinh khí quần quần mà lên, như là lang yên thẳng lên, đó là tinh thần từ trường biến thành, phô thiên cái địa, hướng về phía trước bao phủ mà đi, hóa thành lồng giam. Thật Lục Đạo Luân Hồi trung cực một thức, Sở Tần tranh bá đưa lên ra lượng lớn tinh thần đoạn ngắn, nhân vật chính cùng nữ thần tranh bá chi chiến. Giờ khắc này, Lận Dương Vương tựa hồ có thể cảm nhận được, quyển sách này vì cái gì gọi thận hư? Đặc mại mại, có loại công pháp này tại, có thể không thận hư sao? Giảng đạo lý, môn này Lục Đạo Luân Hồi công mặc dù không phải rất cường đại, nhưng Lận Dương Vương lại càng thêm hâm mộ. Chua, chua. Cũng có trách heo con tí nhất mặt biểu tình cổ quái, có thể là quá rung động. Khu khu. Hảo hảo tu luyện đi. Lận Dương Vương tùy ý dặn dò một câu, xoay người rời đi. Nếu không sư phụ uy nghiêm có thể muốn khó giữ được. Trở lại ổ heo, hắn cũng móc ra một quyển sách đến, gật gù đắc ý nhìn xem. Nhìn như vậy sách phải chăng có bổ trợ? Hắn cũng thử một lần có thể hay không cảm ngộ ra đồ tốt đến. Lận Dương Vương ôm Tây Du Ký, gật gù đắc ý nhìn lại. Kết quả là, trong sơn động hai đầu heo, người lắc đến ta lay động đi, thỉnh thoảng còn kèm thêm lẩm bẩm thanh âm, vô cùng hài hòa. Hồi lâu đi qua, Lận Dương Vương khí phấn khép lại sách, đều là gật người, một chút tác dụng không có. Ai? Đột nhiên hắn sửng sốt một chút, trong mắt bị một cỗ mừng như điên sắt thái che giấu. Đây là Lận Dương Vương tâm niệm khẽ động, một cái đạo tử lưu quang màu vàng che kín toàn bộ động phủ, hoa quang tán đi, chỉ gặp đây là một cái hình hồ lô pháp bảo, tựa như thần kim chế tạo bình thường, cực đẹp. Thử kim hồ lô. Lận Dương Vương đại hỉ, vật này hắn quá quen thuộc, chính là Thái Thượng Lao Quân pháp bảo, tại 81 khó để con khỉ rất là đau đầu. Không biết ta đây là công hay là mẹ hắn nghĩ như vậy đến, trong tay vướt vướt hồ lô, yêu thích không buông tay. Sư phụ, đây là bảo bối gì? Cực kỳ lợi hại a. Lúc này, Địa Tạng xuống tới, nhìn xem tử kim hồ lô, kinh ngạc nói, mặc dù hắn không biết hàng, nhưng là cũng có thể cảm giác được vật này bất phàm. A, ngươi còn có thể nhìn ra lợi hại hay không a? Lận Dương Vương tiểu nói, sau đó đem trong tay Tây Du Ký đưa cho Địa Tạng. Chính mình nhìn lại đi. Hắn đây là đơn thuần ác thú vị, muốn nhìn một chút, chứ bắt rồi nếu như biết 81 khó khăn kịch bản sẽ như thế nào. Tạ sư phụ. Địa Tạng cao hứng tiếp nhận sách, chạy đến một bên nhìn lại. Con khỉ xuất thế đại náo thiên cung, còn có cái kia thủy quân nguyên soái, đùa giỡn hàng Nga bị giáng trước hạ phàm. Nhìn một chút Địa Tạng liền phát hiện có chút không đúng, nhất là chư bắt giới ra sân thời điểm. Phúc Lăng Sơn, Vân Sạn Động. Cái này hắn đặc miêu không phải liền là chính mình sao? Tình huống như thế nào đây là? Địa Tạng có chút ngộng, toàn bộ trong đầu một mảnh hỗn não, hắn cần bước một bước. Thế nào Đồ Nhi, hiện tại biết mình là người nào sao? Lận Dừng Vương Tiếu lấy hỏi. Địa Tạng ngẩng đầu lên, trong mắt tinh quang lấp lóe, trùng điệp nhẹ gật đầu. Ta là Thiên Đồng Nguyên Soái. Chương 468, đi về phía Tây Môn Sớm. Chương 468, đi về phía Tây Môn Sớm. Địa Tạng ngẩng đầu lên nói rất khẳng định đạo, phi thường tự tin, hắn rốt cuộc biết hắn là ai. Cái này đúng rồi, nghĩ như thế nào đều khó có khả năng là một con lợn đi, nguyên lai hắn là trên trời đại quan. Thiên Đồng Nguyên Soái. Không sai, ngươi có thể biết thân thế của mình liền tốt. Giá Trư Vương cũng đi theo gật đầu nói, hắn cũng không biết trước mắt con lợn này là Địa Tạng chuyển thế. Những này đều không trọng yếu, dù sao cho hắn làm một cái thân phận hồ lộng qua tính toán. Đa Tạ sư phụ chỉ điểm sai lầm. Địa Tạng vô cùng cảm kích, không có sư phụ, hắn hiện tại hay là một đầu chạy đến heo nhà. Không cần khách khí, đến đem cái này ăn. Giá Trư Vương tùy ý nói ra, sau đó lấy ra một thanh đan dược cùng tiến quả. Địa Tạng hự hự bắt đầu ăn, cái này khiến hắn hồi tưởng lại từng tại trong chuồng heo dành ăn thời gian. Đan dược tiên quả và bụng, tu vi của hắn bắt đầu tiêu thăng đứng lên, rất nhanh liền vượt qua phạm cảnh thành tiểu tiên đạo. Cùng bạo linh khí trải rộng toàn bộ động phủ bay thẳng vân tiêu, Địa Tạng lấy thân heo ngồi xếp bằng, bao phủ tại vô tận trong tiên quang. Khí thế trên người núi kêu biển gầm bình thường điên cuồng tăng trưởng. Địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên. Mãi cho đến thái ất kim tiên mới dừng lại. Giá Trư Vương cho những đan dược này cùng tiên quả đều mười phần chân quý, có một viên liền có thể để người bình thường thành tiểu chân tiên. Địa Tạng hự hự ăn một đống, hiệu quả có thể nghĩ. Ha ha, ta ơn sư phụ tái tạo tri ân. Địa Tạng ổn định tu vi đứng lên chính là dập đầu, vô cùng cung hỉ. Sau khi tu vi tăng lên, trong đầu không hiểu thêm ra một chút kỳ quái ký ức, phản phất không thuộc về hắn, hắn cũng không nghĩ nhiều, bị to lớn vui sướng bao phủ. Đồ Nhi, không có việc gì vi sư liền đi trước, ngươi ở chỗ này hảo hảo tu luyện đi. Giá Trư Vương gặp không sai biệt lắm, nên cho cũng cho, nên làm cũng làm, không có gì tốt lưu lại. Sư phụ, ta thật phải ở lại chỗ này chờ đợi người thỉnh kinh sao? Địa Tạng không phải rất muốn để lại ở chỗ này, biết rõ kịch bản hắn cảm giác như cái ngu ngơ. Hắn đều mạnh như vậy, còn thỉnh cái gì kinh? Đồ Nhi, ngươi trước hết lưu tại nơi này chờ đợi người thỉnh kinh, về sau vi sư còn có nhiệm vụ rất trọng yếu giao cho ngươi xử lý. Giá Trư Vương cao thâm mặt chắc nói, kỳ thật hắn cũng không biết có cái gì nhiệm vụ trọng yếu, thuần túy chính là trang, trước tiên đem bức giả ra đi lại nói. Nhiệm vụ? Nhắm mắt lại sáng lên, trong lúc bất chợt cũng cảm giác được một cỗ trách nhiệm gia thân. Sư phụ xin yên tâm, Đồ Nhi nhất định không phụ nhờ bà. Địa Tạng trùng điểm nói, không còn có trộm đi tâm tư. Giá Trư Vương hài lòng nhẹ gật đầu, chợt như gió biến mất. Địa Tạng đưa mắt nhìn sư phụ rời đi, sau đó thành thành thật thật đợi trong sơn động tu luyện. Bất chi bất giác nhanh trăm năm đi qua. Phật Đà cổ giới. Như Lai Phật Tổ ngồi cao tại liên đài phía trên, một chút đằng sau, bộ mặt hắn khẽ động chậm rãi mở ra hai mắt. Tây Du muốn sớm bắt đầu. Ngay tại vừa rồi hắn cảm thấy Tây Phương Nhị Thánh pháp chỉ, vì nên hợp đại thế, thỉnh kinh không thể không sớm một chút bắt đầu. Tính toán thời gian, nếu như bây giờ bắt đầu lời nói, trước thời hạn 100 năm tả hữu, nói cách khác ngũ hành dưới núi con khỉ chỉ đè ép 400 năm tả hữu. Như Lai không có suy nghĩ nhiều, nếu là Tây Phương Nhị Thánh pháp chỉ, hắn chỉ có làm theo, chợt truyền âm cho Quan Thế Âm. Một chút đằng sau, Quan Thế Âm buông xuống trong tay sống, đi vào đại lôi âm. Phật Tổ. Quan Thế Âm chắp tay trước ngực, thản nhiên nói: "Quan Thế Âm, Tây Du chi hành muốn sớm phát động, ngươi bên này chuẩn bị thế nào?" Như Lai Phật Tổ hỏi. "Sớm?" Quan Thế Âm sửng sốt một chút, nói chuẩn bị không sai biệt lắm, chẳng biết tại sao đột nhiên muốn sớm. Kỳ thật còn kém một thất bạch mã không có tin tức, nhưng lúc này Phật Tổ hỏi, đương nhiên không thể nói không có tốt. Dù sao cũng liền một con ngựa mà thôi, đến lúc đó tùy tiện bắt một cái tính toán. Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng gật đầu, nói đây là hai thánh ý chỉ, sớm là vì nên hợp thiên địa chi thế, trước đây bởi vì con khỉ biến cố, dẫn đến đi về phía Tây bố cục đã chậm rất nhiều, bây giờ đành phải sớm phát động. Bị Tôn Ngộ Không con khỉ kia làm, hết thảy đã trễ rồi rất nhiều. Nghĩ đến là Tây Phương Nhị Thánh, tìm hiểu thiên cơ, cho nên để sớm bắt đầu. Quan Thế Âm nhẹ gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Không thể phất lờ, phòng ngừa có người trong bóng tối quấy rối, nhất là đại tần một cửa ải kia, ngươi coi vạn phần coi chừng, trong mắt của ta doanh chính sợ là rất khó sẽ phối hợp ta Phật môn thỉnh kinh. Như Lai Phật Tổ dặn dò. Đương nhiên ngươi cũng đừng quá phận lo lắng, chỉ cần Phật pháp có thể tại đại tần mọc dễ, trễ như vậy sớm có một ngày, toàn bộ đại tần đều chính là ta Phật môn tín đồ. Coi như doanh chính đối với ta Phật môn có thành kiến, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, là vàng ở nơi nào đều có thể phát sáng, Phật pháp chính là thế gian đệ nhất pháp, những lê dân bách tính kia cuối cùng vẫn là sẽ tin phụng Phật pháp, siêu thoát khổ hại. Như Lai Phật Tổ rất tự tin, hắn thấy doanh chính hắn có thể quản được chính mình, quản được văn võ bá quan, chẳng lẽ còn có thể quản được Nam Chiêm Bộ Châu ước vạn sinh linh sao? Chỉ cần Nam Chiêm Bộ Châu toàn dân thờ phụng Phật pháp, như vậy mục đích của bọn hắn liền đạt đến. Đừng nhìn doanh chính hiện tại phong quang, nhưng sẽ có một ngày Phật pháp sẽ tại toàn bộ đại tần mọc lên như nấm, không ai có thể ngăn cản. Quan Thế Âm khẽ gật đầu một cái, đột nhiên nhớ tới tại đại tần đế đô cái kia hai cái đạo thống, liền nhịn không được mở miệng nói ra. Phật Tổ, doanh chính cái kia thần bí sư phụ tại đại tần cũng có đạo thống, còn có kia cái gì danh xưng đệ nhất thế giới luyện đan sư dược thánh giả, cũng tương tự tại đại sắc lập bên dưới truyền thừa, ta sợ bọn hắn sẽ đối với Phật pháp truyền thừa tạo thành trở ngại. Nàng lo lắng không phải không có lý, dù sao còn tại trên địa bàn của người ta đâu. Như Lai yên lặng cười một tiếng, Phong Khinh Vân đạm nói ra, có đôi khi tu vi cao không có nghĩa là đạo thống của hắn dễ dàng truyền thừa, cũng hoặc là nói cũng chỉ là vì quân vương phục vụ khôi lỗi giáo phái mà thôi. Phật pháp là thích hợp nhất phổ la đại chúng, cũng là dễ dàng nhất phổ cập pháp, điểm này ngươi có thể minh bạch. Quan Thế Âm bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi nàng có chút cùng nhau. Đạo lý này liền giống với ăn cơm một dạng, sơn chân hải vị cố nhiên là tốt, nhưng là cũng chỉ có quan to hiển quý có thể hưởng dụng nổi. Mà Phật pháp tựa như là cơm rau dưa, thích hợp mỗi một cái bình minh bất tính. Đại khái chính là cái ý tứ này. Liền giống với cái kia dược thần tông một dạng, luyện đan vật này là coi trọng thiên phú, không phải mỗi người đều có thể trở thành luyện đan sư. Có thể trở thành luyện đan sư vạn người không được một. Nhưng là Phật pháp liền không giống với lúc trước, mỗi người đều có thể tu hành, bất luận cái gì tư chất, chỉ cần thường xuyên niệm Phật là được. Quan Thế Âm, hãy làm cho thật tốt nhé, đi về phía tây kết thúc về sau người ta đều đem hưởng dụng đại công đức. Như Lai Phật Tổ khích lệ nói, trong lòng cũng là chờ mong và phần, tràn trọc, trải qua gặp chắc trở, cuối cùng đã tới bước này. Phía trước nhiều như vậy cực khổ đều gắng gượng qua tới, hiện tại đi về phía tây tự nhiên cũng không có bao lớn vấn đề, hắn có lòng tin này cùng nắm chắc. Minh Bạch, định không phụ Phật Tổ cùng hai thánh kỳ vọng. Quan Thế Âm trọng trọng gật đầu. Chương 469, ngươi thỉnh kinh ta đưa trải qua. Chương 469, ngươi thỉnh kinh ta đưa trải qua. Quan Thế Âm cũng là kích động và phần, chỉ là mặt ngoài không có biểu hiện ra ngoài, dù sao nàng vì chuyện này bận trước bận sau ngậm bao nhiêu đắng bị bao nhiêu khó, chỉ có chính nàng biết. Bây giờ đến bội thu thời điểm tự nhiên là vui vẻ không gì sánh được, chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần hoàn thành đi về phía tây, chắc chắn hưởng thụ vô thượng công đức, không dám nói sánh vai Như Lai Phật Tổ, chí ít cũng là Như Lai Phật Tổ phía dưới người thứ nhất đi. Đúng rồi, Phật Tổ, đi về phía tây điểm cuối cùng nên làm cái gì? Linh Sơn tại ta Phật Đà cổ giới bên trong. Quan Thế Âm đột nhiên hỏi. Cũng không thể thỉnh kinh đến điểm cuối cùng đằng sau cái gì cũng không có, mọi người dương mắt nhìn, ngươi nhìn ta nhìn ngươi đi. Như Lai Phật Tổ dừng một chút nói không sao, đây đều là việc nhỏ, đến lúc đó ta tự có biện pháp, để cho bọn họ tới đến Linh Sơn. Quan Thế Âm yên lòng, không có nhiều bước, rời đi Đại Lôi Âm tự sau thẳng đến Nam Chiêm Bộ Châu mà đi. Hắn muốn xem thử xem Khẩn Na La chuyển thế đằng sau thế nào. Cũng may, Khẩn Na La không có hướng kim thiền tử như vậy, chuyển thế thành doanh chính dòng dõi. Nếu không vậy liền nổ. Khẩn Na La như nguyên kịch bản như vậy, trở thành một cái vừa ra đời không bao lâu liền chết cha hài tử. Vừa ra đời chính là nhân vật chính gãi ngộ, phù mẫu tế thiên pháp lực vô biên. Sau đó hắn bị một cái chủ trì chỗ thu dưỡng, cái này chủ trì chính là Quan Thế Âm an bài tại Đại Tần, xem như Phật môn tại Đại Tần một cái người phát ngôn, ống loa. Đơn sơ chỗ miếu, trải qua Lý Tư phái người sửa sang đằng sau lộ ra càng thêm đơn sơ. Chỉ có một cái chủ trì một cái sa di, cộng thêm chuyển thế đằng sau Khẩn Na La. Chuyển thế đằng sau Khẩn Na La được xưng tên là Tần Tăng, ngụ ý là Tần Triều Tăng Nhân, pháp danh vẫn như cũ là Tam Tạng. Khi còn bé Tam Tạng liền hiện ra không giống bình thường tuệ căn. Các loại Phật kinh cũng chính là thuộc đầu, duy nhất để chủ trì nhức đầu là, tiểu tử này luôn yêu thích học đại nhân chạy tới câu lan nghe hát. Mỗi lần bị hắn bắt được rất mỹ danh nó viết tại tu hành. Quan Thế Âm nghe được chủ trì báo cáo sau, trên mặt hiện ra một tia cổ quái sát thái. Chỉ có thể nói đây là kiếp trước lưu lại di chứng. Sau đó Quan Thế Âm cầu kiến nhân hoàng dân chính, nói do ý đồ đến, hắn muốn đợi Khẩn Na La sau khi lớn lên tổ chức một cái pháp hội, sau đó trang cái bước, mượn cơ hội bắt đầu đi về phía tây. Quan Thế Âm, các ngươi Phật môn không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, chớ có thể để các ngươi tại đại sắc lập đủ đã là thiên đại khai ân. Doanh chính lúc này cười lạnh nói, hắn không nghĩ tới Quan Thế Âm sẽ như thế được đả lớn tới, cũng đã làm cho Phật môn tại đại sắc lập đủ, thế mà còn muốn để hắn chủ trì pháp hội, quả thực là lao thọ tinh thắt cổ sống đủ rồi. Bệ hạ, có thể hay không dàn xếp một chút? Quan Thế Âm toát ra định nọt dáng tươi cười nói ra, không có khả năng, nói thêm gì đi nữa, ngày mai liền cho ta cuốn gói rời đi. Doanh chính một ngụm từ chối, không thể nghi ngờ. Quan Thế Âm chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, đang suy nghĩ những biện pháp khác. Nàng đi không lâu sau, Phương Hổ Vương đi vào hoàng cung. Huyền Hồ tiên tử, hôm nay tìm chấm có chuyện gì a? Doanh chính cười ha hả hỏi, cùng đối mặt Quan Thế Âm lúc thái độ cách biệt một trời. Bệ hạ, ta vừa rồi nhìn thấy Quan Thế Âm từ hoàng cung rời đi, nàng tìm ngươi có chuyện gì không? Phương Hổ Vương tò mò hỏi, trên đường tới cùng vừa vặn đụng phải Quan Thế Âm. Doanh chính không có giấu giếm, đem Quan Thế Âm ý đồ đến đại khái nói một lần. Phương Hổ Vương sau khi nghe xong, trên mặt toát ra suy tư sát thái. Tiên tử, có cái gì không đúng sao? Doanh chính hỏi. Không có gì không đối, ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta có thể hay không cũng làm một cái thỉnh kinh kế hoạch, đem tiên sư đại tắc chuyển khắp tam giới bát hoang. Phương Hổ Vương đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Phật môn đều có thể đi về phía tây, chẳng lẽ bọn hắn liền không thể làm một cái đi về phía đông sao? Nàng cũng chỉ là ý tưởng đột phát, có được hay không còn cần tiến một bước suy tính. Lời vừa nói ra, Doanh chính dừng một chút, trên mặt toát ra thần thái kỳ dị, phảng phất kinh động như gặp thiên nhân, mở ra một cái khác phiến cửa sổ mái nhà. Trâm cảm thấy pháp này có thể thực hiện, bất quá nếu để cho tam giới bát hoang đều nhìn thấy sư tôn hắn thần thư, rất khó tưởng tượng sẽ khiến dạng gì rối loạn. Đây là hắn lo lắng, tưởng tượng một chút, nếu như những đối thủ một mất một còn kia đều nhìn sách, sẽ phát sinh cái gì? Ta cảm thấy ở trong đó có lợi cũng có hại, để càng nhiều sinh linh nhìn thấy tiên sư thần thư, như vậy ở trong đó có rất nhiều sẽ trở thành tiên sư tín đồ, dần dà thiên hạ đại đồng. Phương Hổ Vương nghĩ rất dã, cũng rất lớn gan. Nàng muốn đem tiên sư sách trải rộng toàn bộ thiên địa, bất kỳ ngóc ngách nào. Ý nghĩ là tốt, bất quá một khi làm như vậy, sẽ có rất khó tưởng tượng hậu quả, bởi vì đây là đạo thống chi tranh, truyền thừa chi chiến, sư tôn sách một khi thả ra, bất luận cái gì giáo phái điển tịch đều sẽ trở thành giấy lộn, đến lúc đó, nói không chừng sẽ gây nên tất cả thế lực liên hợp phản kháng. Doanh Chính sắc mặt nghiêm nghị nói ra, sư phụ lão nhân gia ông ta sách, chỉ cần nhìn xem liền có thể cảm ngộ thần thông bí pháp. Ngươi để giáo phái khác làm như thế nào sống? Như vậy thuận tiện mau lẹ, ai còn cả ngày ngồi ở chỗ đó gật gù đắc ý, gõ mõ, tụng kinh văn. Bệ hạ, ngươi cảm thấy tiên sư sẽ sợ sao? Thương Hổ Vương vừa cười vừa nói, tự nhận là hiểu rất rõ Tô Huyền. Trong mắt của ta, tiên sư nếu sáng tạo ra những ngày thần thư, hắn cuối cùng dụng ý cũng là dạng này, đem cả đời đạo pháp phản pháp quy chân, thông tục dễ hiểu, để thế gian toàn bộ sinh linh đều có thể tập được. Đây là tiên sư chỉ lớn, phổ độ chúng sinh đại từ bi. Nàng lún đồng tiền như hoa nói, ánh mắt rất sáng rất sáng. Có đúng không? Doanh Chính một mặt cổ quái nhìn xem Hương Hồ Vương, cảm giác nữ tử này đối với sư tôn hiểu rõ, có thể hay không nhiều lắm một chút, liền rất không thích hợp. Nhưng mà, nói đều nói đến phân thượng này, thân là tiên sư đồ đệ, có thể nào không xuất lực? Hắn đem dẫn đầu công kích. Tiên tử, trẫm cảm thấy ngươi nói rất đúng, quyết định như vậy đi. Doanh Chính sắc mặt nghiêm nghị nói ra, hạ quyết tâm. Cụ thể muốn làm sao thực hành, chẳng lẽ chúng ta cũng làm một cái thỉnh kinh đội ngũ sao? Hắn muốn hỏi tiếp, nếu quả thật muốn làm thỉnh kinh đội ngũ cũng có thể. Bọn hắn bên này có Lệ Tiên, đại sư Minh Tôn Ngộ Không, còn có tứ sư đệ Na Cha, đều có thể cập vào. Không nhất định nhất định phải là thỉnh kinh cũng có thể là đưa trải qua. Phương Hổ Vương vừa cười vừa nói, thỉnh kinh bộ kia quá giả, làm bộ, làm cho người buồn nôn, không bằng đem tiên sư sách trực tiếp đưa được, đưa đến Phật Đà cổ giới, đưa đến hết thể đáng giá tặng địa phương. Doanh Chính sửng sốt một chút, cười ha ha, ngươi khoan hãy nói, thật thật có đạo lý. Bệ hạ, bệ hạ, chúng ta trở về. Đúng lúc này, Liệt Trời mang theo Vương Tiễn bọn người từ bên ngoài đi vào. Bọn hắn đi sư Đà lĩnh, bái kiến sư tổ, còn mang về sách mới. Thế nào? Doanh Chính cười hỏi. Phụ vương, sư tổ sách mới xác thực đi ra, chỉ bất quá có chút kỳ quái. Liệt Thiên đem Tây Du ký trình lên, sắc mặt có chút cổ quái. Đang trên đường tới, hắn liền đem quyển sách này cho xem hết. Kỳ quái. Doanh Chính không hiểu nhìn Liệt Thiên một chút, sau đó nhận lấy sách. Chương 470, đây là Quyền Liêm. Chương 470, đây là Quyền Liêm. Doanh Chính hổ nghi nhận lấy Tây Du ký, nhìn lại. Vỡ ra nói có chút kỳ quái, hắn ngược lại muốn xem có cái gì kỳ quái. A, đây không phải đại sư Minh sao? Nhìn thấy Tôn Ngộ Không ra sân thời điểm, Doanh Chính hét lên kinh ngạc câm thanh. Có ý tứ hắn tiếp tục nhìn xuống đi, nhưng nhìn thấy đại sư Minh bị đặt ở chân núi thời điểm, liền có một ít bó tay rồi, quả thật có chút không thích hợp, nhưng càng không thích hợp còn tại phía sau, mấy trăm năm sau một cái tên là Đại Đường quốc gia xuất hiện. Tây Du thỉnh kinh chính là từ nơi này bắt đầu, cũng chính là Đại Tần vị trí. Doanh Chính cái này có chút mập mờ, đây là ý gì? Vì sao Đại Tần không có đổi thành Đại Đường? Sư tôn viết quyển sách này có cái gì ngụ ý sao? Là ám chỉ cái gì? Doanh Chính trăm mối vẫn không có cách giải. Đồng thời Hương Hổ Vương cũng đang nhìn Tây Du ký, ngọc nhan phía trên toát ra ngạc nhiên sát thái. Tiên tử, có biết quyển sách này dụng ý? Doanh Chính ta nhịn không được hỏi, bởi vì hắn cảm giác Hương Hổ Vương so với chính mình còn hiểu hơn sư tôn, hỏi nàng hẳn là có thể không có khả năng ra chút vật gì. Liệt Thiên cũng là một mặt cổ quái, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình chuyển thế 10 lần, trở thành cái kia thỉnh kinh hòa thượng. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy quyển sách này thời điểm, cũng cảm giác được kỳ quái. Sư tổ đến cùng là ám chỉ cái gì? Hương Hổ Vương trầm tư một chút, hắn tại phòng đoán dụng ý, tiên sư tại sao phải biết ra dạng này một quyển sách? Trước đó sách đều là thế giới khác cố sự, nhưng bản này rõ ràng rất không giống với. Một chút đằng sau ánh mắt của nàng sáng lên tựa hồ đoán được cái gì, sáng tỏ thông suốt, thể hồ quán đỉnh, bác khai vân vụ gặp thanh tiên. Ta suy đoán, nếu như không có tiên sư tham gia, ngay sau đó thế giới kịch bản phát triển liền sẽ cùng quyển sách này một dạng. Tôn Ngộ Không bị đặt ở ngũ hành núi, Kim Thiền Tử thành thành thật thật đi lấy kinh, triều đại thay đổi, đến một cái tên là Đại Đường thời đại. Tiên sư đây là đang cảnh cáo, không thể phớt lờ, bằng không mà nói thế giới sẽ còn trở lại quỹ đạo, chiếu vào trong sách phát triển lên như thế tiến hành. Phương Hổ Vương làm như có thật nói, dù sao dưới cái nhìn của nàng chính là như vậy, nghĩ không ra so mặt khác càng giải thích hợp lý. Doanh Chính Liệt Thiên bọn người sắc mặt khẽ giật mình. Đã hiểu. Như thế một giải thích liền đã hiểu. Hồi tưởng lại bọn hắn trải qua đủ loại qua lại, nếu không phải bởi vì có tiên sư, sợ là đều sớm không có. Đa tạ tiên tử giải hoặc. Doanh Chính cùng Liệt Thiên cảm kích nói ra, tục ngữ nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, bọn hắn thân ở trong cục, trong lúc nhất thời xác thực không có ngộ được chân ý ha ha, đi về phía tây 81 khó. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn đi như thế nào xong cái này 81 khó. Biết kịch bản Doanh Chính, cười nhạt nói ra. Một bên khác, Quan Thế Âm rời đi Đại Tần, hắn muốn đi tìm một cái có thể cưỡi đồ chơi, bổ khuyết tiểu Bạch Long vị trí, mắt thấy là phải thỉnh kinh, không, có ngựa không thể được. Quan Thế Âm Bồ Tát thần niệm trải rộng ở trong thiên địa, cẩn thận tìm kiếm lấy. Không biết đi qua bao lâu. Đây là Quan Thế Âm tại một chỗ sơn cốc trước dừng lại, nàng bị một vật hấp dẫn. Chỉ gặp cái đồ chơi này có thể hay không giống nhân quỷ không giống quỷ, dáng dấp có thể nói là vô cùng xấu xí, nhưng là quanh thân có tường thủy quan mang, xem xét chính là thủy thú. Đây là tứ bất tượng. Quan Thế Âm sắc mặt hơi biến, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Khó trách vật này như vậy xấu xí, nhưng lại như vậy nhìn quen mắt. Tại phong thần thời kỳ ra sân qua tứ bất tượng, nàng có thể nào không nhớ rõ, đây chính là xiển giáo thủy thú a. Hà hội ở chỗ này. Quan Thế Âm có chút hồ nghi đến, một cái to gan suy nghĩ, chậm rãi hiện hiện. Không bằng đem tứ bất tượng trộm tới thỉnh kinh. Ý nghĩ này có thể nói là có chút tìm đường chết, nhưng là nàng chính là nhịn không được, tứ bất tượng là tưởng thụy chi thú, thỉnh kinh đằng sau có thể trở thành Phật môn thủy thú. vấn đề duy nhất chính là nếu để cho xiển giáo biết, tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Nhưng mà tứ bất tượng nếu xuất hiện ở đây, vậy thì có thuyết pháp. Mặc kệ nó là len lén chạy đến hay là thế nào, hiện tại tứ bất tượng có thể nói được là vật vô chủ. Các loại sau khi nắm được, có thể hơi trang trí một chút làm đi lấy kinh. Đến lúc đó liền xem như xiển giáo phát hiện, nàng cũng có giải thích. Các nàng Phật môn có hai thánh tồn tại, coi như xiển giáo phát hiện, cũng sẽ không như thế khó xử nàng, nhiều nhất trả lại chính là. Nàng làm như vậy cũng là vì Phật môn mà thôi, cũng không phải một mực tư tâm. Nghĩ tới đây Quan Thế Âm trong lòng kiên định, nói làm liền làm, xuất thủ đi bắt tứ bất tượng. Tứ bất tượng sớm có cảnh giác, thân là kỳ lân tộc huyết mạch duy nhất, chân đạp kỳ lân bước bèo một tiếng phá vỡ hư không, trốn xa ước vạn dặm biến mất không thấy gì nữa. Lúc rời đi bóng lưng, gật gù đắc ý lộ ra rất điện, giống như là đang gây hấn với bình thường. Nghiên xúc, ngược lại là cảnh giác. Quan Thế Âm biến sắc, truy kích mà đi, phản thiên, chẳng lẽ nàng ngay cả một cái xuất sinh đều không giải quyết được sao? Một trận này truy kích, một người một thú, chạy cực kỳ vui sướng, nhưng là tứ bất tượng tu vi cuối cùng kém rất nhiều. Mắt thấy tứ bất tượng, liền bị Quan Thế Âm đuổi kịp cầm xuống. Đúng lúc này, một cái đại thủ màu đen từ trong hư không nô ra, trong nháy mắt liền đem tứ bất tượng bắt đi. Là ai, dám hỏng chuyện tốt của ta? Quan Thế Âm sắc mặt lạnh lẽo, nô ra như bạch ngọc đại thủ đánh phía hư không. Ầm ầm, lập tức toàn bộ hư không đều bị đánh chìm, hóa thành một mảnh hư vô nguyên điểm. Cuồng bạo mãnh liệt lôi kiếp, tàn phá bừa bãi mà ra, phun ra nuốt vào thiên địa. Ha ha, tính tình không nhỏ. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên, hư không huyền biến, một vị cô gái mặc áo đen xuất hiện, dáng người uyển chuyển, cực điểm mị hoặc chi ý người đến chính là ma nữ. Ngươi là ai? Quan Thế Âm hơi biến sắc mặt, đáy mắt hiện lên một lần kiêng kỵ sát thái, như lâm đại địch. Nàng có thể cảm giác được người đến rất mạnh, vô cùng mạnh, thậm chí có một loại đối mặt như lai Phật tổ cảm giác. Chuẩn thánh viên mãn. Ta là ai ngươi không cần biết, tóm lại, cái này xấu đồ vật là của ta. Ma nữ lãnh nạo nói ra. Thí chủ không khỏi khinh người quá đáng đi, tứ bất tượng là ta phát hiện trước, vì cái gì thành ngươi? Quan Thế Âm có chút bất mãn nói ra. Nếu là cứ như vậy rời đi, thật sự là không có cam lòng. Thí chủ cho bần tăng một bộ mặt, con thú này đối với ta Phật môn rất trọng yếu, có thể hay không trả lại cho ta? Quan Thế Âm cũng không có cứng rắn, mà là mịt mở mượn dùng Phật môn đến tạo áp lực. Thì tính sao? Cùng ta có quan hệ sao? Ma nữ cười khanh khách nói, không chút nào nể tình. Nếu như ngươi không phục, cứ việc xuất thủ thử một chút, nhìn ta có thể hay không giết được ngươi. Ngươi Quan Thế Âm chán nản, cảm thụ được nữ tử áo đen nghiêm nghị sát khí, câu nói kế tiếp không có nói ra. Tính ngươi lợi hại, ta đi. Nàng hư lạnh một tiếng, quay người rời đi, tốc độ vậy mà so với vừa nãy đuổi tứ bất tượng thời điểm nhanh hơn chút. Ma nữ nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, thân ảnh cũng dần dần biến mất ở trong thiên địa. Quan Thế Âm chật vật không chịu nổi, căn bản không dám quay đầu, như gió chạy trốn tới một cái khắc châu, mới chậm rãi dừng lại. Đúng lúc này, một trận tiếng đánh nhau hấp dẫn chú ý của nàng. Đưa mắt nhìn lại. Đây là Quyền Liêm đại tướng.